Chương 861 đột phá tứ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, chương 861 đột phá tứ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, chương trực trưởng sau tại tầng cao nhất của vạn pháp thiên chu, trong tử vong minh nguyên. Tô Mặc quanh chân ngồi trên đài tịnh thế bạch liên 81 phẩm, thở ra một hơi dài. Hơn 1000 vạn năm đã trôi qua, hắn đã nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ tàn dư bản nguyên lực của hỗn độn tổ lân chi giác, cùng vô số thiên tài địa bảo mà vạn pháp thiên mẫu cất giữ để tăng cường tu vi cho chu hải chi vương. Thậm chí, hắn còn luyện hóa gần một nửa bản nguyên chu hải của vạn pháp thiên mẫu một chu hải chi vương đỉnh phong tứ trọng thiên. Cuối cùng, nguyên đạo thần thể của hắn cũng đã tu luyện đến cảnh giới tam trọng thiên viên mãn. Tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Trong 1000 vạn năm qua, cùng với sự liên tục vẫn lạc của từng đạo linh hư nguyên thân, áp lực trong lòng hắn cũng không hề nhỏ. Bắt đầu quán chú cựu trọng nguyên đạo thần điện. Ngươi tiếp tục tu luyện cựu trọng nguyên đạo thần điện, sau 300 vũ trụ kỷ, thành công bước vào cảnh giới tứ trọng thiên nhập môn. Âm tiếng nổ vang trời, tựa như thở khai thiên lập địa, đột nhiên bùng nổ trong thức hải của Tô Mặc. Đạo thần quang thần bí sâu trong thức hải khẽ rung lên, hệt như mặt hồ tĩnh lặng đống bị ném một tảng đá lớn, nháy mắt khuấy động ngàn lớp sóng. Toàn bộ thức hải bản mệnh mênh mông vô bờ tựa hồ gặp phải thiên băng địa liệt, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số vết nứt nhỏ li ti nhanh chóng lan tràn trong hư không thức hải, như muốn lật đổ từng tấc không gian. Đúng lúc này, vô số quy tắc đa nguyên vũ trụ, tựa như hồng thủy cuộn cuộn, nhanh chóng tuôn vào thức hải của hắn. Chúng lấp lánh thần quang muôn màu, mang theo sức mạnh thần bí từ thở vũ trụ hải sơ khai, cuộn cuộn mãnh liệt hướng về thần hồn bản mệnh của hắn. Chưa đầy một hơi thở, Tô Mặc đã rơi vào trạng thái đốn ngộ sâu sắc, kỳ diệu, tựa như đang đứng giữa không gian trung tâm của vũ trụ hải, nhìn thấu những bí ẩn bản nguyên nhất. Đồng thời, một luồng sức mạnh hùng vĩ đến cực điểm từ bản mệnh chu hải của hắn tuôn trào, như dòng lũ vỡ đập, mang theo khí thế khai thiên lập địa, điên cuồng rót vào từng tế bào trong cơ thể hắn. Mỗi tia lực lượng đều ẩn chứa sinh cơ và năng lượng vô tận, khiến vũ trụ tế bào trong cơ thể hắn như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng tiến công mốc 100 triệu. Bên ngoài cơ thể Tô Mặc, ánh sáng chu hải rực rỡ phóng thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ vạn pháp thiên chu như ban ngày. Thoáng chốc, nó xuyên phá trùng trùng cấm chế, lan tỏa ra ngoài vạn pháp thiên chu, khuếch tán vào hư không tăm tối xung quanh. Chưa đầy 10 hơi thở, nó đã chiếu sáng hàng trăm tỷ năm minh nguyên. Lúc này, đại tịnh thế bạch liên 81 phẩm dưới tọa Tô Mặc cũng tựa hồ cảm ứng được một lực lượng cường đại nào đó, nở rộ ánh sáng càng thêm rực rỡ, cùng ánh sáng chu hải bên ngoài Tô Mặc tương phản, tạo nên một cảnh tượng chấn động lòng người. Một canh giờ sau, Tô Mặc vẫn chìm đắm trong biển quy tắc đa nguyên vũ trụ, chưa tỉnh lại khỏi trạng thái đốn ngộ. Hắn thừa thắng xông lên, trực tiếp lựa chọn đột phá tu vi. Hiện tại hắn đang ở trong tử vong minh nguyên, và hàng chục vạn tỷ năm minh nguyên xung quanh đã được linh hư nguyên thân của hắn dò xét rõ ràng. Một mảnh chết chóc tĩnh mịch, ngoại trừ luồng tử vong minh khí nồng đậm không thể hòa tan đang tự do lượn lờ trong hư không, không còn bất kỳ sinh cơ hay mối đe dọa nào khác. Hắn không cần lo lắng sẽ xảy ra sơ suất như lần trước, tạo thêm kẻ thù lớn cho mình. Vài hơi thở sau, 6561 đạo vân quy tắc đa nguyên vũ trụ đơn đạo trên vũ trụ chi tâm lại một lần nữa phân thành 9, hóa thành 59049 đạo vân quy tắc, tựa như những con rồng thần quy tắc linh động, dày đặc bao phủ vũ trụ chi tâm đã bành trướng đến kích thước của một vũ trụ cổ bá kỷ. Ngay sau đó, bản mệnh chu hải, vốn đã lớn hơn cả hoàn hư chu hà, nhanh chóng mở rộng với tốc độ kinh người. Hàng tỷ vũ trụ sơ sinh nhanh chóng hình thành trong lòng bản mệnh chu hải, chúng lấp lánh như những vì sao, nhanh chóng diễn hóa thành từng dòng chu hà nhỏ có đường kính khoảng hàng trăm tỷ năm. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, tử vong minh khí cuồng bạo xung quanh hàng vạn tỷ năm minh nguyên, như một manh thú kiệt sức, sau khi hoành hành một thời gian dài, dần dần bắt đầu lắng xuống. Những lỗ chân lông trên người Tô Mặc vốn đã giãn nở đến cực hạn như hấp động vũ trụ, đồng thời khép lại vào khoảnh khắc này. Luồng lực thôn vệ kinh khủng khiến cả chu hải chi vương tứ trọng thiên cũng phải kinh hãi, cũng biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của Tô Mặc, cao tới hàng ngàn vạn năm, gần như muốn phá vỡ thần cung tầng cao nhất của vạn pháp thiên chu, nhanh chóng co rút lại như một quả bóng xì hơi. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành kích thước người thường. Lúc này, tu vi của Tô Mặc đã thành công ổn định ở cảnh giới tứ trọng thiên viên mãn. Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, trong con ngươi lóe lên ánh sáng sâu thẳm và sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật của tử vong minh nguyên này. Hiện tại, kết hợp với 1200 cây hồng mông thần kỳ đã thăng cấp thành nhị giai chu hải chí bảo, một khi bố trí thiên thần đại trận, dù là một số chu hải chi vương lục trọng thiên trung kỳ, bản tọa cũng có không ít phần chắc thắng. Cảm nhận lực lượng bùng nổ trong cơ thể, Tô Mặc tự tin cười, cảm giác cấp bách hàng triệu năm qua trong lòng hắn, như băng tuyết gặp nắng ấm, tiêu tán đi không ít. Hiện tại tốc độ của linh hư nguyên thân đã tăng vọt hơn 10 lần. Những chu hải chi vương thất trọng thiên trở lên của nguyên hư thần cung vốn luôn đuổi theo hắn, giờ muốn khóa chặt vị trí của hắn, độ khó cũng tăng lên hơn 10 lần. 1200 đạo linh hư nguyên thân, đủ để lão già đó đuổi theo sau hắn mà dày vò hàng chục, 20 tỷ năm rồi. Đây là còn chưa kể đến việc hắn chưa tái dựng linh hư nguyên thân mới. Vạn sự đã chuẩn bị, bây giờ là lúc đi lấy bảo tàng của vạn bảo thần tôn rồi. Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, tựa như chạm vào ánh mắt của Hoàng Long chân nhân vẫn đang ở vạn bảo giới. Vạn bảo thần tôn đó cũng chỉ là một chuẩn thất trọng thiên chu hải chi vương. Hắn không tin, một bảo khố của một chuẩn thất trọng thiên chu hải chi vương đã vẫn lạc hàng trăm vũ trụ kỷ, lại có thể gây nguy hiểm tính mạng cho một chu hải chi vương hậu kỳ lục trọng thiên. Cho dù vạn bảo thần tôn có sống lại, nếu hắn một lòng muốn đi, cũng không phải vấn đề quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất vài đạo linh hư nguyên thân. Thủy Nguyên Thần Sơn, gần đỉnh Nguyên Thủy Phong, có một đại thiên thế giới. Nó bị một tầng trận pháp che giấu, phi chu hải chi vương không thể nhìn thấy. Phút đột nhiên, cách đại thiên thế giới này không xa, hư không bật mẹo, tạo thành một cánh cổng không gian lớn bằng người. Giây tiếp theo, một người từ trong cánh cổng thời không bước ra, mặc hoàng bào màu đất, uy nghiêm vô song, cử chỉ hành động đều khiến người ta từ sâu thẳm thần hồn muốn thần phục hắn. Người đến không ai khác, chính là một trong thập nhị kim tiên của huyền môn xiển giáo Hoàng Long Chân Nhân. Và thế giới trước mắt này, tên là Thần Tàng Giới, chính là nơi cất giấu thần tàng của chủ thượng vạn bảo thần tôn trong ký ức của cổ tổ và những người khác. Mở cho ta. Chương 862 không phải chủ ta huyết mạch, tự tiện vào thần tàng giới giả, chết. Chương 862 không phải chủ ta huyết mạch, tự tiện vào thần tàng giới giả, chết. Chương trực một lúc trường sau Hoàng Long Chân Nhân gầm lên một tiếng, sóng âm quần quận tựa như hồng lưu vàng rực, hóa thành vô số kim long, nhanh nhanh múa bước, điên cuồng lao thẳng về phía những thần trận phòng ngự trùng điệp bao quanh thần tàng giới. Trong khoảnh khắc, hư không vốn yên bình bị thủy triều kim long này quấy động long trời lở đất, không gian dường như bị xé toạc thành vô số vết nứt, phát ra tiếng rắc rắc kinh hoàng. Những đại trận trùng điệp bao phủ thần tàng giới, dưới sự công kích của vô số kim long này, trở nên yếu ớt tựa như giấy dán. Chỉ thấy từng đạo vân trận lấp lánh quang mang, như những sợi tơ bị lợi kiếm cắt đứt, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tan trong hư không mênh mông. Kèm theo những tiếng nổ vang trời, lực lượng đại trận như thủy triều rút đi nhanh chóng, thần tàng giới vốn bị trận pháp che giấu kín kẽ, cuối cùng cũng từ từ lộ ra chân dung thần bí của nó. Thần tàng giới hiện ra trước mắt, tựa như một viên minh châu rực rỡ khảm vào hư không bao la, tản ra ánh sáng chói mắt. Vòng ngoài của nó, một tầng hào quang mờ ảo như tấm lụa mỏng bao phủ, giữa những luồng sáng, ngũ sắc quang mang đan xen vào nhau, như mộng như ảo. Phút một tiếng, Hoàng Long Chân Nhân tiện tay xé rách tinh bích của thần tàng giới, một bước đạp vào trong. Điều đầu tiên đập vào mắt là một biển mây rộng lớn vô bờ, biển mây ấy như đại dương mênh mông sóng trào, không ngừng cuộn cuộn dâng trào, mỗi đóa mây đều như một tác phẩm nghệ thuật được thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc, hình thái khác nhau, sống động như thật. Có đám như tuấn mã phi nước đại, thân hình cường tráng, tựa hồ đang tung hoành ngang dọc trong biển mây, có đám tựa phượng hoàng giang cánh, dáng vẻ ưu nhã, như sắp vút thẳng lên cửu trọng thiên. Phía trên biển mây, lơ lửng những tòa cung điện hùng vĩ trắng lệ. Tất cả đều được xây dựng từ thần thạch quý hiếm cấp vũ trụ hải, mỗi khối thần thạch đều tản ra ánh sáng độc đáo, dường như ẩn chứa bí mật huyền diệu nhất của một vũ trụ. Bất kỳ một tòa cung điện nào, giá trị cũng không hề kém cạnh một kiện chí bảo cấp vũ trụ hải bậc nhất, trong đó một số cung điện lớn, thậm chí có thể sánh ngang với chí bảo cấp vũ trụ hải bậc 2, bậc 3, thậm chí bậc 4. Chỉ riêng khu vực cung điện này, giá trị cũng không hề kém cạnh toàn bộ gia tài của một vũ trụ hải chi vương 6 trọng thiên thông thường. Quả nhiên không hổ danh là vạn bảo thần tôn, người được mệnh danh là giàu có hơn không ít vũ trụ hải chi vương 7 trọng thiên, sự phong phú về gia tài của y có thể thấy rõ. Và ở trung tâm quần thể thần điện này, là một tòa thần tháp chí tầng, như được chúng tinh cùng nguyện, được vô số thần điện vây quanh ở trung tâm. Cao hơn 10 vạn vũ trụ niên, dường như muốn xuyên thủng tinh bích thế giới, đi sâu vào bên ngoài thế giới. 9 con thần long vàng dự quấn quanh nó, sống động như thật, như những thần long đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, bay vút lên trời, ngao du cửu tiêu. Một luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ từ trên thần tháp tỏa ra, khiến Hoàng Long Chân Nhân không khỏi có cảm giác tim đập thình thịch. May mà tu vi của bản tôn trong thời gian ngắn đã liên tiếp đột phá 2 đại cảnh giới, nếu không, với tu vi trước đây của bản tọa, mạo hiểm xông vào thần tàng giới này, dù có các đạo hữu tương trợ, e rằng cũng là cục diện thập tử nhất sinh. Hoàng Long Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Hiện tại hắn, chiến lực thẳng đuổi theo chuẩn vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên, so với khi bản tôn là vũ trụ hải chi vương nhị trọng thiên viên mãn, bùng nổ toàn lực nghìn thần đại trận, còn mạnh mẽ hơn không ít. Vậy mà vẫn có thể khiến hắn có cảm giác này, thần tàng giới này, cùng với tòa thần tháp 9 tầng kia, tuyệt đối không đơn giản. E rằng ngay cả vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên, nếu sơ suất một chút, cũng có thể bỏ mạng tại đây. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào, như tiếng sấm sét giữa cửu tiêu, nổ vang bên tai Hoàng Long Chân Nhân, quần quận sôi trào, chấn động toàn bộ thần tàng giới. Kẻ nào không phải huyết mạch của chủ ta, tự ý xông vào thần tàng giới, chết. Lời vừa dứt, toàn bộ thần tàng giới dường như hứng chịu một đòn khủng khiếp, kịch liệt rung chuyển. Biển mây vốn yên bình trong nháy mắt dâng lên sóng thần dữ dội, những đám mây hình thái khác nhau bị khuấy nát tan cảnh, như tận thế giáng lâm. Những cung điện lơ lửng trên không cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, những thần thạch quý hiếm cấp vũ trụ hải khảm trên cung điện phát ra từng trận ai oán, dường như đang sợ hai nguy cơ không biết sắp tới. Ngay sau đó, hai luồng khí tức kinh khủng khiến ngay cả vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên cũng phải kinh hãi, như hai con cự long đen vô hình, từ trong tòa thần tháp 9 tầng kia xông thẳng lên trời. Mang theo sự cổ xưa và tang thương vô tận, tựa như hung thú hồng hoàng tử trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, mang theo thế hủy thiên diệt địa, bao trùm toàn bộ thần tầng giới. Giây tiếp theo, hai luồng hắc quang như sao băng đuổi mặt trăng, từ trong tòa thần tháp 9 tầng kia bắn ra, tốc độ nhanh đến mức gần như không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đã đến gần Hoàng Long Chân Nhân, hiện ra hai thân ảnh kinh khủng sừng sững như núi. Toàn thân mặc thần giáp đen khắc đầy phù văn quỷ dị và thần bí, ánh sáng mờ ảo lấp lánh trên đó, dường như đang kể lại bí mật giết chóc cổ xưa. Họ có đầu trâu thân người, hai cặp sừng trâu thô to vút thẳng lên trời, vô cùng sắc nhọn, như muốn đâm thủng trời xanh, mang lại cảm giác gáp bách cực kỳ sắc bén. Gương mặt lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào, dường như vạn vật thế gian đều không thể khiến họ dao động. Toàn thân tản ra sát khí kinh khủng khiến người ta rợn tóc gáy, như sương mù đen đặc hữu hình, không ngừng cuộn, nơi nào đi qua, thời không đều bị ăn mòn đến méo mó biến dạng. Cứ thế đứng lơ lửng giữa không trung, liền khiến toàn bộ thần tàng giới rung chuyển kịch liệt, phát ra từng trận đủ như đang đau đớn ai oán, cầu xin. Họ như hai cỗ máy giết chóc chuyên vì giết chóc mà sinh ra, trong mắt ẩn chứa sát cơ bạo ngược nhất. Ngoài giết chóc ra, không còn thấy một chút gì khác, dường như mục đích tồn tại duy nhất của họ chính là chém giết tất cả sinh linh dám đặt chân vào nơi đây. Mỗi một luồng khí tức kinh khủng, so với bạn pháp thiên mẫu khi dùng đến át chủ bài, mượn lực của nguyên hư thần tôn, còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Giống như ác niệm ngưng tụ từ sâu thẳm cửu lũ địa ngục vân ra, mang theo khí tức hủy diệt và tử vong vô tận, khiến Hoàng Long chân nhân không khỏi thần hồn run rẩy, từng giọt mồ hôi nhỏ li ti không ngừng rơi xuống từ trán hắn. Tử vong minh nguyên, vạn đạt thiên chu, tầng trên cùng, hay cho một vạn bảo thần tôn, thật là một thủ bút lớn. Tô Mặc ngồi xếp bằng trên bát thập nhất phẩm tịnh thế bạch liên, thông qua đôi mắt của Hoàng Long chân nhân nhìn hai cỗ máy giết chóc kia, không khỏi trợn tròn mắt, tán thán một tiếng. Hai cỗ máy giết chóc này, khí tức đáng sợ, còn vượt trên vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên viên mãn, thẳng đuổi theo chuẩn vũ trụ hải chi vương 6 trọng thiên, khi còn sống, dù không phải vũ trụ hải chi vương 6 trọng thiên thực sự, cũng không kém là bao. Nhưng rất nhanh, chút chấn động trong mắt Tô Mặc đã bị ánh lửa rực cháy thay thế. Hai cỗ khôi lỗi chiến đấu cấp vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên viên mãn, dù cho bản nguyên vũ trụ hải của họ kém xa so với khi còn sống 10 phần 1, thậm chí còn kém hơn nhiều so với các vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên viên mãn khác, nhưng so với một số vũ trụ hải chi vương 5 trọng thiên sơ kỳ, vẫn thừa sức. Chỉ cần nuốt chửng luyện hóa họ, cộng thêm một nửa bản nguyên còn lại của vạn pháp thiên mẫu, không dám nói có 10 phần 5 chắc, đúc thành nguyên đạo thần thể cấp 4 trọng thiên viên mãn, nhưng ít nhất cũng phải có 5-6 phần hy vọng. Không ngờ, còn chưa thực sự đoạt được thần tàng của vạn bảo thần tôn. Vạn bảo thần tôn đã tặng cho hắn một phần đại lễ như vậy. Nếu đoạt được thần tàng của vạn bảo thần tôn, nói không chừng thực sự có hy vọng thăng cấp vũ trụ hải chi vương 6 trọng thiên viên mãn. Đến lúc đó, dù đối mặt với nguyên hư thần cung khổng lồ kia, hắn cũng không còn như bây giờ, như một con chó chết bị đuổi đánh, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tự bạo để kéo dài thời gian, kéo lê cuộc sống. Có lẽ thời điểm bản tọa phản sát không còn xa nữa. Chương 863 Cựu Long Chấn Thế Đại Trận, chương 863 Cựu Long Chấn Thế Đại Trận, chương trưởng sau kẻ không cùng huyết mạch với chủ nhân của ta, dám cả gan xông vào thần tàng giới, chết. Đúng lúc này, hai pho chiến khôi kia dường như đã xác nhận thân phận của Hoàng Long chân nhân, tiếng gầm gừ lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào lại vang lên từ miệng chúng, tựa như hai cây búa tạ, hung hăng va chạm vào từng tấc không gian của thần tầng giới. Tiếng nói còn chưa dứt, hai pho chiến khôi đã đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc, một sức mạnh kinh hoàng có thể sánh ngang với bán lục trọng thiên vũ trụ chi vương, bùng nổ như núi lửa phun trào. Chỉ thấy hai phương vũ trụ hư ảnh từ từ hiện lên trong tay chúng, mênh mông vô bờ, vô số vũ trụ trong đó tựa như tinh tú, không ngừng được thay nén, rồi lại ảo diệt trong tay chúng, phát ra khí tức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mỗi một vũ trụ sinh ra và hủy diệt đều kèm theo những dao động năng lượng mạnh mẽ, như thể đang tái hiện quá trình sáng tạo và tiêu vong của vũ trụ. Toàn bộ thần tàng giới tựa như lưu ly mong manh, dưới sự công kích của sức mạnh khủng khiếp này, lung lay sắp đổ. Không gian như gương vỡ, xuất hiện vô số vết nứt, lan rộng ra ngoài, mà biển mây vô tận kia lại như bọn biển trong mộng ảo mà từng mảng lớn tiêu tan. Ngay cả những tòa thần cung huy hoàng tráng lệ trên biển mây cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ, phát ra từng trận âm thanh trầm đục, như thể đang run rẩy trong nỗi sợ hãi. Mà Hoàng Long chân nhân, người chịu đòn đầu tiên, giống như một chiếc thuyền đơn độc trong bão táp, trước sức mạnh hủy thiên diệt địa này, lộ ra vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Từng vết nước từ dưới chân hắn lan lên, như mạng nhện nhanh chóng bao phủ toàn thân, thần huyết màu vàng kim không ngừng phun ra từ những vết nước đó, hóa thành cho bụi trong hư không, biến mất không dấu vết. Đối mặt với hai pho chiến khôi có thể sánh ngang với bán lục trọng thiên vũ trụ chi vương, chỉ một đạo linh hư nguyên thân, quả thực là quá yếu ớt. Nói là con kiến hôi ti tiện cũng không quá lời, thậm chí không thể có chút sức phản kháng, bản mệnh vũ trụ trong cơ thể đã bị áp chế chặt chẽ. Đạo hữu, giúp ta. Tiếng nói có chút vội vã của Hoàng Long chân nhân vang vọng trong bản mệnh vũ trụ của hắn. Chư vị đạo hữu, cùng nhau ra tay. Thiên thần đại trận khởi. 1080 đạo linh hư nguyên thân đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt ra tay, chưa đầy một cái chớp mắt đã kết hợp thành thiên thần đại trận. Ngay sau đó, bản mệnh vũ trụ của Hoàng Long chân nhân chấn động kịch liệt, lực lượng vũ trụ bị khí thế của hai đại chiến khôi áp chế chặt chẽ, như thể từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, hồn quận mãnh liệt, gần như cùng lúc, 1080 đạo ma thần hư ảnh cao hơn một thước niên vũ trụ, hiện lên phía trên 1080 đạo linh hư nguyên thân. Lập tức, từng đạo sức mạnh kinh hoàng có thể sánh ngang với ngũ trọng thiên vũ trụ chi vương, như sông đổ về biển, điên cuồng tuân vào bản mệnh vũ trụ của Hoàng Long chân nhân, tựa như vạn mã phi nhanh, thế không thể cản. Trong khoảnh khắc, khí thế toàn thân Hoàng Long chân nhân như ngồi tên lửa, điên cuồng tăng vọt. Toàn thân, những vết nứt khủng khiếp chẳng chỉ kia, trực tiếp khôi phục như ban đầu, ngay sau đó, thân thể hắn như quả bóng bị bơm hơi, nhanh chóng phình to, toàn thân kim quang rực rỡ, tựa như liệt nhật treo cao. Khí thế kinh hoàng, từng bước thăng tiến, liên tục phá vỡ hai đại cảnh giới, trực tiếp đuổi kịp lục trọng thiên trung kỳ vũ trụ chi vương. Uy Long Minh mông lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra xung quanh, nơi nào đi qua, tựa như thời gian quay ngược, không gian tàn phá, nhanh chóng kết hợp lại, ngay cả thần tàng giới đang lung lay sắp đổ cũng dường như trong uy áp này tạm thời ổn định thân hình, không còn nguy hiểm nữa. Mà công thế của hai đại chiến khôi kia càng bị uy long của Hoàng Long chân nhân không ngừng hóa giải, phá diệt, những vũ trụ hư ảnh như tinh tú được thai nén rồi đảo diệt kia, tựa như bọt biển vỡ tan cảnh, hóa thành hư vô, biến mất trong hư không. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đến lượt bản tọa rồi, đều mau tới đây. Hoàng Long chân nhân bước một bước ra, giọng nói cao ngạo, tràn đầy uy nghiêm và bá khí, tựa như kẻ nắm giữ vận mệnh vân vân, trực tiếp tuyên án vận mệnh của hai pho chiến khôi kia. Âm ầm hư không chấn động, bàn tay phải của Hoàng Long chân nhân nhanh chóng phình to, sức mạnh kinh hoàng của lục trọng thiên trung kỳ vũ trụ chi vương bùng nổ toàn lực, bao trùm hai đại chiến khôi kia dưới lòng bàn tay, phong tỏa thời không xung quanh. Gào hai đại chiến khôi gầm gừ liên hồi, bản mệnh vũ trụ trong cơ thể chấn động kịch liệt, sức mạnh của bán lục trọng thiên vũ trụ chi vương điên cuồng bạo động, toàn lực chống cự bàn tay che trời từ trên trời giáng xuống. Khôi lỗi vẫn là khôi lỗi, so với những ngũ trọng thiên viên mãn vũ trụ chi vương chân chính thì dễ đối phó hơn nhiều. Trong vạn pháp thiên chu, Tô Mặc khẽ lắc đầu, với tư cách là chiến khôi, không giống như vũ trụ chi vương chân chính, có nhiều lá bài tẩy, quan trọng hơn là hoàn toàn không biết sợ hãi là gì, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Vạn Bảo Thần Tôn, tử chiến không lùi. Nếu đổi lại là ngũ trọng thiên viên mãn vũ trụ chi vương chân chính, đối mặt với một lục trọng thiên vũ trụ chi vương, nếu không có lá bài tẩy nào, sau khi thua ngược, đã sớm tìm cách bỏ chạy rồi, làm sao có thể không tự lượng sức mà chủ động đối đầu. Trên lệch một đại cảnh giới, sức mạnh trên lệch không chỉ gấp mấy lần, ngay cả một hơi thở cũng không thể kiên trì, sức mạnh của hai đại chiến khôi đã bị nghiền nát hoàn toàn, như hai con gà còn không sức dãy rủa, dễ dàng bị Hoàng Long chân nhân bắt giữ trong tay. Sức mạnh mênh mông có thể sánh ngang với lục trọng thiên trung kỳ vũ trụ chi vương, cuồn cuộn mãnh liệt, xâm thực hai đại chiến khôi, chỉ trong chưa đầy một chén trà, đã hoàn toàn trấn áp hai pho chiến khôi kia. Đến giờ vẫn chưa có chiến khôi nào khác xuất hiện, xem ra thật sự chỉ có hai pho chiến khôi này. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia tiếc nuối, mỗi pho chiến khôi này đều có thể coi là một món quà lớn, nếu có 180 pho, đến lúc đó hắn đột phá lục trọng thiên viên mãn vũ trụ chi vương cũng không cần lo lắng. Khẽ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ viển vông trong lòng, Tô Mặc tiếp tục nhìn về phía những tòa thần cung huy hoàng trên biển mây của thần tàn giới. Tiếp theo chính là trận pháp bảo vệ thần này. Vạn Bảo Thần Tôn đã tốn rất nhiều thiên tài địa bảo cấp vũ trụ, đan xen vạn thần cung này, không chỉ để đẹp mắt, chúng còn là những nút quan trọng của một đại trận, mà tòa thần tháp 9 tầng ở trung tâm nhất chính là trận nhãn của đại trận này. Cửu Long chấn thế đại trận, khởi. Bất cứ kẻ nào dám mơ ước bảo vật của chủ nhân ta, chết. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tô Mặc, một giọng nói cổ xưa lạnh lẽo từ trong thần tháp 9 tầng truyền ra, chấn động toàn bộ thần tầng giới. Giây tiếp theo, xung quanh thần tháp 9 tầng, vạn thần cung chấn động kịch liệt, toàn bộ thần tầng giới dường như bị một lực lượng khổng lồ vô hình lay động. Vô lượng thần quang như từng đạo tinh hà rực rỡ từ đó bùng nổ ra, với một tư thái hùng vĩ và trắng lệ, rót vào 9 con kim long đang quấn quanh thần tháp 9 tầng. Mỗi đạo thần quang đều chứa đựng sức mạnh vô tận, đều là sự hiện thân của quy tắc đa vũ trụ, ánh sáng lưu chuyển như đang kể lại những câu thần chú cổ xưa bí ẩn. Trong khoảnh khắc, 9 con kim long như thể từ trong giấc ngủ sâu vô tận 5 tháng tỉnh lại, đôi mắt rồng đang nhắm chặt từ từ mở ra, tựa như từng vòng liệt nhật chói chang nhất chiếu sáng mọi ngóc ngách tối tăm của thần tàng giới, ngay cả những khe hở ẩn kín nhất cũng bị ánh sáng này chiếu rọi rõ một. Uy long tinh hoàng từ trên người chúng phát ra, che trời lấp đất, như một cơn sóng thần cuộn cuộn, quét về bốn phương tám hướng. Uy long này kinh hoàng đến mức, lại còn mạnh hơn không ít so với hai pho chiến khôi kia, nơi nào đi qua, không gian vừa mới lành lại một lần nữa bị trọng thương, phát ra tiếng rắc rắc không chịu nổi, từng vết nứt khổng lồ với tốc độ kinh hoàng lan rộng trong hư không. Biển mây còn sót lại trong thần tàng giới, dưới sự công kích của uy long này, bị bốc hơi hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết nào. Thật là một cửu long chấn thế đại trận tốt, thần tàng của Vạn Bảo Thần Tôn này quả nhiên không dễ lấy. Chương 864 phá trận đoạt bảo. Chương 864 phá trận đoạt bảo tại thần điện tầng cao nhất của Vạn Pháp Thiên Chu, bên trong Tử Vong Minh Nguyên. Tô Mặc biến sắc, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Trận pháp Cửu Long chấn thế này quả nhiên không tầm thường. 9 con kim long khí thế hùng mạnh, cơ hồ đều đã vượt qua phạm vi vương giả tứ trọng thiên vũ trụ hải, bước vào hàng ngũ vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải. Hơn nữa, giữa 9 con kim long còn có sự liên kết, tương phụ tương thành, chiến lực cuối cùng bộc phát ra e rằng còn mạnh hơn cả vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải giai đoạn ở giữa. May mà bản tọa có quý nhân Vạn Pháp Thiên Mẫu tương trợ, nếu không hôm nay bản tọa cũng đành phải xám xịt bỏ chạy rồi. Khi còn là vương giả tam trọng thiên vũ trụ hải viên mãn, dù có toàn lực chiến đấu, liều mạng phế bỏ vô số linh hư nguyên thần, thi triển cấm kỵ thần thông, thì việc hạ gục hai con khôi lôi chiến đấu kia cũng đã là cực hạn. Muốn vượt cấp khiêu chiến vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải là điều không thể, huống hồ đây lại là 9 vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải. Cùng lúc đó, theo từng trận long ngâm cao vút, 9 con kim long từ trên cựu trọng thần tháp bay vút lên không. Thân hình chúng nguyện chuyển, vảy rồng lấp lánh kim quang chói mắt, mỗi mảnh vảy rồng tựa như một vũ trụ bao la, dường như có vô số thế giới đang thai nghén bên trong. Phụt, một tiếng vang lên, 9 con kim long xuyên qua hư không, như những tia chớp vàng rực, vây công Hoàng Long chân nhân. Giữa những lần xuyên qua, 9 con kim long tự nhiên kết thành một trận thế huyền ảo, mỗi con rồng hành động đều hô ứng với những con rồng khác, phối hợp an ý đến hoàn mỹ. 9 đạo long uy hợp là một, hóa thành một luồng long uy kinh khủng, đủ sức đuổi kịp vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải hậu kỳ, như thủy triều cuộn cuộn, nghiền ép về phía Hoàng Long chân nhân. Lập tức, toàn bộ thần tàng giới lại một lần nữa lung lay sắp đổ, phát ra tiếng ù ù đau đớn. Từng mảng tinh bích thế giới như bị đũa tạ liên tục đập mạnh vào kính, nhanh chóng xuất hiện những vết nứt chi chít, sau đó lách cách vỡ vụn tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trong hư không. Hoàng Long chân nhân chỉ cảm thấy mình như đang chìm sâu trong một đại dương mênh mông sóng dữ, bị áp lực mạnh mẽ vô tận bao vây tứ phía, mỗi tấc da thịt đều phải chịu đựng gánh nặng không thể tưởng tượng nổi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị lực lượng này nghiền nát thành cho bụi. Ngay sau đó, lại một trận long ngâm cao vút chấn động trời đất, như một nhát đũa nặng nề, giáng mạnh vào từng tấc không gian của thần tầng giới, vang vọng khắp toàn bộ thần tầng giới. Tiếp đó, long trảo xé rách hư không, phát ra tiếng rít chói tai, như muốn xé nát toàn bộ thần tầng giới. Từng mảnh vũ trụ hải hư ảnh, dưới long trảo nhanh chóng kết thành trận, oanh kích về phía Hoàng Long chân nhân. Vô số quy tắc đa vũ trụ đan xen vào nhau, va chạm hòa tan, hình thành một thế công càng mạnh mẽ hơn, như núi lửa phun trào, chút xuống Hoàng Long chân nhân. Xem ra chỉ dựa vào 1080 linh hư nguyên thần, cùng 1200 lá hồng mông thần kỳ, vẫn còn kém chút hỏa hầu, khó lòng chống lại trận pháp Cửu Long chân thế này. Tô Mặc khẽ nhíu mắt. Lúc này, Hoàng Long chân nhân trong bản mệnh vũ trụ hải đã triệu hồi 1200 lá hồng mông thần kỳ, toàn thân khí thế lại một lần nữa tăng gọn, đuổi kịp vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải hậu kỳ. Nhưng so với liên thủ của 9 kim long kia, vẫn còn kém một bậc. Một giây sau, âm ầm bản mệnh vũ trụ hải của Hoàng Long chân nhân lại một lần nữa chấn động, thêm 108 đạo thần quang rực rỡ, xông thẳng lên trời, xuyên thấu bản mệnh vũ trụ hải. Trừ 11 linh hư huyền thân được giữ lại làm hậu thủ bảo mệnh, những linh hư huyền thân khác đều được Tô Mặc phái đi. Lập tức, khí thế của Hoàng Long chân nhân lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá gông xiềng, một bước đặt chân vào cảnh giới vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải hậu kỳ, long uy mênh mông quanh thân lại một lần nữa chiếm thượng phong. Âm ầm một người chín rồng, đối chọi gay gắt, không nhường một tấc, điên cuồng va chạm trong hư không. Cơn sóng năng lượng kinh khủng như sóng thần cuộn cuộn, quét về bốn phía. Thân tang giới vốn đã bên bờ sụp đổ, không thể chịu đựng thêm nữa, như một vì sao đi đến cuối con đường, triệt để bùng nổ, nở rộ ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của nó. Sau đó là Thủy Nguyên Thần Sơn, hỗn độn nguyên lân còn sót lại trong núi thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã cùng Thủy Nguyên Thần Sơn hóa thành cho bụi trong cơn sóng năng lượng kinh khủng này, tan biến hoàn toàn khỏi thế gian. Cơn sóng năng lượng kinh khủng đó không hề dừng lại, mà tiếp tục điên cuồng khuếch tán ra toàn bộ vạn bảo giới. Vô số thế lực và chủng tộc thường còn chưa kịp phản ứng, đã như kiến hôi, trước sức mạnh cường đại này, đi theo vết xe đổ của tộc hỗn độn nguyên lân, bị nuốt chửng không thương tiếc. Trầm thi sinh biến, không thể do dự nữa, phải nhanh chóng hạ gục trận pháp Cửu Long Chân Thế này. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia quyết đoán. Hiện tại, trận chiến này tuy Hoàng Long Chân Nhân đang chiếm thượng phong, nhưng không có quá nhiều ưu thế. Muốn thực sự phân thắng bại, hạ gục chín kim long kia, thời gian ít nhất cũng phải tính bằng lúc năm. Lão giả ở Nguyên Hư Thần Cung kia vẫn còn đang đuổi theo sát sao, 11 linh hư huyền thân còn lại cũng chỉ đủ để hắn chống đỡ được mấy triệu năm. Dù hắn có ngừng tu luyện, dốc toàn lực thai nghén linh hư huyền thân mới, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm mấy chục triệu năm. Mà cùng với sự đột phá liên tục của tu vi, mỗi lần thai nghén linh hư huyền thân mới, thời gian cần thiết đã không còn là vài năm, mà là gần 2 triệu năm mới có thể thai nghén lại một tôn. Hơn nữa, cùng với đại chiến liên tục kéo dài, vạn bảo giới và thậm chí cả vụ ẩn minh khư bên ngoài cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Một khi dư ba của đại chiến khuyết tán ra ngoài, không chừng sẽ xảy ra biến cố gì, thu hút sự chú ý của cường giả nào đó. Thi triển cấm kỵ bí pháp, đốt cháy bản nguyên vũ trụ hải. Giọng nói của Tô Mặc như sấm sét, vang vọng trong bản mệnh vũ trụ hải của Hoàng Long chân nhân. Chúng ta tuân theo pháp chỉ của bản tôn. 188 linh hư huyền thân đồng thanh đáp, không chút do dự, trực tiếp thi triển cấm kỵ bí pháp. Trong khoảnh khắc, quanh thân chúng phát ra ánh sáng kỳ dị và rực rỡ, bản mệnh vũ trụ hải như bị ném vào một tảng đá khổng lồ đủ sức hủy diệt mọi thứ, nhấc lên sóng lớn kinh hoàng. Hàng ngàn vạn vũ trụ như đi đến cuối đời, như những lâu đài cắt yếu đất, nhanh chóng sụp đổ tan nát, hóa thành từng luồng bản nguyên chi lực mạnh mẽ, như dòng lũ cuồn cuộn, điên cuồng hòa vào bản mệnh vũ trụ hải của mỗi người. Một giây sau, mỗi một linh hư huyền thân đều như một động cơ mạnh mẽ được kích hoạt, tu vi bắt đầu tăng vọt cấp tốc, chưa đến một hơi thở, đã phá vỡ bình cảnh công xiềng, một bước đặt chân vào cảnh giới vương giả tứ trọng thiên vũ trụ hải. Lập tức, toàn thân khí thế của Hoàng Long chân nhân lại một lần nữa tăng vọt điên cuồng, trực tiếp vượt qua vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải đỉnh phong, gần như có thể sánh ngang với vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải biên mãn. Hống! Phá cho bản tọa! Hoàng Long chân nhân giống lớn một tiếng, sức mạnh kinh khủng sánh ngang vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải biên mãn quét ngang ra, như bão vũ trụ, trực tiếp lao vào trận pháp Cửu Long chân thế. Nơi nó đi qua, thời không, long uy, kim long tất cả mọi thứ, như tuyết tàn dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến. Mặc dù chín con kim long gầm thét liên hồi, toàn lực phản kháng, nhưng khoảng cách hai tiểu cảnh giới như trời và đất, mọi sự dây rủa đều vô ích và yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ thảm thiết đầy đau đớn và bất cam. Chỉ trong một lát, vô số đám mây hình nấm từ trong vạn ngàn thần cung bay lên, toàn bộ trận pháp Cửu Long chấn thế bắt đầu sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng vết nứt kinh khủng, như những con quái vật nhe nanh muốn bước, điên cuồng lan rộng trên từng tòa thần điện. Lượng lớn thần thạch quý giá trực tiếp vỡ vụn thành tro, hóa thành hư vô, ngay cả Cửu Trọng Thần Tháp làm mắt trận cũng xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ, ánh sáng thần bí bao quanh tháp thân, như ngọn nến sắp tắt, nhanh chóng mở đi, mất đi sức mạnh thần bí thời xưa. Thu. Hoàng Long chân nhân lại khẽ quát một tiếng, giọng nói không lớn, nhưng dường như ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Vung tay áo, ống tay áo vô hạn mở rộng, lực thôn phệ kinh khủng, từ đó bùng phát ra, bao phủ từng tòa thần điện đổ nát. Một giây sau, vạn ngàn thần cung như sao băng xông thẳng lên trời, bay về phía ống tay áo của Hoàng Long chân nhân. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 hơi thở, vạn ngàn thần cung đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại Cửu Trọng Thần Tháp vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà, không thể kiên trì được bao lâu. Chớp mắt, đã qua nửa canh giờ. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, Cửu Trọng Thần Tháp cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, hóa thành một đạo kim quang, bay vút lên không. Chương 865 tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chương 865 tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp trong sâu thẳm u minh tử vực, trên tầng cao nhất của Vạn Pháp Thiên Chu, nơi điện thờ trang nghiêm cổ kính, một tia kim quang lóe lên như chớp. Ánh sáng tiêu tán, một tòa Cửu Trọng Thần Tháp đầy vết nứt toát lên vẻ tang thương cổ kính, vững vàng hiện ra trong tay Tô Mặc. Để ta xem, vị vạn bảo thần tôn lừng lẫy này rốt cuộc đã tích chứa được bao nhiêu gia tài. Nhìn thần tháp trong tay, ánh mắt Tô Mặc lóe lên vẻ mong chờ. Khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn Tô Mặc khẽ động, một luồng thần thức cường đại sánh ngang với vương giả ngũ trọng thiên trụ hải quét ngang ra, nhanh chóng tràn vào Cửu Trọng Thần Tháp bị chân nhân Hoàng Long triệt để trấn áp, từng tầng tỉ mỉ kiểm kê bảo tàng của vạn bảo thần tôn. Một ngày sau, đôi mắt Tô Mặc khép chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ khó kìm nén. Y Liệt vốn tưởng đã đánh giá rất cao bảo tàng của Vạn Bảo Thần Tôn, không ngờ vẫn còn xem thường hắn. Vạn Pháp Thiên Mẫu thân là chủ nhân một trung hình trụ hạ, lại có chỗ dựa vững chắc là Nguyên Hư Thần Tôn, một cường giả đỉnh cao đứng trên đỉnh vũ trụ chi hải. Gia tài của nàng phong phú đến mức, ngay cả so với một số vương giả ngũ trọng thiên trụ hải, cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Thế nhưng, so với Vạn Bảo Thần Tôn này, hoàn toàn là tiểu vũ kiến đại vũ, kém xa không chỉ trăm lần. Chỉ riêng thiên tài địa bảo có thể phụ trợ vương giả lục trọng thiên trụ hải tu luyện, đã cất giữ không dưới trăm kiện. các loại thiên tài địa bảo khác phù hợp cho vương giả ngũ trọng thiên trở xuống tu luyện, lại càng có đến hàng ngàn hàng vạn. Giờ phút này, Tô Mặc dường như đã thấy vương giả lục trọng thiên trụ hải viên mãn đang vây gọi mình. Mà những tài nguyên khác, cộng thêm vạn thần cung tàn phá kia, đủ để khiến 1200 lá hồng mông thần kỳ trong tay y có một bước nhảy vọt tăng cấp, một lần thăng cấp lên ngũ giai trụ hải chí bảo, thậm chí còn không phải ngũ giai trụ hải chí bảo cấp thấp. Chẳng trách bảo tàng của vạn bảo thần tôn lại khiến nhiều thế lực phát cuồng đến vậy. Gia tài này, e rằng không ít vương giả thất trọng thiên trụ hải cũng phải tự thẹn không bằng. Đợi ta tiêu hóa hết những gì thu được lần này, rồi lại đoạt lấy đa bảo thần tộc cùng các thần tộc khác, báo thù rửa hận cho hàng vạn vũ trụ vô số sinh linh của hoàn hư trụ hạ, hẳn là đủ để tu vi của ta tiến thêm một bước, thăng cấp lên vương giả thất trọng thiên trụ hải viên mãn. Đến lúc đó, chính là thời điểm ta bắt đầu phản công nguyên hư thần cung. Sát cơ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tô Mặc. Bị truy sát hàng vạn năm, khiến y phải tự bạo hơn trăm phân thân linh hư, món nợ này y đều ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nguyên hư thần cung này, y sau này nhất định sẽ diệt, dù cho chúa có đến, cũng không giữ được chúng. Hít sâu một hơi, nén xuống sát ý trong lòng, thần quang lóe lên trước mặt Tô Mặc, một bản mệnh trụ hải của một vị vương giả nhất giai trụ hải do vạn bảo thần tôn cất giữ hiện ra trước mắt y liền nhanh chóng, cựu trọng nguyên đạo thần điện được Tô Mặc vận hành đến cực hạn. Bản mệnh trụ hải kia nhanh chóng phân giải, từng tòa vũ trụ hóa thành lực lượng bản nguyên nguyên thủy nhất, dung nhập vào một tế bào bình thường của Tô Mặc, khiến tế bào đó nhanh chóng lột xác thành một phương vũ trụ. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, 20 vạn năm tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua. Trong u minh tử vực, một vùng hư vô kéo dài hàng trăm tỷ năm trụ niên, nguyên hư thần tôn toàn thân được thần quang bao phủ, khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Hắn nhìn thiên luân bảo kính đang không ngừng xoay tròn phía trước, trong đôi mắt dần dần hiện lên vài phần nghi hoặc. Tiểu bối này lần này rốt cuộc đã trốn ở đâu? Trước đây, hàng triệu năm tuế nguyệt, hắn nhiều nhất cũng chỉ tốn 13 vạn năm là có thể xác định được vị trí của tiểu bối kia. Thế mà giờ đây, đã 20 vạn năm trôi qua, vẫn bật vô âm tín. Chẳng lẽ có người ra tay che chở cho tiểu bối đó? Linh quang chợt lóe trong đầu nguyên hư thần tôn. Trước đây vạn pháp thiên mẫu từng nói, khi tiểu bối đó đột phá, còn có chín vương giả nhị trọng thiên trụ hải viên mãn hộ đạo cho y hàng triệu năm tuế nguyệt trôi qua, tiểu bối đó cùng thế lực sau lưng hắn đã liên lạc được với nhau, điều này không phải là không thể. Ý niệm này vừa xuất hiện, đôi lông mày của nguyên hư thần tôn dần dần nhíu chặt lại. Chuyện đại cơ duyên trên người tiểu bối kia, nếu thế lực sau lưng hắn không rõ thì thôi, nếu biết, vậy thì hắn muốn bắt được tiểu bối đó, đoạt lấy đại cơ duyên trên người y, e rằng sẽ phát sinh không ít biến cố. Không phải là sợ thế lực sau lưng tiểu bối đó, vũ trụ hải rộng lớn như vậy, thế lực có thể khiến hắn kiêng kỵ không nhiều, càng đừng nói là sợ hãi. Điều hắn lo lắng là tin tức bị lộ ra ngoài, bị các thế lực cựu tinh lớn khác biết được, đến lúc đó, nguyên hư thần cung của bọn họ muốn độc chiếm đại cơ duyên này, độ khó sẽ tăng gọn. Hy vọng tất cả chỉ là ta lo xa mà thôi. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái, lại 120 vạn năm trôi qua. Thiên Luân Bảo Kính đang xoay tròn nhanh trong trước mặt nguyên hư thần tôn dần dần chậm lại. Một chiếc thần chu vũ trụ hình rồng vàng dài vạn trượng, dần dần hiện ra trên Thiên Luân Bảo Kính. 140 vạn năm rồi, cuối cùng cũng có được tung tích của tiểu bối này. Lục giai trụ hải chí bảo cấp thấp, xem ra suy nghĩ của ta không sai, thật sự có cường giả đang che chở cho tiểu bối này. Để ta xem, rốt cuộc là phương thần thánh nào dám đối địch với ta. Không lâu sau, trong mắt nguyên hư thần tôn hiện lên một tia ngưng trọng, cũng có chút thủ đoạn, lại có thể che mắt pháp nhãn của ta. Thử, ta muốn xem ngươi có thể ẩn mình bao lâu. Đột nhiên, nguyên hư thần tôn trợn tròn hai mắt, cả người như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời, đôi mắt mở lớn đến mức gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Tứ trọng thiên trụ hải vương giả viên mãn, làm sao có thể? Hóa thân của trụ hải vương giả, mỗi đạo đều ẩn chứa một đạo bản nguyên thần hồn của bản tôn. Các trụ hải vương giả khác, tùy tiện tổn thất một đạo, đều sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí động đến căn cơ bản nguyên. Tiểu bối này thì hay rồi, tự bạo hơn trăm hóa thân trụ hải vương giả, không hề suy yếu thì thôi, lại còn trong vòng chưa đầy 1300 năm, đột phá tu vi, lại còn là cả một đại cảnh giới. Điều này hoàn toàn đang lật đổ nhận thức của hắn. Nhìn khắp vũ trụ hải, ngay cả trụ hải vương giả cựu trọng thiên tự mình ra tay, tăng tốc thời gian cho ý địa, cũng tuyệt đối không có trụ hải vương giả tam trọng thiên viên mãn nào có thể trong vòng 1300 vạn năm ngắn ngủi liên tục đột phá cả một đại cảnh giới, bước vào trụ hải vương giả tứ trọng thiên viên mãn. Đừng nói 1300 vạn năm, ngay cả 1300 tỷ năm cũng không có một chút khả năng nào. Thủy Long thần chu, đây là một trong hai chiếc thần chu cấp lục giai trụ hải chí bảo được vạn bảo thần tôn cất giữ. Nó được luyện chế từ một đoạn long cốt của một con thần long thời không cảnh giới lục giai đỉnh phong trụ hải vương giả làm nguyên liệu chính, kết hợp với vô số thiên tài địa bảo. Trong trung tâm Thủy Long thần chu, một cung điện pha lê lộng lẫy. Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên kim liên diệu thế 108 phẩm, một ngũ giai trụ hải chí bảo cấp cao, sắc mặt biến đổi, 140 vạn năm, lao già này bật đến, thật đúng là âm hồn bất tán. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thời không quanh Thủy Long thần chu của quận lập tức biến mất không dấu vết. Một đám mây hình nấm khủng bố bốc lên, nghiền nát hàng ngàn tỷ năm trụ niên u minh xung quanh thành cho bụi, hóa thành một vùng hư vô. Một lát sau, kim quang lóe lên, nguyên hư thần tôn xuất hiện tại vùng hư vô đó. Uy năng tự bạo này, ta không nhìn lầm, tiểu bối đó thật sự đã đột phá thành trụ hải vương giả tứ trọng thiên viên mãn. Trên người y rốt cuộc có đại cơ duyên gì? Chỉ trong vỏn vẹn mấy triệu năm, đã có tiến bộ như vậy, nếu cho y thêm chút thời gian nữa, thì còn ghê gớm đến mức nào? Không được, ta phải lập tức liên hệ bản tôn, tuyệt đối không thể để tiểu bối này tiếp tục trưởng thành nữa. Chương 866 đột phá ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Chương 866 đột phá ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Tại vực sâu tử vong, một nơi cách vực sâu mà Tô Mặc tự bạo đến 82 trụ niên, có một người đang lướt đi trên không. Y khoác đạo bào âm dương thái cực, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu dàng, xua tan bóng tối bốn phương. Mái tóc bạc phơ như tuyết, gương mặt trẻ thơ, không hề hiện vẻ già nua mà ngược lại càng toát lên vài phần khí chất siêu phàm thoát tục. Cử chỉ của y toát lên phong thái của một vị tiên nhân, mỗi bước chân đều vượt qua hàng trăm ngàn hải trụ niên bực sâu, tựa hồ y không phải đang đi trên không gian, mà là đang vượt qua dòng sông thời gian vô tận. Đông nhiên, dung mạo của đạo nhân kia chợt biến đổi, mái tóc trắng như tuyết nhanh chóng hóa đen, trong chớp mắt đã biến thành một thanh niên tuấn tú khoảng chừng 20, mày kiếm mắt sao. Nguyên Hư Thần Cung, cùng với lão già kia, nợ nần giữa chúng ta lại chồng chất thêm một khoản. Sớm muộn gì cũng có ngày, bổ tọa sẽ khiến các ngươi biết hối hận là gì. Tô Mặc trợn mắt nhìn về phía nơi mình tự bạo trước đó, sát ý lạnh lẽo trong mắt quẩn quẩn như thực chất. Vừa rồi, y không chỉ mất đi một linh hư nguyên thần, mà còn mất đi một kiện thiên tài địa bảo vừa mới bắt đầu thôn vệ luyện hóa, thích hợp để tăng cường tu vi vương giả trụ hải cấp 5. Khoảnh khắc tiếp theo, ngao một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất từ trên người Tô Mặc truyền ra, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, quanh quẩn mãi trong vực sâu tử vong. Ngay sau đó, thần thuyền thủy long trụ hải chí bảo cấp thấp cấp 6 lại một lần nữa xuất hiện phía trên Tô Mặc. Thân ảnh khẽ động, một bước đạp vào tầng cao nhất của thần thuyền thủy long, trước mặt Tô Mặc chợt lóe lên thần quang bảy màu. Một cây linh hoàng long xâm tỏa ra thần quang bảy màu, ẩn hiện long phượng cùng múa, khiến không ít vương giả trụ hải cấp 5 phát cuồng, xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Y thì há miệng nuốt chửng, linh hoàng long xâm hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp nhập vào miệng Tô Mặc. Lập tức, nó hóa thành vô số thần long, thải phượng, tựa như hỗn độn ma thần khai thiên lập địa, tràn vào hàng triệu tế bào, điên cuồng khởi tạo vũ trụ mới. Thoáng chốc, một ngày đã trôi qua. Trong vực sâu nơi Tô Mặc tự bạo, hư không vốn yên bình bỗng gợn lên từng đợt sóng lan tan. Tiếp đó, một cánh cổng thời không khổng lồ xuất hiện từ hư không, như một vết rách xé toang trời đất, tỏa ra khí tức thần bí và nguy hiểm. Một luồng thần quang chói mắt lóe lên, một người từ trong đó bước ra. Giống như Nguyên Hư Thần Tôn, ngoại trừ đôi mắt lộ ra ngoài, toàn thân y đều bị thần quang nồng đậm bao phủ, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ dung mạo thật sự. Khí tức cũng vô thượng chí cao, nhưng lại càng thêm thâm bất khả trắc. Kẻ đến không ai khác, chính là bản thể của Nguyên Hư Thần Tôn. Sau khi nhận được truyền âm từ phân thân, bản thể Nguyên Hư Thần Tôn không thể ngồi yên được nữa, vội vàng xuất quan, từ Nguyên Hư Thần Cung chạy đến. Chưa đầy 13 triệu năm, đã đột phá một đại cảnh giới. Tiểu bối này, hết lần này đến lần khác đã lật đổ nhận thức của Y, nếu không thể nhanh chóng trấn áp hắn, e rằng hắn thật sự sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Y và cả Nguyên Hư Thần Cung của bọn họ. Đương nhiên, Y đối với bí mật lớn trên người Tô Mặc càng thêm nóng bỏng. Bí mật trên người tiểu bối này, vượt xa tưởng tượng của Y, tuyệt đối là điều Y chưa từng thấy trong đời. Nhìn khắp cả vũ trụ hải, e rằng cũng không tìm ra người thứ hai. Chỉ cần có thể bắt được tiểu bối này, không chỉ Nguyên Hư Thần Cung của bọn họ trong tương lai có thể độc bá toàn bộ vũ trụ hải, mà Y trong tương lai, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này siêu thoát vũ trụ hải, đặt chân vào cảnh giới truyền thuyết kia. Nguyên Hư Thần Tôn gật đầu với hóa thân, ánh mắt giao nhau, tựa hồ truyền đạt một quyết tâm không lời. Sau đó, y vươn ngón tay thon dài tỏa ra ánh sáng thần bí, nhẹ nhàng điểm vào Thiên Luân Bảo Kính trước mặt. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng quy tắc đa vũ trụ khổng lồ hơn, như dòng sông sao quần quận không ngừng, hùng vĩ quần quận đổ vào Thiên Luân Bảo Kính. Tiếp đó, Thiên Luân Bảo Kính tựa hồ bị kích hoạt một loại lực lượng mạnh mẽ đã ngủ say từ lâu, mặt gương vốn đang xoay tròn nhanh chóng, tốc độ xoay đột nhiên tăng gấp 10 lần. Trên mặt gương, vô số thần văn huyền diệu lóe lên nhảy múa, tựa hồ đang tương ứng với lực lượng quy tắc tràn vào, giao thoa vào nhau theo một cách thần bí và cổ xưa, dệt nên một bản đồ rộng lớn thần bí và hùng vĩ. Đồng thời, đôi rồng âm dương quấn quanh hai bên Thiên Luân Bảo Kính, như được nuôi dưỡng bởi một loại lực lượng mạnh mẽ, thân thể bành trướng đáng kể. Từng luồng thần quang âm dương rực rỡ hơn từ đôi rồng âm dương nở rộ, hòa vào mặt gương, khiến tốc độ xoay của Thiên Luân Bảo Kính lại tăng thêm một bậc. Xuân đi thu đến, thoáng chốc, 16 vạn năm đã trôi qua. Trong thần điện trung tâm của thần thuyền Thủy Long, trên đài sen vàng chói lọi 108 phẩm, sắc mặt Tô Mặc vốn bình tĩnh đột nhiên thay đổi, lão già này tốc độ thật nhanh, xem ra sự đột phá của bổn tọa đã chạm đến lão già này, khiến hắn cầu cứu Nguyên Hư Thần Cung. Tu vi vẫn còn quá thấp, mặc dù thủ đoạn che giấu khí tức của Y Huyền Diệu có thể qua mắt được một số vương giả trụ hải cấp 6, nhưng muốn qua mắt vương giả trụ hải cấp 7 trở lên, vẫn còn kém một chút. May mà lão già kia lúc đầu không cầu cứu, nếu không, bản tôn thật sự có chút nguy hiểm. Trong lòng may mắn, nhưng Tô Mặc không hề chậm trễ, sau khi thu hồi thần thuyền Thủy Long, toàn thân ý lại một lần nữa bành trướng nhanh chóng, nổ tung. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, 3000 vạn năm nữa đã trôi qua. Đáng chết, tiểu bối này rốt cuộc có bao nhiêu vương giả trụ hải hóa thân? Nhìn Tô Mặc lại một lần nữa tự bạo ngay trước mắt mình, Nguyên Hư Thần Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt còn thêm vài phần huyết sắc, tựa như một con hung thú bị chọc giận. Đây đã là vương giả trụ hải hóa thân thứ 216 của tiểu bối kia tự bạo trước mắt ý trong 3000 vạn năm qua. Nếu tính cả 138 vương giả trụ hải hóa thân tự bạo trước mặt hóa thân của Y, thì đó là tổng cộng 354 vương giả trụ hải hóa thân. Nói không loa, tất cả vương giả trụ hải hóa thân của Nguyên Hư Thần Cung bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc có được nhiều như vậy. Thoáng chốc, 3 vạn năm nữa đã trôi qua. Sâu trong vực sâu tử vong, đột nhiên khí tử vong trong hàng chục nghìn tỷ hải trụ niên vực sâu xung quanh bạo động điên cuồng, hóa thành vô số tử vong minh long nhe nanh muốn ướt, hội tụ về trung tâm vực sâu đó. Và ở rìa vực sâu đó, 8 vương giả trụ hải cấp 4 biến mãn, như những pho tượng bất biến từ thở hồng hoang, chấn giữ 8 phương. Một giờ sau, những tử vong minh long đang cuồn cuộn điên cuồng kia, dường như nhận được một mệnh lệnh thần bí nào đó, dần dần bình tĩnh lại. Thân hình chúng từ từ tiêu tán, một lần nữa hóa thành khí tử vong nồng đậm, tràn ngập trong vực sâu này, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. 3000 vạn năm khổ tu, cuối cùng cũng thăng cấp thành vương giả trụ hải cấp 5 viên mãn. Một khi bố trí đại trận tiên thần, cộng thêm 1200 lá hồng mông thần kỳ đều đã thăng cấp thành trụ hải chí bảo cấp cao cấp 4, thì ngay cả trong số các vương giả trụ hải cấp 7, bổn tọa cũng không còn là kẻ yếu. Đã đến lúc phải tính toán một số món nợ rồi. Chương 867 đừng mơ có ai sống lấy trở về, chương 867 đừng mơ có ai sống lấy trở về hoàn hư trụ hạ, 5000 vạn năm trôi qua, vẫn chỉ là một mảnh phế tích. Những xoáy nước thời không giữ tận hành hành trong hư không, lấp lánh ánh tím u ám và vàng sẫm, động một chút liền có thể xé rách hàng ước vạn đạo thời không, dòng chảy hư không cuồng bạo như ngựa hoang thoát ương, mang theo sức mạnh kinh khủng đủ để nghiền nát chủ vũ trụ mà càn quét khắp nơi. Chỉ có ở biên giới trụ hạ, lác đác vài vũ trụ tản tạm như ngọn nến trước gió, tỏa ra ánh sáng vũ trụ yếu ớt giữa bối cảnh chết chóc, ngoài ra, không còn thấy chút sinh cơ nào. Vũ trụ thần tiêu, cách hàng triệu trụ niên, trong một thế giới động thiên được khai mở chưa đến 6000 vạn năm, một biển máu mênh mông tràn ngập khắp nơi. Mỗi giọt máu đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ sức dễ dàng làm nổ tung thần khu của một vị chủ vũ trụ một văn, ngay cả thần hồn cũng khó lòng tồn tại. Và ngay giữa biển máu ấy, một người đang ngồi. Huyết bào trên người hắn như có vô số biển máu đang cuộn trào, tỏa ra ánh hồng đặc quánh và yêu dị. Từng tấc vải dường như đã thấm đẫm máu tươi vạn cổ bất diệt, phát ra mùi tanh tưởi khiến người ta kinh hãi. Mái tóc huyết sắc xóa tung tự do, không hề tĩnh lặng, mà như vô số huyết xà sống động đang uốn lượn trên vai và lưng, lúc thì ngẩng đầu phun tin, lúc thì quấn lấy nhau siết chặt, toát ra vẻ linh động quỷ dị và hung tàn. Đôi đồng tử hoàn toàn đỏ tươi, không một chút lòng trắng, tựa như hai biển máu vô biên đang chìm nổi trong hốc mắt, cuộn trào dục vọng nuốt chửng vật vật. Phàm là kẻ nào đối mặt với hắn, linh hồn đều sẽ bị xoáy nước huyết sắc kia kéo vào, vĩnh viễn trầm luân. Trên đỉnh đầu hắn là một chiếc sừng độc màu máu, toàn thân chân nhắn nhưng lại phủ đầy những huyết văn nhỏ li ti. Đầu sừng sắc bén như tuyệt thế chí bảo, phản chiếu hàn quang lạnh lẽo, tựa hồ có thể xuyên thủng chư thiên vũ trụ, xé rách mọi hư vọng. Nhìn ra phía sau lưng hắn, từng chiếc xương gai màu máu lan ra từ xương bả vai. Những xương gai này có hình dáng dữ tợn, như tinh thiết tôi luyện trong máu, từng chiếc sắc bén như đao, đan xen vào nhau tạo thành một tấm chắn kín kẽ, bảo vệ hắn ở giữa, trông hệt như một con nhím khổng lồ đang ẩn mình trong biển máu. Hắn cứ thế tính tọa giữa biển máu, khí tức quanh thân hòa làm một với biển máu của toàn bộ động thiên. Lúc thì cuồng bạo như sóng dữ vô bờ, lúc thì tĩnh lặng như vực sâu vạn cổ. Sự hung sát và lạnh lùng bẩm sinh ấy khiến năng lượng xung quanh cũng ngưng trệ, tựa hồ hắn chính là chúa tể của biển máu này, là ác quỷ huyết sắc bò ra từ địa ngục sâu thẳm. Nhất cử nhất động đều chi phối sự sống chết hưng suy của thế giới này. Huyết lệ ma tôn, một vị trụ hải chi vương trung kỳ ngũ trọng thiên của huyết sắc thần tộc. Năm xưa, sau khi các trụ hải chi vương hủy diệt hoàn hư trụ hà, không ít người đã rời đi, đến các trụ hà lần cận để tìm kiếm tung tích Tô Mặc và Thanh Y Lìa Tôn giả, vị trụ hải chi vương tam trọng thiên kia. Tuy nhiên, cũng có không ít trụ hải chi vương chọn ở lại, thủ châu đại thố, ôm cây lợi thỏ, huyết lệ ma tôn chính là một trong số đó. Đột nhiên, khuôn mặt bị bao phủ bởi huyết văn của huyết lệ ma tôn giật mạnh một cái. Một cảm giác cực kỳ bất an từ sâu thẳm linh hồn quét khắp toàn thân như một luồng khí lạnh, tựa hồ có thai hỏa ngập trời có thể nghiền nát hắn thành cho bụi, đã treo lơ lửng trên đầu, sắp sửa ầm ầm giáng xuống. Trong lòng hắn cảnh báo vang lên điên cuồng, vừa định hành động, một giọng nói không chút pháo hoa khí, nhưng lại toát lên uy nghiêm vô thượng, đã truyền đến từ bên ngoài thế giới động thiên, vang vọng khắp thế giới huyết sắc như tiếng chuông vàng đại lữ. Tam thập lục thiên cương thần trận, phong ma. Lời còn chưa dứt, bốn phía chân trời của thế giới động thiên đột nhiên xé toạc 36 khe nứt. Từ mỗi khe nứt đều phun ra thần quang chói mắt, như 36 vầng liệt dương treo lơ lửng trên cao. Tức thì xua tan màn sương máu u ám bao trùm trong động thiên. Trong thần quang, 36 bóng người sừng sững trời đất. Người áo đen đai ngọc quanh tay đứng, người mũ vàng giáp bạc ngang cầm chiến qua, ai nấy mặt mày trang nghiêm như thần tượng được khắc, trên đỉnh đầu là từng phương trụ hải mênh mông, thiên uy quần quận như thiên hà đổ xuống, áp bức cả biển máu cuộn trào dữ dội, sóng máu vô vào bức tường quang vô hình, phát ra tiếng vang trầm đủ. Ông 36 đạo thần quang đột nhiên hợp lại, hóa thành một màn sáng bao trùm trời đất, bao bọc toàn bộ thế giới động thiên. Vô số hư ảnh vũ trụ lấp lánh trên đó, hóa thành từng dòng sông quy tắc đa vũ trụ, đan xen vào nhau tạo thành một kết giới kín kẽ. Ngay sau đó, vô số sợi xích quy tắc đa vũ trụ tinh khiết từ màn sáng bùng nổ, như mưa bao đâm vào biển máu. Nhìn thì mảnh mai, nhưng thực chất kiên cố không thể phá hủy. Ngay khi chạm vào nước máu, chúng liền bốc hơi thành từng làn sương máu, mang theo thiên uy rực rỡ mà đâm về phía huyết lệ ma tôn. Đồng tử của huyết lệ ma tôn co rút lại, huyết bào đột nhiên phồng lên, biển máu quanh thân nổi lên sóng dữ ngập trời, hóa thành vô số la sát huyết xả lao về phía xích quy tắc đa vũ trụ. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Những la sát huyết xà kia vừa chạm vào sợi xích, liền bị thần quang trên đó thiêu đốt mà rít lên hóa thành cho bụi. Một vị trụ hải chi vương viên mãn ngũ trọng thiên, hắn còn cần phải dốc hết sức mới có thể giữ được mạng sống trong tay đối phương. Giờ đây, 36 vị trụ hải chi vương viên mãn ngũ trọng thiên cùng ra tay không nói, còn kết hợp thành trụ hải đại trận, sức mạnh này đã vượt xa giới hạn mà hắn có thể chống lại, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Từng sợi xích quy tắc đa vũ trụ thế như trẻ tre, chỉ trong chưa đầy 3 hơi thở, đã xuyên thủng thần khu của huyết lệ ma tôn, đi sâu vào bản mệnh trụ hải của hắn, cắm rễ vào vũ trụ chi tâm của hắn, phong ấn hoàn toàn bản mệnh trụ hải của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, huyết quang quanh thân huyết lệ ma tôn hoàn toàn ảm đạm, hàn quang trên sừng động phai nhạt, xương gai trên lưng rũ xuống vô lực. Toàn thân hắn bị xích quy tắc trói chặt trên không, giống như một tù nhân bị đóng đinh trên thần tọa, chỉ có đôi đồng tử huyết hồng vẫn chừng chừng nhìn 36 bóng người trên cao, đầy vẻ không cam lòng và oán độc. Sâu trong tử vong minh nguyên, thủy long thần chu hóa thành một luồng kim mang, với tốc độ sánh ngang trụ hải chi vương hậu kỳ lục trọng thiên mà xuyên qua tử vong minh khí. Giữa thần chu, Tô Mặc cao tọa trên kim liên diệu thế 108 phẩm, trong mắt sát cơ vô hạn. Tiếp theo chính là cựu linh thần tôn của cựu thủ thần tộc kia. Người vừa ra tay trấn áp huyết lệ ma tôn chính là 36 linh hư huyễn thân dưới trướng hắn. Trước đây vì thực lực không đủ, hắn không lập tức báo thủ, nhưng hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Ngay từ 3000 vạn năm trước, đã có linh hư huyễn thân tiềm nhập trở lại gần nguyên hư trụ hạ, tìm hiểu rõ nội tình của các trụ hải chi vương còn ở lại. Vài hơi thở sau, một tiếng kêu rên thảm thiết không cam lòng truyền ra từ một đại thiên thế giới cách thế giới động thiên của huyết lệ ma tôn 8000 vạn trụ niên. Nhưng vừa rời khỏi đại thiên thế giới đó, liền bị một kết giới vô hình ngăn cản. Để tránh đánh rắn độc cỏ, khiến các trụ hải chi vương nhận được tin tức mà rời đi trước, không chỉ có 36 linh hư huyễn thân này ra tay, mà trước khi động thủ, còn có các linh hư huyễn thân khác đã bố trí đại trận, phong tỏa hư không. Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, sớm gây chú ý cho những trụ hải chi vương đã rời khỏi hoàn hư trụ hạ, hắn thậm chí còn không định buông tha hoàn hư trụ hạ, mà phong ấn cả nó. Nửa canh giờ sau, không, ta còn chưa đột phá lục trọng thiên trụ hải chi vương, ta không thể tin được. Theo một tiếng kêu rên cực kỳ không cam lòng, vang vọng khắp một thế giới hỗn độn, trong hoàn hư trụ hạ, tất cả các trụ hải chi vương thủ châu đại thố. 012 chương 868 chiến nhiều bảo thần tộc chương 868 chiến nhiều bảo thần tộc sâu thẳm trong tử vong minh nguyên, tử vong minh khí đặc quán như mực quần quần dân trào, tựa hồ muốn nuốt chửng mọi sinh cơ trên thế gian. Thủy Long thần chú như một tia chớp vàng, xuyên qua minh khí, nơi nó đi qua, minh khí bị xé toạc một khe hẹp dài, rồi nhanh chóng khép lại, chỉ để lại những tiếng gầm rít trầm đục. Giữa thần chú, Tô Mạc quanh chân ngồi trên kim liên diệu thế 108 phẩm, từng vũ trụ tế bào dưới sự rót vào của lượng lớn bản nguyên chi lực, nhanh chóng thành hình với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ông đột nhiên, thời không gợn lên một làn sóng. Một bóng người khoác thần giáp màu xanh biếc, đầu hổ thân người đôi ngựa, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, xuất hiện trước mặt Tô Mặc. "Tốt, hiện tại chỉ còn thiếu hai lão giả của Đa Bảo thần tộc nữa thôi." Tô Mặc khẽ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Thời gian trôi nhanh, đã 8600 năm trôi qua kể từ khi Tô Mặc trấn áp huyết lệ ma tôn. Trong khoảng thời gian đó, một loạt linh hư huyễn thân đã xuyên qua hàng trăm tinh hà quanh hoàn hư tinh hà, lần lượt trấn áp các tinh hải chi vương đã hủy diệt hoàn hư tinh hà năm xưa. Thiên Lăng tinh hà, cũng như hoàn hư tinh hà, là một tinh hà cỡ nhỏ. Từ khi ra đời đến nay đã trải qua 23 kỷ nguyên vũ trụ, kéo dài hơn 9000 tỷ năm tinh hà. Khoảng cách đến ngưỡng 1000 tỷ năm tinh hà của tinh hà cỡ trung cũng không còn quá xa. Trong hư không vũ trụ của Thiên Lăng tinh hà, hai bóng người đạp không mà đi. Một người thân hình cao gầy, đứng thẳng ngạo nghễ như cây tùng cổ thụ, trường bào đen bay phấp phới theo gió, càng tôn lên vẻ thanh thoát của y, mặt mày gầy gò, xương gò má nhô cao, đôi mắt sắc bén như chì mừng, tựa hồ có thể xuyên thấu trùng trùng sương mù, nhìn thấu mọi hư ảo trên thế gian. Người còn lại thì thân hình lùn mập, vững chãi như một ngọn núi nhỏ. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu nâu, khuôn mặt rộng, lông mày rậm mắt to, ánh mắt toát lên vẻ hào sảng và kiên nghị, tựa hồ mọi khó khăn trước mặt hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Từng luồng thần thức đáng sợ, khiến ngay cả Tinh Hải Chi Vương tứ trọng thiên cũng phải tuyệt vọng, không ngừng quét ra từ thức hải của họ, tỉ mỉ tìm kiếm từng vũ trụ, từng không gian trong Thiên Lăng tinh hà. Đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa và uy nghiêm, tựa như hồng trung đại lữ, từ bốn phương hư không quần quần đập đến, chấn động cả một vùng thời không, khiến nó rung chuyển dữ dội, tựa hồ nền tảng của toàn bộ Thiên Lăng tinh hà đang lung lay trong khoảnh khắc này. Tam thập lục thiên cương phục ma đại trận, khởi. Lời còn chưa dứt, 36 đạo thần quang rực rỡ bước lên quanh hai người, tựa như thiên trụ, xuyên thấu Thiên Lăng tinh hà. Trong thần quang, 36 bóng người đứng sừng sững, tựa như các vị thần cổ xưa bước ra từ thần thoại viết cổ. Có người khoác áo đen ngai ngọc, chắp tay đứng thẳng, giữa hàng lông mày mang vẻ đạm mạc nhìn xuống chúng sinh, có người khoác kim khôi ngân giáp, tay cầm chiến qua, trong mắt bùng cháy ngọn lửa thiêu đốt vạn vật. Tất cả bọn họ đều mặt mày nghiêm nghị, tựa như thần tượng được điêu khắc từ hỗn độn bản nguyên thạch, tản ra một khí tức thần thánh mà không thể xâm phạm. Từng luồng uy áp đáng sợ, đuổi kịp Tinh Hải Chi Vương Lục Trọng Thiên, từ trên người họ lan tỏa ra, nghiền ép về phía hai vị tộc lão của Đa Bảo thần tộc. Trong chớp mắt, 36 đạo thần quang đã hòa nhập thành một kết giới thần quang, kín kẽ không một kẽ hở, phong tỏa chặt chẽ hai vị tộc lão của Đa Bảo thần tộc bên trong, như bắt rùa trong chum, nước chảy không lọt. Không hay rồi, lại là 36 Tinh Hải Chi Vương ngũ trọng thiên biến mãn. Đáng chết, rốt cuộc là thế lực nào đang âm mưu đối phó chúng ta? Đồng tử của tam tộc lão và tứ tộc lão Đa Bảo thần tộc co rụt lại, một nỗi hoảng loạn và bất an khó tả như thủy triều nhanh chóng bao trùm tâm trí họ, khiến tim họ đập nhanh một nhịp. Lão Tam, nhanh, mau dùng thời không thần cảnh mở ra thông đạo thời không, tiếp dẫn tộc trưởng đến. Tứ tộc lão đội vàng thúc giục. Hai người họ cũng chỉ có tu vi Tinh Hải Chi Vương ngũ trọng thiên viên mãn, tuyệt đối không thể là đối thủ của 36 Tinh Hải Chi Vương ngũ trọng thiên viên mãn. Thậm chí liệu có thể giữ được mạng sống trong tay đối phương cũng là một điều xa xỉ. Thời không thần cảnh, thông đạo thời không khai. Tam tộc lão không chút do dự, trực tiếp triệu hồi một trong năm chấn tộc chí bảo của Đa Bảo thần tộc lục phẩm cao đẳng Tinh Hải Chí Bảo thời không thần cảnh. Giờ phút này, không phải lúc y cố chấp, chỉ có nhanh chóng cầu viện mới có một tia sinh cơ. Âm ầm kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất, thiên cương kết giới bị lực lượng cường đại trùng kích, rung chuyển dữ dội. Một đạo thần quang bảy màu từ trên người tam tộc lão xông thẳng lên trời, thời không thần cảnh tản ra khí tức thời không nồng đậm xuất hiện phía trên tam tộc lão, nhanh chóng bành trướng. Trên bề mặt thần cảnh lưu chuyển những phù văn thần bí cổ xưa, mỗi phù văn đều như gợn sóng trong dòng sông thời gian, lại như mật mã trong nếp gấp không gian. Cùng với sự lớn dần của thần cảnh, phù văn càng thêm chói mắt, tựa hồ muốn viết lại toàn bộ trật tự thời không của Thiên Lăng tinh hà. Ngay sau đó, lực lượng thời không mênh mông phun trào ra từ đó. Đó là một sự tồn tại siêu việt mọi vật chất và năng lượng trên thế gian, mang theo sự nguyên thủy và thuần khiết của vũ trụ hải sơ khai, trực tiếp vặn vẹo nhân quả, đảo ngược càn khôn. bất chấp sự ngăn cản của thiên cương kết giới, nó xoáy tròn tụ tập trong hư không, như một con cự long gầm thét, nơi đầu rồng chỉ tới, một thông đạo thời không trực tiếp dẫn đến xào huyệt của đa bảo thần tộc nhanh chóng thành hình. Thủy Long Thần Chu, đại điện trung tâm. Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên kim liên diệu thế 108 phẩm khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong số rất nhiều tinh hải chi vương ngũ trọng thiên mà hắn đã trấn áp, đây là lần đầu tiên có người có thể đột phá phong tỏa của Tam thập lục thiên cương phục ma thần trận. Cần biết rằng, 36 linh hư huyền thân cùng nhau ra tay, bố trí thiên cương phục ma thần trận, ngay cả tinh hải chi vương lục trọng thiên trung kỳ muốn đột phá thiên cương kết giới cũng không dễ dàng. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không hổ là bát tinh cao đẳng thần tộc từng gần nhất với cựu tinh thần tộc. Dù thực lực của đa bảo thần tộc đã suy yếu rõ rệt sau sự đột ngột bất lạc của vạn bảo thần tôn, nhưng nội tình của họ vẫn không phải là bát tinh cao đẳng thần tộc bình thường có thể sánh được. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này bắt giữ một số tinh hải chi vương lục trọng thiên của đa bảo thần tộc, làm suy yếu chiến lược đỉnh cao của đa bảo thần tộc, thuận tiện cho bản tọa sau này chiếm đoạt toàn bộ đa bảo thần tộc. Dám hủy diệt hoàn hư tinh hà của bọn họ, những tinh hải chi vương ra tay này chỉ là khởi đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Cùng lúc đó, đa bảo tinh hà, đa bảo vũ trụ, dòng sông thời không vốn đang chảy yên bình, tựa như bị ném vào một tảng đá đủ để làm rung chuyển nền tảng vũ trụ, lập tức nổi lên sóng to gió lớn, rung chuyển dữ dội. Từng gợn sóng thời không với tốc độ kinh hoàng khuyết tán ra xung quanh, nơi nó đi qua, trời đất rung chuyển, thế giới bặm mẹo, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đang lung lay dưới lực lượng này. Ngay sau đó, thời không phía trên đa bảo thần điện như bị một đôi bàn tay vô hình xé toạc dữ dội, phát ra tiếng xì xì chói tai, một lỗ sâu thời không nhanh chóng bành trướng, giống như một con quái vật há to miệng máu, muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Biên giới lỗ sâu lấp lánh ánh sáng thời không ngũ sắc rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sự quỷ dị, như những con rắn linh động vô lượng, giao thoa va chạm, không ngừng bùng phát những tia sáng chói mắt, nhanh chóng xua tan bóng tối xung quanh. Trong đa bảo thần điện, đa bảo thần tôn, tộc trưởng đương nhiệm của đa bảo thần tộc, người có thân hình hơi mập mạp đang ngồi trên thần tọa quyền lực tối cao, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là lực lượng của thời không thần cảnh, không hay rồi, tam tộc lão và tứ tộc lão bọn họ gặp nguy hiểm. Giây tiếp theo, thân ảnh của Bách Bảo Thần Tôn khẽ động, trực tiếp một bước đạp vào lỗ sâu thời không phía trên đa bảo thần điện. Gần như đồng thời, từng tiếng chuông cổ xưa và du dương truyền ra từ đa bảo thần điện, ẩn chứa một uy nghiêm không thể nghi ngờ, nhanh chóng quét khắp đa bảo vũ trụ, thậm chí là toàn bộ đa bảo tinh hà. Âm từng luồng khí tức cường đại của tinh hải chi vương, như núi lửa phun trào, nhanh chóng bốc lên từ khắp nơi trong đa bảo tinh hà, từng vị tinh hải chi vương nhanh chóng xé rách hư không, hội tụ về phía đa bảo thần điện. Thiên Lăng tinh hà, trong thiên cương kết giới, đông hư không khẽ rung động, như tiếng trống trận cổ xưa vang lên, Bách Bảo Thần Tôn từ trong thông đạo thời không một bước bước ra, xuất hiện trong thiên cương kết giới, toàn thân mang theo một vẻ uy nghiêm và khí thế bẩm sinh. Lại là 36 tinh hải chi vương ngũ trọng thiên viên mãn, rốt cuộc là thế lực cựu tinh lớn nào đang đối địch với đa bảo thần tộc ta? Nhìn những bóng người vĩ đại quanh thiên cương kết giới, Bách Bảo Thần Tôn trầm xuống. 36 tinh hải chi vương ngũ trọng thiên không phải là thứ mà những bát tinh cao đẳng thần tộc như họ có thể có được, huống chi là 36 tinh hải chi vương ngũ trọng thiên viên mãn. Đây tuyệt đối là thủ bút của thế lực cựu tinh lớn, thậm chí rất có thể không phải là thế lực cựu tinh cấp thấp. Bách Bảo bái kiến chư vị đạo hữu, không biết chư vị đạo hữu đến từ đâu. Nếu hai vị tộc lão của tộc ta có gì đắc tội, Bách Bảo xin lỗi chư vị ở đây, mong chư vị đạo hữu rộng lượng, tha thứ cho họ lần này. Chương 869 cùng tiến lên, bắt lấy bọn hắn. Chương 869 cùng tiến lên, bắt lấy bọn hắn. Bách Bảo Thần Tôn cố kìm nén bất an trong lòng, chắp tay hướng về những bóng người quanh mình, lời nói mang theo chút khiêm nhường và cẩn trọng, tựa như thân phận đôi bên đã hoàn toàn đảo ngược. Ý nghĩa như thể là một vị vua trụ hải ngũ trọng thiên viên mãn, còn những huyền thân linh hư kia mới chính là những vị vua trụ hải lục trọng thiên cao cao tại thượng, như Ilya đa bảo thần tộc của họ tuy mạnh, trong số các thần tộc cao đẳng bát tinh, cũng được xem là kẻ xuất chúng, nhưng so với đại tộc cửu tinh, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu không thật sự cần thiết, tốt nhất là đừng xé bỏ mặt mũi, nhất là khi đại tộc cửu tinh này rất có thể là một đại tộc trung đẳng cửu tinh có vua trụ hải bắt trọng thiên tọa chấn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cũng có thể rước họa diệt vong cho đa bảo thần tộc của họ. Khoảng cách giữa mỗi trọng thiên của vua trụ hải là một trời một vực, đặc biệt là sau thất trọng thiên. Với nội tình của đa bảo thần tộc, dựa vào lợi thế địa lý, đối đầu với vua trụ hải thất trọng thiên còn có thể chống cự, nhưng muốn thắng được vua trụ hải bắt trọng thiên thì tuyệt đối không thể. Thậm chí, vua trụ hải bắt trọng thiên chỉ cần nguyện ý trả một cái giá nhỏ, việc diệt đa bảo thần tộc của họ cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Mấy chục triệu năm nay, các ngươi không phải đang tìm chúng ta sao? Bây giờ lại hỏi lai lịch của ta ư? Một giọng nói đầy trêu tức, tựa như ưu linh, từ bốn phương tám hướng nhẹ nhàng truyền đến, vang vọng trong không gian vũ trụ tĩnh mịch này, như một lời chế giễu lạnh lùng đối với đa bảo thần tộc. Cái gì? Các ngươi là người của Huyền Môn? Sao có thể như vậy? Bách Bảo Thần Tôn còn chưa kịp mở lời, hai vị tộc lao phía sau y đã không kìm được mà kinh hô, đôi mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin được, tựa như đã nghe thấy câu chuyện hoang đường nhất trên đời. Huyền Môn kia chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ có vua trụ hải tam trọng thiên tọa trấn mà thôi. Dù có ẩn giấu gì đi nữa, có được vua trụ hải tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tọa trấn thì cũng đã là giới hạn rồi. Nếu không, sao lại bị những thế lực nhỏ như họ truy sát? Nếu thực sự là đại thế lực cựu tinh, chỉ cần tung tin ra, ai còn dám đánh chủ ý của họ? Ngay cả đa bảo thần tộc của họ cũng đành phải nhịn đục, từ bỏ bảo vật chân quý của thủy tổ. Không thể nào, Huyền Môn này lại trong vỏn vẹn mấy chục triệu năm mà thế lực đột nhiên tăng vọt, từ một thế lực bát tinh thăng cấp thành đại thế lực cựu tinh chứ? Đây chỉ là mấy chục triệu năm, chứ không phải mấy nghìn kỷ hỗn độn, dù có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng là chuyện không thể. Phía trước, trong mắt Bách Bảo Thần Tôn lóe lên một tia phẫn nộ. Rõ ràng, y cùng hai vị tộc lão có cùng suy nghĩ, căn bản không tin 36 vị vua trụ hải ngũ trọng thiên viên mãn trước mắt này lại đến từ cái gọi là huyền môn. Chẳng qua là chúng thèm khát bảo vật chân quý của thủy tổ họ, tìm một cái cớ mà thôi. Tuy nhiên, cuối cùng y vẫn cắn răng, cố nén sự phẫn nộ trong lòng. Tình thế mạnh hơn người, một đại thế lực cựu tinh không phải là thứ họ có thể trêu chọc. Chư vị đạo hữu, người sáng không nói lời ám muội. Nếu các ngươi cũng vì bảo tàng thủy tổ của tộc ta mà đến, chi bằng hai bên chúng ta hợp tác thì sao? Cùng nhau tìm ra vị vua trụ hải tam trọng thiên kia, sau khi thành công, bảo tàng thủy tổ của tộc ta sẽ được hai bên chia đều, thế nào? Đây là di ngôn cuối cùng của các ngươi sao? Vậy thì lên đường đi. Một đám linh hư huyễn thân không tiếp tục giải thích gì thêm. Không cần thiết, hơn nữa, cũng rất khó giải thích rõ ràng, trừ phi tận mắt chứng kiến bản tôn đột phá, nếu không, vũ trụ hải rộng lớn như vậy, e rằng không một vị vua trụ hải nào sẽ tin lời họ. Chư vị đạo hữu thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Đa bảo thần tộc ta tuy không phải đối thủ của quý phương, nhưng cũng không phải là những tộc nhỏ bé như kiến cỏ, có thể tùy ý bị ức hiếp. Hai bên chúng ta nếu thật sự xé bỏ mặt mũi, dù quý phương có thể thắng được tộc ta, cũng khó tránh khỏi phải trả cái giá thảm khốc. Như vậy, tộc ta lùi một bước nữa, những bảo vật tài nguyên khác trong bảo tàng thủy tổ của tộc ta đều có thể giao cho quý phương, tộc ta chỉ cần chuyển thừa chí bảo của tộc ta Tinh Vũ Thiên Châu, không biết chư vị đạo hữu thấy thế nào. Bách Bảo Thần Tôn cắn răng, khó khăn nói ra những lời này, trong lòng đầy bất lực và không cam lòng. Thủy Long Thần Chu, đại điện trung tâm. Lão già Bách Bảo này đúng là chịu chơi. Tô Mặc khẽ môi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Nếu thực sự như hắn nghĩ, họ cũng chỉ làm mưu đồ bảo tàng của Vạn Bảo Thần Tôn, 89 phần 10 sẽ bị thành ý này của y làm độc lòng. Tinh Vũ Thiên Châu đối với đa bảo thần tộc của họ là chí bảo vô thượng, giá trị của nó thậm chí còn vượt qua cả trụ hải chí bảo thất giai. Sở dĩ đa bảo thần tộc dần suy tàn, một phần lớn là do mất đi Vạn Bảo Thần Tôn vị cường giả mạnh nhất, nguyên nhân thứ hai là mất đi truyền thừa chí bảo Tinh Vũ Thiên Châu. Không có Tinh Vũ Thiên Châu tẩy rửa huyết mạch tư chất, đa bảo thần tộc mới sinh ra, thiên phú tư chất cứ thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. Nhưng đối với người khác, Tinh Vũ Thiên Châu này hoàn toàn là một thứ vô dụng, không có bao nhiêu công dụng, thậm chí còn không bằng một trụ hải chí bảo tam giai. Dùng một bảo vật vô dụng như vậy để đổi lấy sự ủng hộ của đa bảo thần tộc là một giao dịch chắc chắn có lợi. Đáng tiếc, bản tọa không phải. Động thủ, cần tuân bản tôn pháp chỉ. 36 linh hư huyễn thân đồng loạt đáp lời trong lòng, dốc toàn lực thúc đẩy tam thập lục thiên cương phục ma thần trận. Ông kết giới thiên cương khẽ rung chuyển, tựa như một con cự thú viễn cổ tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Giây tiếp theo, vô số lực lượng vi tắc đa nguyên vũ trụ, tựa như vô số con du long linh động, từ trên kết giới thiên cương quần quần tuôn ra, dày đặc như thủy triều dâng trào, bao trùm lấy Bách Bảo Thần Tôn và hai vị tộc lao phía sau y, chúng phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, đan xen hòa quyện thành từng dòng sông quy tắc đa nguyên vũ trụ, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Đáng chết, các ngươi lừa người quá đáng. Thật sự cho rằng tộc ta sợ các ngươi sao? Bách Bảo Thần Tôn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn trừng gần như muốn phun lửa, không thể kìm nén được sự phẫn nộ bùng nổ như núi lửa trong lòng. Sự nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác của y, không ngờ lại đổi lấy kết quả như vậy. Thật sự là điều gì có thể nhẫn, điều gì không thể nhẫn được nữa. Ngay sau đó, y không còn giữ lại gì nữa. Khi thế khủng bố của vũ trụ hải lục trọng thiên trung kỳ bùng nổ toàn lực, một luồng sức mạnh hùng vĩ lấy ý làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, không gian như bị trọng truy giáng mạnh, phát ra tiếng nổ ầm ầm trực tiếp hình thành một bức tường thời không, ngăn cách dòng sông quy tắc đa nguyên vũ trụ đang cuồn cuộn kéo đến bên ngoài, khó có thể tiến thêm một tấc. Các ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Nói đoạn, một luồng kim quang chói mắt lóe lên từ người Bách Bảo Thần Tôn, một dòng sông chí bảo mênh mông vô bờ xuất hiện quanh ý, bên trong hàng vạn chí bảo trụ hải tỏa ra bảo quang rực rỡ, đan xen vướng hữu, tạo thành một màn sáng rực rỡ như mơ như ảo. Đa bảo trường hạ, bản mệnh chí bảo của Bách Bảo Thần Tôn, dung hợp hàng vạn chí bảo trụ hải mà thành, dù phần lớn đều là chí bảo trụ hải nhất giai, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, uy năng của nó lại mạnh hơn không ít chí bảo trụ hải cao đẳng lục giai một bậc, cùng với thời không thần tính, đồng thời là một trong năm đại chấn tộc chí bảo của đa bảo thần tộc. Dầm đa bảo trường hạ ở bên cạnh, khí thế toàn thân của Bách Bảo Thần Tôn lại lần nữa tăng vọt, có xu hướng trực tiếp đuổi kịp đua trụ hải lục trọng thiên hậu kỳ, uy áp khủng bố, nghiền nát không ít dòng sông quy tắc đa nguyên vũ trụ, không ngừng sụp đổ tan biến, phát ra từng trận tiếng nổ trầm đục. Ngay cả kết giới thiên cương phong tỏa thời không bốn phương, dưới sự xung kích của luồng uy áp mạnh mẽ này, cũng xuất hiện từng vết nước nhỏ li ti, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát hoàn toàn. Ba vị lão tổ cùng chư vị tộc lão cùng nhau ra tay, bắt lấy bọn chúng. Chương 870 được ăn cả ngã về không, chương 870 được ăn cả ngã về không, ầm, thiên cương kết giới như thể bị vô số cự thú dẫm đạp, chấn động dữ dội. Những vết nước nhỏ li ti với tốc độ kinh người, không ngừng lan rộng ra bốn phía. Mỗi một vết nước như một vết thương ghê rợn, dường như muốn xé toạc toàn bộ thiên cương kết giới. Từng luồng khí tức kinh khủng của các ngũ trọng thiên, lục trọng thiên trụ hải chi vương, nối tiếp nhau từ thông đạo thời không kia quần cuộn trào ra. Ngay sau đó, liền thấy ba vị lão tổ đa bảo thần tộc dẫn theo 17 vị tộc lao đa bảo thần tộc từ trong trùng động thời không bước ra. Sư tử bồ thỏ cũng dùng hết sức. Đối với những thế lực cựu tinh cấp bậc này, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, nhất định phải nhanh chóng nhất đoạt lấy, nếu không, đợi đến khi các lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên trụ hải chi vương phía sau chúng đến, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bách Bảo Thần Tôn sẽ không ngây thơ cho rằng trong trụ hải chỉ có đa bảo thần tộc của bọn họ sở hữu trí bảo như thời không thần kính, có thể trong thời gian ngắn liên lạc với tộc nhân, giáng lâm cứu viện. Thủy Long Thần Chu, Trung ương Thần Điện. Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên Kim Liên Diệu Thế 108 phẩm, thấy vậy không kinh ngạc mà ngược lại còn mừng rỡ. Hắn không sợ những tộc lão, lao tổ đa bảo thần tộc này đến nhiều, chỉ cần không xuất hiện thất trọng thiên trụ hải chi vương, đối với hắn hiện tại cơ bản chỉ là một món ăn, chỉ sợ những lao già này từng người một tận mình trong đa bảo trụ hải không chịu ra. Đến lúc đó, đa bảo thần tộc dựa vào nội tình chủng tộc cùng với ưu thế địa lợi, với tu vi thần thông hiện tại của hắn, thật sự không có đủ 10 phần 5 chắc để thắng được bọn họ. Tính cả ba người bách bảo thần tôn này, 4 vị lục trọng thiên trụ hải chi vương, 19 vị ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, đa bảo thần tộc này quả nhiên không hổ là một trong những thần tộc cao cấp bát tinh từng gần nhất với thần tộc cửu tinh, nội tình thực lực này xa không phải thần tộc cao cấp bát tinh thông thường có thể sánh được. Cũng không biết đây có phải là tất cả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên trụ hải chi vương của đa bảo thần tộc hay không. Đợi thêm chút nữa, xem đa bảo thần tộc này còn có át chủ bài gì. Chúng điều động càng nhiều cường giả át chủ bài, lát nữa bản tọa thu phục đa bảo thần tộc sẽ càng dễ dàng. Đúng lúc, ở đây còn có thông đạo thời không trực tiếp dẫn đến xào huyệt của chúng. Thiên lăng trụ hạ, trong thiên cương kết giới. Ba vị lão tổ, chư vị tộc lão, nhanh chóng ra tay, giúp ta phá trận này. Bách bảo thần tôn lại thúc giục một tiếng, vừa nói, trường hà đa bảo quanh người hắn tỏa sáng rực rỡ, như một con du long, mang theo thần lực kinh khủng khiến ngay cả lục trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương cũng phải kiêng dè, lao thẳng vào thiên cương kết giới. Thiên bảo trường hà, phá cho ta. Tu bảo kim buồn, chấn. Tâm bảo kim tiền, lặng. Không chút do dự, ba vị lục trọng thiên trụ hải chi vương lao tổ và 19 vị ngũ trọng thiên trụ hải chi vương tộc lao của đa bảo thần tộc đồng thời ra tay. Từng vương trụ hải hư ảnh không ngừng ngưng tụ, chồng chất lên nhau trên đỉnh đầu bọn họ. Từng đạo quy tắc đa vũ trụ điên cuồng bạo động, cùng với những kiện trí bảo trụ hải cấp 5, cấp 6, hội tụ thành từng luồng hồng lưu kinh khủng, cuồn cuộn lao về phía thiên cương kết giới. Âm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thiên cương kết giới lung lay sắp đổ, ngay cả trên 36 tôn linh hư nguyên thần, vốn là mắt trợn, cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt ngang dọc đáng sợ, dường như giây tiếp theo sẽ thần thể tan rã. Tiểu bối, bản tọa đã nói, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Bách bảo thần tôn hai mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng và quyết tuyệt, sát cơ quần quận vô hạn. Ba vị lão tổ, chư vị tộc lão, cố gắng thêm chút nữa, một lần phá tan trận này. Đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa và du dương, như xuyên qua vô tận thời không, từ bên ngoài thiên cương kết giới truyền đến, tựa như thần lôi chín tầng trời, nổ tung trong tâm hải của bách bảo thần tôn và bọn họ. Thất thập nhị địa sát thần trận, khởi. Âm ầm cả thiên lăng trụ hạ như bị một chiếc búa tạ nặng nề giáng xuống, chấn động dữ dội. Ngay sau đó, liền thấy giữa 36 đạo thiên cương thần quang, 72 đạo ma quang đen kịt phóng lên trời, nồng đậm như thực chất, dường như có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của thiên lăng trụ hà trong nháy mắt. Trong môi đạo ma quang đều có một tôn ma thần kinh khủng sừng sững, thân hình chúng khổng lồ, chỉ trời đạp đất, ma khí ngút trời, như những ma thần bóng tối được thai nghén từ nguồn gốc bóng tối quần quần từ tầng sâu nhất của vực sâu tăm tối, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng trên thế gian, biến toàn bộ trụ hà thành bóng tối vĩnh hằng. Những ma thần này hình thái khác nhau, có con ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay đều vung vẩy binh khí phát ra ánh sáng quỷ dị, ma khí âm u bao phủ, dường như có thể ăn mòn vạn vật. Có con thân hình còn xuống, nhưng lại mọc vô số xúc tu bằng mèo, vung vẩy tùy tiện, phát ra âm thanh giận người. Lại có ma thần mặt mũi dữ tợn, cái miệng rộng như chậu máu mọc đầy răng nanh sắc nhọn, từng đôi mắt đỏ như máu, thiêu đốt vô tận hung lệ và tàn bạo. Từng luồng ma uy kinh khủng trực tiếp đuổi kịp lục trọng thiên trụ hải chi vương, từ trên người chúng quần cuộn trào ra, với thế phá núi lấp biển, thông qua những vết nứt dày đặc của thiên cương kết giới, tràn vào trong kết giới, lao thẳng về phía bách bảo thần tôn cùng các lão tổ, tộc lão của đa bảo thần tộc. Đáng chết, lại là 72 tôn ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương bách bảo thần tôn cùng ba lão tổ, 19 tộc lão của đa bảo thần tộc sắc mặt kỳ biến, một trái tim như rơi vào vực sâu vô tận, dần dần chìm xuống, điều mà bọn họ không muốn thấy nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Tổng cộng 108 tôn ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, đây tuyệt đối không phải là thế lực lớn cựu tinh cấp thấp có thể sở hữu, những ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương này ít nhất cũng đến từ một thế lực lớn cựu tinh cấp chúng có bắt trọng thiên trụ hải chi vương trấn giữ, lần này, đa bảo thần tộc của bọn họ gặp rắc rối lớn hơn rồi. Thiên cương địa sát, hợp là một, thiên cương địa sát phục ma thần trận, khởi. Lúc này, giọng nói cổ xưa và du dương kia lại một lần nữa như hồng trùng chấn động thần hồn của bách bảo thần tôn và bọn họ. Trong khoảnh khắc, thiên cương thần quang và địa sát thần quang không ngừng va chạm giao thoa, như âm dương thái cực hợp là một, bùng phát ra ánh sáng chói mắt và rực rỡ. Trong đó hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại kiềm chế lẫn nhau điên cuồng dung hợp, diễn giải quy tắc âm dương nguyên thủy nhất trong trụ hải. Giây tiếp theo, trên thân 36 thiên cương ma thần, những vết nứt kinh khủng kia dưới sự cọ rửa điên cuồng của âm dương thần quang, trực tiếp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng lành lại. Ngay sau đó, thân thể của 108 tôn thiên cương địa sát ma thần lại phình to thêm một vòng lớn, khí tức quanh thân càng thêm hùng hồn mênh mông, như thể phá vỡ từng tầng gông xiềng vô hình, cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của lục trọng thiên trụ hải chi vương. Đồng thời, thiên cương kết giới vốn đầy vết nứt như mạng nhện, dưới sự tẩy rửa của âm dương thần quang, dần dần biến thành một tầng âm dương kết giới. Vô số vết nứt nhỏ li ti, lại như chưa từng xuất hiện, biến mất không dấu vết. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách vận dụng tất cả lực lượng của tộc ta, nhanh chóng nhất trấn áp bọn chúng, sau đó toàn tộc di rời, tộc ta mới có một đường sinh cơ. Nhìn 108 tôn thiên cương địa sát ma thần oai phong lẫm liệt, gần như đã có sức mạnh sánh ngang lục trọng thiên sơ kỳ trụ hải chi vương, bách bảo thần tôn cao chặt hai hàng lông mày. Cung đã dương không có đường quay đầu, đã ra tay đánh lớn, muốn hòa hoãn lại, nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ có thể làm, chỉ có nhanh chóng giải quyết bọn chúng, nhân lúc bắt trọng thiên trụ hải chi vương phía sau bọn chúng chưa kịp phản ứng, nhanh chóng di rời, chạy trốn xa trong trụ hải, nếu không, mấy trăm kỷ nguyên trụ hải truyền thừa của đa bảo thần tộc bọn họ sẽ hủy hoại trong chốc lát. Hiện giờ, chỉ có thể như vậy, để lão tứ, lão ngũ, cùng tất cả hóa thân của chúng ta đến đây, nhanh chóng nhất, đoạt lấy bọn chúng. Chương 871 Thất Trọng Thiên Trụ Hải Chi Vương, chương 871 Thất Trọng Thiên Trụ Hải Chi Vương. Ba vị lao tổ đa bảo thần tộc liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cắn răng một cái, trong mắt lóe lên tia quyết đoán, hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Đáng đoạn mà không đoạn, tất chịu tai họa. Giờ đây, bọn họ và đối phương đã triệt để xé rách mặt nạ, cục diện đã không còn đường xoay chuyển. Vào khoảnh khắc này, dù cho bọn họ có hạ mình ngưỡng bộ, sẵn lòng trả giá đắt để bù đắp, đối phương e rằng cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận, càng không thể bắt tay giảng hòa. Ngọn lửa thù hận một khi đã bùng cháy, há dễ dàng dập tắt. Hơn nữa, cho dù đối phương thật sự đồng ý hòa giải, liệu bọn họ có dám tin tưởng không? Ai biết được bọn họ có phải chỉ đang kéo dài thời gian, chờ đợi các vị vương giả thất trọng thiên, bắt trọng thiên tinh hải phía sau đến hay không? Việc này liên quan đến sự sống còn của toàn bộ tộc, bọn họ không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Thủy Long Thần Chu, đại điện trung tâm. Tô Mặc trên đài kim liên diệu thế 108 phẩm khẽ ngẩng đầu, xuyên qua đôi mắt của một linh hư nguyên thần, ý vị thâm trường nhìn Bảo Thần Tôn và ba vị lao tổ một cái. Quyết định của bọn họ đúng như ý hắn, tốt nhất là có thể triệu tập tất cả vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải của đa bảo thần tộc về đây. Đến lúc đó, chỉ còn lại một số vương giả tứ trọng thiên trở xuống, cho dù còn có một số nội tình và địa lợi của tộc, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ngay sau đó, Tô Mặc khẽ động ý niệm, tạm thời ra lệnh cho các linh hư nguyên thần dừng công kích, tĩnh lặng chờ đợi viện binh của đa bảo thần tộc đến. Bên trong kết giới thiên cương địa sát, nhìn 108 thiên cương địa sát ma thần đã dẹp binh khí, không lập tức ra tay, Bảo Thần Tôn khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn hiện một tia bất an, phản ứng của những kẻ này có chút không đúng vào lúc này, chẳng phải nên chủ động xuất kích, phá hủy thông đạo thời không của bọn họ, cắt đứt đường cầu viện sao? Sao lại có thể trơ mắt nhìn bọn họ cầu viện như vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn có đột nhiên, trong đầu Bảo Thần Tôn linh quang chợt lóe, một ý nghĩ đáng sợ như tia chớp xẹt qua. Chẳng lẽ từ lúc bọn họ vây giết Tam tộc lão, Tứ tộc lão, thế lực cựu tinh này đã bắt đầu tính kế tộc ta? Ý niệm này vừa nảy sinh, liền như một hạt giống nhanh chóng cắm rễ trong tâm trí hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp trán. Điều này không phải là không thể Bảo Thần Tôn giật mình, đối phương đã có thể ẩn giấu 72 vương giả tinh hải trong bóng tối mà bọn họ không hề hay biết, vậy thì cũng có thể ẩn giấu nhiều cường giả hơn nữa. Hắn vừa định mở miệng, muốn bàn bạc với ba vị lão tổ. Ông thông đạo thời không nổi lên từng tầng gợn sóng, như những đợt sóng cuộn, quét về bốn phương. Giây tiếp theo, từng luồng khí tức mạnh mẽ của vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải từ trong thông đạo thời không quần quần tuôn ra. Ngay sau đó, 33 vương giả ngũ trọng thiên tinh hải dưới sự dẫn dắt của 6 vương giả lục trọng thiên tinh hải bước ra khỏi thông đạo thời không. 6 vương giả lục trọng thiên tinh hải, 25 vương giả ngũ trọng thiên tinh hải, cộng thêm 4 hóa thân vương giả lục trọng thiên tinh hải, 27 hóa thân vương giả ngũ trọng thiên tinh hải, thật là đa bảo thần tộc, nội tình thật sâu. Trong đại điện trung tâm của Thủy Long Thần Chu, Tô Mặc ánh mắt ngưng lại. Mặc dù sớm đã đoán được đa bảo thần tộc còn có vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải chưa ra tay, nhưng hắn nghĩ cùng lắm chỉ có 2-3 vương giả lục trọng thiên tinh hải, mười mấy vương giả ngũ trọng thiên tinh hải là cùng. Nào ngờ, lại nhiều hơn gấp đôi so với dự đoán của hắn. Ngoại trừ không có vương giả thất trọng thiên tinh hải tọa trấn, các phương diện khác e rằng đã không kém gì thế lực cựu tinh hạ đẳng, thậm chí một số thế lực cựu tinh hạ đẳng có nội tình cát kiệt, còn chưa chắc sở hữu nhiều vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải đến vậy. Bên trong kết giới thiên cương địa sát, Bảo Thần Tôn ánh mắt tối sầm, những lời định nói đã bị hắn nuốt ngược vào trong. Người đã đến rồi, giờ có nói gì cũng muộn. Chư vị lão tổ, tộc lão, mọi người cùng ra tay, phá hủy đại trận này, đa bảo trường hạ, xuất. Bảo Thần Tôn hạ lệnh, âm thanh vang dội như trùng lớn, vọng khắp kết giới thiên cương địa sát. 5 vị lão tổ, 25 vị tộc lão của đa bảo thần tộc cùng với hóa thân của các vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải của bọn họ, lập tức bùng nổ sức mạnh cuồn cuộn. Trong chốc lát, toàn bộ kết giới tràn ngập ánh sáng vạn trượng, các luồng khí tức mạnh mẽ giao thoa với nhau, tạo thành một áp lực nghẹt thở. Từng hư ảnh tinh hải lại một lần nữa hiện ra như mộng ảo, chúng tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tỏa ra khí tức mênh mông, dường như muốn lấp đầy toàn bộ không gian kết giới. Từng kiện chí bảo tinh hải cấp 5, cấp 6, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, vô số lực lượng quy tắc đa vũ trụ quấn quanh, như những con thần long linh động, lượn lờ quanh các cường giả này. Ngay sau đó, những lực lượng này hội tụ lại, hóa thành một dòng chảy chí bảo kinh hoàng vô cùng, phát ra những tiếng gầm rít, như thể dây đàn vũ trụ bị gãy, tấu lên khúc nhạc hủy diệt. Đa bảo trường hà trực tiếp dẫn đầu, như một con cự long đang phi nước đại, mang theo dòng chảy chí bảo đó, lao thẳng vào kết giới thiên cương địa sát. Trong đòn tấn công này, Bảo Thần Tôn và các vương giả ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tinh hải khác, không ai giữ lại chút sức lực nào, thậm chí còn sử dụng tất cả chấn tộc chí bảo và nhiều át chủ bài của đa bảo thần tộc. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong của tộc, mỗi giây thời gian trôi qua, đa bảo thần tộc lại thêm một phần nguy hiểm. Sức mạnh kinh hoàng này, ngay cả dưới vương giả thất trọng thiên tinh hải, thậm chí cả chuẩn vương giả thất trọng thiên tinh hải, cũng phải tạm tránh mũi nhọn, không dám đối đầu trực diện. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kết giới thiên cương địa sắt rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng rắc rắc dường như không chịu nổi gánh nặng, nứt vỡ với tốc độ kinh hoàng. Vô số vết nứt lan rộng như mạng nhện, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tan vỡ. Quả nhiên, chỉ dựa vào 108 linh hư nguyên thân muốn hạ gục đa bảo thần tộc vẫn còn kém một chút. May mắn thay, bản tọa còn có hậu chiêu khác. Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, trên mặt không hề có chút lo lắng nào. Ngay sau đó, Hoàng Long chân nhân khoác long bảo màu vàng đất, uy nghiêm vô song, xuất hiện bên ngoài kết giới thiên cương địa sát. 1080 linh hư nguyễn thân tay cầm 1080 cán hồng mông thần kỳ, phân bố quanh bản mệnh tinh hải của Hoàng Long chân nhân, nhanh chóng kết thành thiên thần đại trận. Lập tức, khí thế toàn thân của Hoàng Long chân nhân như núi lửa phun trào, điên cuồng tăng vọt, trực tiếp liên phá hai đại cảnh giới, một bước đạp vào vương giả thất trọng thiên tinh hải trung kỳ. Long uy kinh khủng, theo vô số vết nứt nhỏ li ti của kết giới thiên cương địa sát, tràn vào bên trong kết giới. Chưa đầy một khắc, dòng chảy chí bảo đã hoàn toàn tăng dã, từng kiện chí bảo tinh hải rung động dữ dội, như những con dã thú đang tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu gào thê lương và tuyệt vọng. Thất trọng thiên tinh hải, còn là vương giả thất trọng thiên tinh hải trung kỳ, đáng chết, tất cả chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Bảo thần tôn sắc mặt kỳ biến, trái tim trực tiếp chìm xuống đáy vực sâu nhất, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Chạy, lão tổ, tộc lão, mau chạy! Bảo thần tôn khản cả giọng gào thét, vừa nói liền bất chấp tất cả muốn một bước đạp vào thông đạo thời không. Vương giả thất trọng thiên tinh hải, bọn họ chỉ có thể mượn ưu thế địa lợi mới có tư cách giao chiến. Ở thiên lăng tinh hà này, cho dù là vương giả thất trọng thiên tinh hải sơ kỳ, cũng có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ, chúng chi là một vương giả thất trọng thiên tinh hải trung kỳ. Muốn đi? Hỏi qua bản tòa chưa? Hoàng Long chân nhân khoẹt miệng nết lên một nụ cười dữ tợn, như ác ma đến từ địa ngục, cho bản tòa phá. Trong khoảnh khắc, long uy mênh mông của vương giả thất trọng thiên tinh hải trung kỳ trực tiếp nghiền ép lên thời không thần kính. Ông một tiếng rên rỉ thê lương, thời không thần kính không còn duy trì được thông đạo thời không, toàn bộ thông đạo thời không hoàn toàn sụp đổ tăng dã, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trong hư không. Không bảo thần tôn nhìn thông đạo thời không gần ngay trước mắt cứ thế vỡ vụn trước mặt mình, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng xé ruột xé gan. Xong rồi, đa bảo thần tộc của ta hoàn toàn xong rồi, là bản tọa quá sơ suất, không kịp thời phát hiện âm mưu của bọn họ, tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã hại tộc quần, ta là tội nhân vạn cổ của tộc ta. Chương 872 giết tới hang ổ. Chương 872 giết tới hang ổ. Đa bảo vũ trụ, đa bảo thần điện. Tướng tôn vương giả cảnh của đa bảo thần tộc tề tựu trong điện, sắc mặt bọn họ nặng nề như chì, ánh mắt ẩn hiện sự bất an và hoảng loạn, khiến không khí toàn bộ đa bảo thần điện ngưng trọng đến mức gần như đông cứng. Tựa hồ có một ngọn núi vô hình nặng trĩu đè lên lòng người, khiến ai nấy đều khó thở. Một thế lực trung đẳng cửu tinh, ít nhất có vương giả cảnh bắt trọng thiên tọa chấn, lại bất ngờ trở mặt với đa bảo thần tộc bọn họ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi và tuyệt vọng. Trước mặt đại thế lực như vậy, đa bảo thần tộc bọn họ chẳng qua chỉ là một lũ kiến mạnh mẽ hơn một chút. Bất kỳ vương giả cảnh bắt trọng thiên nào ra tay cũng có thể xóa sổ đa bảo thần tộc, thậm chí cả đa bảo tinh hà khỏi vũ trụ hải, không để lại chút dấu vết nào. Không ít vương giả cảnh thầm đoán trách bách bảo thần tôn trong lòng, tộc trưởng à tộc trưởng, người đã sống mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên rồi, sao hành sự còn lô mãng như vậy, lại chiêu chọc một quái vật khổng lồ cho tộc quần. Nếu không đại chiến, giữa bọn họ đâu phải không có khả năng hòa hoãn. Bảo tàng thủy tổ cùng với truyền thừa chí bảo tinh vũ thiên châu, tuy quan trọng, liên quan đến sự hưng suy của đa bảo thần tộc, nhưng so với sự tồn vong của toàn bộ tộc quần thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu tộc quần cứ thế bị diệt vong trong tay thế lực cựu tinh kia, tộc trưởng người chính là tội nhân thiên cổ của tộc ta. Ngay lúc này, cái trùng động thời không lơ lửng trên không đa bảo thần điện, tựa như một hắc động vũ trụ, không biết kéo dài đến bao nhiêu ức kỷ nguyên không gian, đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, tựa như một tấm gương hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ trùng động thời không hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan trong hư không. A, không ổn. Kênh thời không vỡ rồi, chẳng lẽ tộc trưởng bọn họ một đám vương giả cảnh biến sắc, một luồng âm khí kinh hoàng như nước sông cuộn, nhanh chóng nhấn chìm tâm trí bọn họ. Không, không thể nào, mọi người đừng đoán mò, chúng ta phải tin tưởng tộc trưởng và chư vị lão tổ. Thế lực trung đẳng cựu tinh quả thực không phải tộc ta có thể chống lại, nhưng hiện tại, tộc trưởng bọn họ đối mặt chỉ là 108 vị vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn mà thôi. Có tộc trưởng và 5 vị lão tổ cùng ra tay, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của tộc trưởng. Chắc hẳn chỉ là tộc trưởng bọn họ đang điều động thời không thần kính để đối địch, tạm thời khó mà duy trì kênh thời không mà thôi. Mọi người tuyệt đối không được tự loạn trận cước. Đúng vậy, lời của Nguyên Sơn tộc lão có lý. Một vị vương giả cảnh tứ trọng thiên thân hình bằng bỡ, khoác thần giáp màu đen mực, tựa như một ngọn núi, lên tiếng phụ họa, lần này, tộc ta có thể nói là dốc toàn lực. Tộc trưởng và 5 vị lão tổ không chỉ cùng ra tay, còn điều động các phân thân vương giả cảnh lục trọng thiên của mình, cộng thêm có đại tộc lão bọn họ tương trợ, một đám vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn nho nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của tộc trưởng bọn họ? Nhất định là chúng ta lo lắng quá nhiều rồi. Không sai, đa bảo thần tộc ta truyền thừa mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên, nội tình thâm hậu. Tộc trưởng bọn họ làm sao dễ dàng thất bại như vậy? 108 vị vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn nho nhỏ mà thôi, chỉ riêng thiên bảo lão tổ một mình cũng có thể chống lại bọn họ, huống chi còn có tộc trưởng bọn họ tương trợ. Nói không chừng, hiện tại tộc trưởng bọn họ đang dùng thời không thần kính phong tỏa thời không, để tránh cho những vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn kia bỏ trốn. Nghe vậy, không khí trong đa bảo thần điện dần dần dịu đi. Ánh mắt hoảng loạn của một đám vương giả cảnh cũng một lần nữa nhen nhóm hy vọng, sự sợ hãi và bất an trong lòng cũng theo đó tiêu tán rất nhiều. Nguyên Sơn tộc lão bọn họ nói có lý, đối thủ chỉ là 108 tôn vương giả cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, chứ không phải 108 tôn vương giả cảnh lục trọng thiên. Với tu vi của tộc trưởng bọn họ, cùng với sự trợ giúp của mấy kiện chấn tộc chí bảo của đa bảo thần tộc, tuyệt đối không có lý do thất bại. Phải biết rằng, năm đại chấn tộc chí bảo của đa bảo thần tộc bọn họ, không một món nào không phải là tinh phẩm trong số chí bảo vương giả cảnh cấp cao cấp 6. Đặc biệt là Vạn Bảo Thần Châu, đứng đầu chấn tộc chí bảo, đó là bản mệnh chí bảo của thủy tổ Vạn Bảo Thần Tôn, hầu như đã đạt đến điểm giới hạn của chí bảo vương giả cảnh cấp 6, chỉ thiếu một cơ duyên là có thể thăng cấp thành chí bảo vương giả cảnh cấp 7. Với đội hình mạnh mẽ như vậy, so với 108 tôn vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn kia, mạnh hơn không chỉ mấy lần, tuyệt đối không có lý do thua cuộc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự căng thẳng và thấp thỏm của một đám vương giả cảnh đa bảo thần tộc. Rất nhanh, đã đến một khắc sau. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa hồ toàn bộ đa bảo vũ trụ đều bị lực lượng này lay động. Một trung động thời không mới, như một cự thú đã ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, nhanh chóng hình thành trên không đa bảo vũ trụ. Hư không xung quanh trung động như bị một bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý nhào nặn, phát ra những tiếng xì xì giận người, tựa hồ bức tường thời không đang bị xé rách một cách cưỡng bức. Dòng sông thời không của đa bảo vũ trụ vừa mới bình yên không lâu lại một lần nữa hỗn loạn bạo động, giống như gặp phải một trận báo tố kinh hoàng. Nước sông điên cuồng cuộn cuộn, vặn mèo, tựa hồ muốn lật đổ toàn bộ trật tự đa bảo vũ trụ. Từng gợn sóng thời không như những vòng sóng lan tỏa, lấy trung động thời không làm trung tâm mà nhanh chóng khuyết tán ra khắp hư không. Trung động thời không lại mở ra rồi, chẳng lẽ là tộc trưởng và lao tổ bọn họ đã thành công trấn áp 108 tôn vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn, đang mở trung động thời không, chuẩn bị trở về. Một vị vương giả cảnh tứ trọng thiên thân hình cao gầy ngẩng đầu nhìn trung động thời không, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tính toán thời gian, với lực lượng của tộc trưởng bọn họ, lúc này cũng đã đến lúc nên hạ gục đám vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn kia rồi. Một vị vương giả cảnh tứ trọng thiên khác, mặc trường bào màu trắng, nhẹ nhàng nuốt bộ râu dài của mình, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Đúng vậy, nhất định là như thế. Hãy bảo các con cháu chuẩn bị sẵn sàng, tộc trưởng bọn họ vừa trở về, chúng ta sẽ rút khỏi đa bảo tinh hà. Một tôn vương giả cảnh tứ trọng thiên có vẻ hơi mập mạp khác phụ họa lên tiếng, nhưng lời nói phía sau của hắn lại khiến một đám vương giả cảnh trong lòng trùng xuống. Niềm vui vừa mới dâng lên, lập tức biến mất không còn dấu vết. Cho dù tộc trưởng bọn họ chiến thắng 108 tôn vương giả cảnh ngũ trọng thiên viên mãn thì sao? Bọn họ vẫn không thoát khỏi số phận phải rời bỏ quê hương, lưu lạc khắp nơi. Ai? Cũng không biết chúng ta sau này liệu có còn hy vọng trở về đa bảo tinh hà nữa không? Một vị vương giả cảnh không nhịn được mà khẽ thở dài. Trong chốc lát, toàn bộ đa bảo thần điện lại một lần nữa chìm vào im lặng. Bầu không khí áp lực kinh hoàng càng trở nên nồng đậm, tựa hồ muốn nhấn chìm mọi người hoàn toàn, khiến ai nấy đều có cảm giác gần như ngạt thở. Không đúng, khí tức này thật xa lạ, không phải của bất kỳ ai trong tộc trưởng bọn họ. Đột nhiên, một tôn vương giả cảnh tứ trọng thiên phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh, phá vỡ sự tĩnh mịch trong thần điện, khiến sắc mặt của tất cả vương giả cảnh đồng loạt biến đổi, một cảm giác cực kỳ bất ổn nhanh chóng dâng lên trong lòng. Không ổn, là tộc trưởng bọn họ đã bại rồi. Nếu không, tuyệt đối không thể để vương giả cảnh xa lạ thông qua kênh thời không kia trực tiếp đến đa bảo vũ trụ của bọn họ. Mau, nhanh chóng khởi động đại trận hộ vệ, phá hủy kênh thời không kia, tuyệt đối không thể để vương giả cảnh kia giáng lâm đa bảo vũ trụ của ta. Chương 873 diệt nhiều bảo thần tộc. Chương 873 diệt nhiều bảo thần tộc. Một vị vương giả Chu Hải tứ trọng thiên, thân khoác kim sắc thần giáp, toàn thân thần quang rực rỡ, cất tiếng đại hống, kéo đám vương giả Chu Hải đang hoảng loạn như chim sợ cảnh con trở về hiện thực. Lời của Nguyên Cương tộc lão quả không sai, mau, tốc tốc khởi động đại trận hộ vệ, hủy đi thông đạo thời không kia, nếu không, hôm nay chính là ngày tộc ta diệt vong. Nguyên Sơn tộc lão phụ họa, giọng nói đầy vẻ lo lắng và quyết tuyệt, tựa như trọng truy giáng xuống tâm hồn mỗi vương giả Chu Hải. Có thể trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủi, đánh bại tộc trưởng cùng một đám lão tổ, tộc lão của bọn họ. Đối phương tuyệt đối không chỉ có 108 vị vương giả Chu Hải ngũ trọng thiên viên mãn, ít nhất cũng phải có 7-8 vị vương giả Chu Hải lục trọng thiên, thậm chí là vương giả Chu Hải thất trọng thiên, bát trọng thiên đích thân ra tay. Giờ đây đa bảo thần tộc của bọn họ, chiến lực đỉnh cấp đều đã mất sạch, kẻ mạnh nhất chỉ là vài vị chuẩn ngũ trọng thiên vương giả Chu Hải, cho dù mượn địa lợi chi tiện, cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống lại một vị vương giả Chu Hải lục trọng thiên, lại còn là vương giả Chu Hải lục trọng thiên trung kỳ, một khi bị đối phương giáng lâm thành công, bọn họ vạn vạn không thể là đối thủ, kết cục tốt nhất chờ đợi bọn họ, không gì hơn là trở thành nô tộc hèn mọn. Từ nay về sau sống lay lắt trong vô tận. Nhục nhã. Hống. Vạn bảo chu thần đại chợt khởi. Theo tiếng gầm giống chấn thiên động địa này, lấy đa bảo vũ trụ làm trung tâm, vạn vũ trụ trong phạm vi mấy ngàn ức chu niên vũ trụ hư không, đều như gặp phải một trận động đất cấp vũ trụ kinh hoàng, kịch liệt lay động, chấn động. Hư không tựa hồ bị một bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý xoa nắn, phát ra từng trận tiếng rắc rắc khiến người ta rợn tóc gáy, như thể từng phương vũ trụ thiên mạc này, gánh vác vô số thiên địa, thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát tan cảnh. Từng đạo chu hải chi quang rực rỡ chói mắt, giống như những thần thú viễn cổ đã ngủ say trăm vũ trụ kỷ nguyên mở mắt, từ sâu trong từng tòa vũ trụ quần quật lao ra. Sắc thái rực rỡ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, trắng, vàng kim, chín loại màu sắc đan sen hòa quyện, mỗi đạo quang mang đều đại diện cho một kiện chu hải chí bảo uy lực vô song. Chúng lấy tốc độ khủng bố vượt qua vương giả chu hải ngũ trọng thiên nhanh chóng hội tụ, đan sen vào nhau, như những sợi tơ linh động, dệt thành một tầng kết giới chín màu tuyệt mỹ nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh hoàng. Trong chớp mắt, đã bao phủ toàn bộ đa bảo vũ trụ cùng vạn vũ trụ xung quanh vào trong kết giới. Chu thần chi mâu, xuất, chư thần tuyệt diệt. Lại một tiếng quát chói tai vang vọng vạn ngàn vũ trụ, vạn bảo chu thần đại trận kịch liệt chấn động, dường như lực lượng của vạn vũ trụ đều bị khuấy động vào khoảnh khắc này. Vạn đạo chu hải chi quang lại một lần nữa phóng lên trời, vô tận quy tắc lực lượng đa nguyên vũ trụ như những con thần long vũ trụ quấn quanh, chúng hòa quyện vào nhau, quang mang không ngừng lấp lánh biến hóa, như đang trình diễn một bữa tiệc ánh sáng và bóng tối rực rỡ nhất vũ trụ, cuối cùng hợp nhất thành một thanh thần mâu tuyệt thế. Thanh thần mâu này dài hơn ức chu niên, tựa như một phương vũ trụ cổ kỳ hình trường mâu, vô số chu hải hư ảnh lấp lánh đan xen trên đó, một luồng khí tức kinh hoàng tràn ngập, ngay cả không ít vương giả chu hải lục trọng thiên cũng phải vì thế mà tim đập loạn xạ. Kéo theo vệt sáng dài hàng ức chu niên, với tốc độ vượt qua vương giả chu hải lục trọng thiên trung kỳ, xé rách hư không, lao thẳng tới trùng động thời không kia. Nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn, tạo thành từng đạo khe nứt hư không đen kịt, như bầu trời bị xé rách, từ đó tuôn ra vô tận hư vô chi lực. Nhất định phải thành công hủy đi trùng động thời không kia. Trong đa bảo thần điện, từng vị vương giả chu hải của đa bảo thần tộc mặt mày ngưng trọng, hai nắm tay siết chặt, thầm cầu nguyện, đòn đánh này là đòn mạnh nhất mà bọn họ có thể bộc phát ra, nếu không thể hủy diệt trùng động thời không kia, hậu quả sẽ khó lường. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Bị phu hám thụ, không biết tự lượng sức mình, cho bản tọa phá. Một giọng nói cao ngạo từ trong trùng động thời không truyền ra, tựa như cựu thiên thần lôi nổ vang bên thai chúng vương giả Chu Hải, mang theo vô tận khinh miệt và bất mãn. Ngay sau đó, vô số kim long từ trong trùng động thời không nào ạt tuôn ra, mỗi con kim long đều dài hơn triệu chu niên, vậy toàn thân lấp lánh kim quang rực rỡ, chói mắt như tinh thần. Chúng nghe nhanh muốn ướt, râu rồng bay lượn, miệng rồng há to, phát ra tiếng rồng ngâm đinh thai nhức óc, như muốn chấn nát cả đa bảo Chu Hà. Tốc độ của những kim long này cực nhanh, còn nhanh hơn 3 phần so với Chu Thần Chi Mâu, trong chớp mắt đã như hổ đói bổ mồi, hoàn toàn nuốt chửng Chu Thần Chi Mâu. Âm ầm một tiếng vang lớn, như thể hai phương vũ trụ va chạm dữ dội, vô số kim long và Chu Thần Chi Mâu điên cuồng va chạm, quang mang chói mắt, như từng vòng liệt nhật đồng thời nở rộ, chiếu sáng toàn bộ đa bảo vũ trụ và vạn vũ trụ xung quanh, năng lượng hỗn loạn thì như cuồng phong quét ngang tứ phía, kết giới hộ vệ bao phủ đa bảo vũ trụ và vạn vũ trụ xung quanh, như tấm gương bị công kích liên tục, không ngừng chấn động rạn nứt, phát ra tiếng rắc rắc khiến người ta đau lòng. Mặc dù Chu Thần Chi Mâu ngưng tụ sức mạnh của Vạn Chu Hải Chí Bảo, lại có vạn vũ trụ cổ xưa hơn 50 kỷ nguyên làm trợ cơ, sức mạnh cường đại, thẳng đuổi theo vương giả Chu Hải lục trọng thiên hậu kỳ, nhưng trước vô số kim long này, vẫn nhỏ bé và vô lực đến vậy, hoàn toàn không có bao nhiêu sức chống cự. Chưa đầy một hơi thở, từng tầng Chu Hải hư ảnh trên Chu Thần Chi Mâu, cùng với từng trọng thần quang chín màu đều vỡ nát tiêu tán, sau đó, một tiếng vang trời động đất, Chu Thần Chi Mâu liền hoàn toàn tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ quang mang phiêu tán trong hư không, trong nháy mắt, biến mất không còn dấu vết. Không từng tiếng ai oán tuyệt vọng, như tiếng rên rỉ bi thảm của dã thú bị thương, từ trong đa bảo thần điện thê lương truyền ra, từng vị vương giả Chu Hải của đa bảo thần tộc mặt mày tái nhợt, thần khu lung lay sắp đổ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, trong mắt ngoài sợ hãi ra thì chỉ còn lại tuyệt vọng. Xong rồi, đa bảo nhất tộc ta xong rồi. Ngay cả đòn mạnh nhất này cũng bị dễ dàng phá hủy, bọn họ còn có thủ đoạn nào có thể hủy diệt trùng động thời không kia? Tộc trưởng à tộc trưởng, ngươi đã hại khổ chúng ta rồi. Bản tọa hối hận quá. Sớm biết thế này, khi trùng động thời không vỡ nát, lẽ ra nên dẫn tộc nhân rời khỏi đa bảo Chu Hà. Sau một chén trà thời gian, đa bảo Chu Hà xuất hiện một vùng hư vô kéo dài hàng ngàn tỷ chu niên, bao gồm đa bảo vũ trụ, vạn vũ trụ không còn một cái, tất cả đều biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện trong vùng hư không rộng lớn này. Một ngày sau, Thủy Long Thần Chu, Trung ương Thần Điện, Tô Mạc quanh chân ngồi trên kim liên diệu thế 108 phẩm, trên mặt tràn ngập sự kích động khó kìm nén, hay cho đa bảo thần tộc, quả không hổ danh là tộc chuột tìm bảo nổi tiếng, ta cứ tưởng đã đủ coi trọng các ngươi rồi, không ngờ, bản tọa vẫn đánh giá thấp các ngươi. Gia tài của đa bảo thần tộc này phong phú đến mức còn nhiều hơn gấp đôi so với dự đoán của hắn, cộng thêm việc chấn áp một đám vương giả Chu Hải ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, đừng nói là nguyên đạo thần thể lục trọng thiên, ngay cả nguyên đạo thần thể thất trọng thiên, đó cũng là chuyện 10 phần chắc chắn. Nếu như lại thu phục cựu thủ thần tộc, âm dương thần tộc, thiên điểm thần tộc, huyết sắt thần tộc và 13 thần tộc bát sao trung đẳng, cao đẳng khác, Tô Mặc dường như đã thấy vương giả Chu Hải bắt trọng thiên viên mãn đang vẫy tay chào hắn. Sắp rồi, Nguyên Hư thần cung, hãy trân trọng những tháng ngày cuối cùng của các ngươi, thêm mấy ngàn vạn năm nữa, chính là lúc bản tọa phản công. Chương 874 lại diệt chín đầu thần tộc chương 874 lại diệt chín đầu thần tộc cựu thủ Chu Hà, đây là một dòng trụ hà rộng lớn, trải dài hàng trăm triệu ước năm, từ khi hình thành đến nay đã gần 300 kỷ vũ trụ. Dòng trụ hà này do cựu thủ thần tộc, một thần tộc cao cấp 8 sao, kiểm soát. Tên của trụ hà cũng từ đó mà ra. Cựu thủ vũ trụ, một vũ trụ cổ xưa đã tồn tại 226 kỷ vũ trụ. Chiều ngang của nó trải rộng hơn trăm ước năm, so với một số trụ hà nhỏ mới sinh ra cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ cựu thủ vũ trụ, ngoài cựu thủ thần tộc ra, chỉ có một số nô bộc, thị nữ chuyên phục vụ. Những người khác, nếu không có sự cho phép của cựu thủ thần tộc, dám đặt chân vào cựu thủ vũ trụ, nhẹ thì thân tử hồn tiêu, nặng thì trực tiếp diệt chủng diệt tộc. Phù xì một tiếng, tựa như tiếng kêu thảm thiết xé rách vũ trụ, đột ngột vang lên trong hư không mênh mông, cách cựu thủ vũ trụ hàng triệu năm ánh sáng. Hư không kia tựa như một tấm rèm vải mỏng manh, bị một lực lượng thần bí mà cường đại xé toạc ra. Một vết nứt hư không cao vạn trượng hiện ra rõ ràng, tựa hồ là cánh cửa dẫn đến một thế giới kinh hoàng chưa biết. Một giây sau, Hoàng Long chân nhân, thân khoác long bào màu vàng đất, từ trong vết nứt không gian bước ra một bước. Chư vị đạo hữu, trợ ta. Hoàng Long chân nhân gầm lên một tiếng, tựa như hồng trung đại lữ, vang dội khắp mọi ngóc ngách trong bản mệnh trụ hải của y địa. Ngay sau đó, 1080 đạo thần quang mênh mông từ bốn phía bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân bay lên. 1080 tôn linh hư huyễn thân nhanh chóng kết hợp thành thiên thần đại trận, từng luồng vĩ lực mênh mông sánh ngang với trụ hải chi vương sơ kỳ thất trọng thiên, quần quân tuôn ra từ trên người họ, tựa như 1080 dòng lũ khổng lồ điên cuồng đổ vào bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân. Lập tức, thân thể chưa đến vạn trượng của Hoàng Long chân nhân vô hạn bạc cao, khí thế toàn thân như thể ngồi trên hỏa tiễn mà điên cuồng leo lên, trực tiếp phá vỡ hai đại cảnh giới, bước vào trụ hải chi vương thất trọng thiên. Chưa đầy một hơi thở, toàn bộ cựu thủ vũ trụ chấn động kịch liệt, từng mảng lớn tường tinh thể vũ trụ, tựa như thủy tinh, nổ tung, tạo thành vô số vết nứt vũ trụ, như những con hung thú hồng hoang tham lam, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Không ổn, địch tập. A, uy áp này là trụ hải chi vương thất trọng thiên. Đáng chết, sao lại có trụ hải chi vương thất trọng thiên ra tay với tộc ta? Trong cựu thủ vũ trụ, các trụ hải chi vương của cựu thủ thần tộc lập tức hỗn loạn, tiếng kêu kinh hoàng vang lên không ngừng. Cựu thủ vũ trụ vốn yên bình như gương, giờ đây như một mặt hồ bị ném đá lớn, nổi lên từng lớp sóng dữ, bóng tối sợ hãi nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách. cựu thủ thần tộc bọn họ chỉ là một thần tộc cao cấp 8 sao bình thường, lão tổ tông mạnh nhất cũng chỉ là trụ hải chi vương hậu kỳ lục trọng thiên. Cho dù có lợi thế địa lý, cũng chỉ miễn cưỡng chống lại trụ hải chi vương sơ kỳ thất trọng thiên. Chỉ cần sơ suất một chút, truyền thừa 200 mấy kỷ vũ trụ của cựu thủ thần tộc bọn họ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này, mau, nhanh chóng mở đại trận hộ vệ. Hống. Vạn thú độc tôn đại trận, khởi. Trong nháy mắt, vô số hư ảnh thần thú viễn cổ từ bốn phía cựu thủ vũ trụ phun trào như núi lửa. Hình thái khác nhau, có kỳ lân uy phong lẫm liệt, toàn thân lửa cháy bùng, tựa hồ có thể thiêu rụi vạn vật thế gian, có côn bằng sải cánh bay lượn, đôi cánh mở ra che khuất trời đất, tiếng kêu như sấm, chấn động không gian ngao ngọng, còn có cự long bốn lượn của mình, vảy rồng lấp lánh ánh sáng thần bí, mỗi lần vây bôi đều như có thể khuấy động phong vân thiên địa. Những hư ảnh thần thú viễn cổ này điên cuồng cuộn trào trên không trung cựu thủ vũ trụ, đan xen hòa nhập vào nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cựu thủ cự sư còn lớn hơn cả cựu thủ vũ trụ một vòng. Chín cái đầu cao ngẩng, mỗi cái đầu đều phát ra ánh sáng độc đáo, có cái ánh mắt như điện, có cái phun ra liệt diễm, có cái mũi phun sương lạnh, toàn thân bờm tóc bay múa theo gió, như ngọn lửa cháy bùng, lại như sóng biển cuộn cuộn, tràn đầy cảm giác sức mạnh vô tận. Thần sư thân thể vừa động, trực tiếp che chắn toàn bộ cựu thủ vũ trụ phía sau, một luồng khí tức cường đại miễn cưỡng sánh ngang với trụ hải chi vương sơ kỳ thất trọng thiên từ nó phát ra, tựa hồ muốn đạp tất cả mọi thứ trên thế gian dưới chân. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, tựa như vũ trụ đại bạo tạc, hai luồng uy áp kinh khủng của trụ hải chi vương thất trọng thiên, một rồng một sư, điên cuồng va chạm bên ngoài cựu thủ vũ trụ, tựa như vô số tinh thần nổ tung, bước lên vô số đám mây hình ngấm kinh hoàng khiến trụ hải chi vương cũng phải tuyệt vọng. Toàn bộ cựu thủ trụ hạ đều khe chấn động dưới uy áp kinh khủng này, tựa hồ đang run rẩy trong sợ hãi. Cựu thủ ra mắt tiền bối, tộc ta có điều gì đắc tội tiền bối, tộc ta nguyện ý bồi thường, mong tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tộc ta lần này. Giọng nói của cựu thủ lão tổ truyền ra từ đầu trung tâm của cựu thủ cự sư, ẩn chứa một tia vội vã. Lần giao phong khí thế này, cựu thủ thần tộc bọn họ hoàn toàn ở thế hạ phong, hơn nữa còn là thế hạ phong tuyệt đối. Sự kinh khủng của kẻ đến, e rằng cách trụ hải chi vương trung kỳ thất trọng thiên cũng không quá xa. Một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Bồi thường. Vậy thì dùng toàn bộ tộc quần của các ngươi để bồi thường. Giọng nói của Hoàng Long chân nhân lạnh lùng đến cực điểm, như cơn gió lạnh từ cựu địa ngục thổi đến, không mang một chút cảm xúc, sát cơ trong đó vô hạn cuộn trào. Tiền bối, người thật sự muốn tuyệt tình như vậy? Tộc ta tuy không bằng tiền bối, nhưng cũng không phải những tiểu tộc mặc người ức hiếp. Thật sự muốn liều chết một trận, tiền bối không sợ cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Chỉ bằng các ngươi? Trong mắt Hoàng Long chân nhân đầy khinh miệt và bất mãn, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nếu là đa bảo thần tộc chiếm lợi thế địa lý, lời này còn có vài phần đáng tin. Cựu thủ thần tộc chỉ là một thần tộc cao cấp 8 sao bình thường, trụ hải chi vương lục trọng thiên chỉ có 2 vị, trong đó một vị lại là hóa thân trụ hải chi vương của cựu thủ lão tổ này. Mà nội tình tộc quần cũng kém đa bảo thần tộc một bậc trở lên, đừng nói trụ hải chí bảo cao cấp 6, ngay cả trụ hải chí bảo trung cấp, thấp cấp 6 cũng không tìm ra mấy món, cũng xứng nói chuyện cá chết lưới rách với mình sao? Trong lúc nói chuyện, bên trong bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân, cờ xí tung bay, 1080 tôn linh hư nguyên thân đều triệu hồi ra hồng mông thần kỳ. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Hoàng Long chân nhân lại tăng vọt, trực tiếp vượt qua gông cùm xiển xích, một lần bước vào trụ hải chi vương trung kỳ thất trọng thiên. Âm cửu thủ cự sư vốn đã ở thế hạ phong tuyệt đối, không thể chống đỡ được nữa, uy áp miễn cưỡng sánh ngang trụ hải chi vương thất trọng thiên bị triệt để mài mòn, ngay cả thân thể cửu thủ cự sư khổng lồ kia cũng bắt đầu trở nên hư ảo, như thể dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tiêu tan trong hư không mênh mông này. Âm cửu thủ vũ trụ lại một lần nữa chịu trọng thương, chấn động kịch liệt, vô số đám mây hình nấm từ bốn phía cựu thủ vũ trụ bay lên, như tận thế giáng lâm, vô số tộc nhân, cựu thủ thần tộc, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị đám mây hình nấm kia nghiền nát thành cho bụi, thần hồn câu diện. Thất, trụ hải chi vương trung kỳ thất trọng thiên, xong rồi, tộc ta hoàn toàn xong rồi. Tuyệt vọng vô tận, tựa như phong bạo vũ trụ, nhanh chóng càn quét toàn bộ cựu thủ vũ trụ, bao gồm cả cựu thủ lão tổ, tất cả trụ hải chi vương của cựu thủ thần tộc đều rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Trụ hải chi vương sơ kỳ thất trọng thiên, bọn họ còn có thể liều chết một phen, nhưng đối mặt với trụ hải chi vương trung kỳ thất trọng thiên, bọn họ dù có bất chấp tất cả, vận dụng cấm kỵ thần thông, cũng không có một chút phần thắng nào. Cho bản tòa phá. Hoàng Long chân nhân quát lên một tiếng chói tai, vang vọng khắp cựu thủ vũ trụ, một bàn tay che trời lấp đất, tựa hồ từ cuối biển vũ trụ nghiền ép xuống, bao phủ cựu thủ cự sư trong lòng bàn tay. Không, chặn lại. Cho bản tọa chặn lại. A cựu thủ lão tổ phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, không tiếc đốt cháy bản nguyên trụ hải, toàn lực thúc giục vạn thú độc tôn thần trận, muốn chặn lại một trường tuyệt sát này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, trụ hải chi vương hậu kỳ lục trọng thiên nhỏ bé, dù có đốt cháy bản nguyên trụ hải, cũng chỉ khiến lực lượng của cựu thủ cự sư mạnh hơn 3 phần, miễn cưỡng ổn định ở chiến lược sơ kỳ thất trọng thiên. Đối mặt với một đòn thẳng tới trụ hải chi vương hậu kỳ thất trọng thiên, trên lệch đâu chỉ gấp mấy lần. Chỉ kiên trì chưa đến 10 hơi thở, cựu thủ cự sư đã bị triệt để mài mòn, bàn tay che trời kinh khủng tiếp tục nghiền ép xuống, một tay tóm lấy toàn bộ cựu thủ vũ trụ, như thể đang nắm một con kiến không đáng kể. "Đừng, tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối tha cho chúng ta không chết, cựu thủ thần tộc chúng ta nguyện thể chết công hiệu chung tiền bối, đời đời kiếp kiếp cung phụng tiền bối sai khiến." Chương 875 quét ngang bắt tinh thần tộc, chương 875 quét ngang bắt tinh thần tộc, cẩm ẩm Hoàng Long chân nhân mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lẽo như huyền băng vạn năm không tan. Đối với những tiếng bi ai và nguyền rủa của chúng cường giả cựu thủ thần tộc, y không hề mảy may động tâm. Uy lực khủng bố của vị Chu Hải Chi Vương tầng 7 trung kỳ, tựa như cơn bão đen cuồng nộ tàn phá, lấy thế như trẻ che nhanh chóng bao trùm toàn bộ cựu thủ vũ trụ. Vô số tộc nhân cựu thủ như những hạt bụi mong manh, bị nghiền nát nhanh chóng, thậm chí còn chưa kịp thốt ra một tiếng kêu thảm thiết, đã vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ mênh mông này. Cùng lúc đó, luồng sức mạnh lạnh lẽo đến rợn người kia như một bóng ma vô hình, lặng lẽ xâm nhập vào bản mệnh chu hải của các chu hải chi vương cựu thủ thần tộc, tựa như một bộ gông xiềng lạnh lẽo và kiên cố, phong ấn toàn bộ sức mạnh của bọn họ. Những tộc nô lệ này sao có thể tốt bằng những linh hư huyễn thân của họ được? Huống hồ, bản tôn đã hạ quyết tâm, muốn để 14 thần tộc này chôn cùng chúng sinh hoàn hư chu hạ, sao có thể nuốt lời mà béo lên được? Không, ngươi là ác ma, sao ngươi lại độc ác đến thế? Cựu thủ lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, chín cặp mắt sư tử của hắn trợn trừng như muốn nổ tung, trong mắt tràn ngập oán độc và lửa giận tuyệt vọng, như muốn thiên đao vạn quả hoàng long chân nhân. Ngươi sẽ gặp quả báo. Hôm nay, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, diệt tộc cựu thủ của ta, ngày mai, ngươi và tộc quần sau lưng ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh này. Giống ma đầu, bổn tọa nguyên rủa ngươi, nguyên rủa thần hồn ngươi sẽ vĩnh viễn chịu đựng thống khổ, huyết mạch ngươi sẽ đoạn tuyệt, tất cả của ngươi sẽ hóa thành hư vô. Cho dù cựu thủ thần tộc của ta có diệt vong, lời nguyền của chúng ta cũng sẽ như hình với bóng, khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày yên bình. Trong chốc lát, khắp cựu thủ vũ trụ vang lên những tiếng nguyền rủa và mắng nhiếc, nối tiếp nhau như sóng trào dữ dội. Chúng không ngừng giao thoa trong hư không, tựa như những khúc bi ca đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, vang vọng trong vũ trụ sắp đi đến hủy diệt này. Nguyền rủa bổn tọa. Hoàng Long chân nhân lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ có sự khinh thường và chế giễu. Nếu những lời nguyền của kẻ yếu này thực sự có tác dụng, làm sao có thể đến lượt y tiêu diệt cựu thủ thần tộc của bọn họ, e rằng đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi. Cựu thủ thần tộc hành sự luôn tiêu căng ngạo mạn, hoành hành không kiêng nể gì. Trong hơn 200 kỷ nguyên vũ trụ, số chủng tộc bị diệt vong dưới tay bọn họ không biết có bao nhiêu. Chỉ riêng việc thống nhất toàn bộ cựu thủ chu hà, đã có hàng nghìn tỷ chủng tộc bị hủy diệt dưới tay bọn họ. Những chủng tộc bị bọn họ tiêu diệt đó, có mấy ai trước khi bị tiêu diệt mà không nguyền rủa cựu thủ thần tộc của bọn họ. Sau khoảng thời gian bằng một nén trà, toàn bộ cựu thủ vũ trụ chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn lại sức mạnh khủng bố lạnh lẽo vẫn đang hoành hành. Âm ấm hư không chấn động dữ dội, bàn tay che trời kia biến mất không dấu vết, cùng với nó là cựu thủ vũ trụ kéo dài hàng trăm tỷ năm cũng biến mất. Chỉ còn lại một vùng hư vô mênh mông không giới hạn, như thể cựu thủ vũ trụ chưa từng xuất hiện trong vũ trụ bao la này, tất cả đều như một giấc mơ hư ảo, không để lại dấu vết. 100 năm sau, Âm Dương Chu Hà, sao huyệt của thần tộc cấp cao 8 sao Âm Dương vũ trụ, cũng nên đón ngày tận thế của mình. Theo một bàn tay che trời kéo dài hàng trăm triệu tỷ năm từ từ biến mất, Âm Dương vũ trụ được chuyển thừa 213 kỷ nguyên vũ trụ đã trực tiếp đi theo vết xe đổ của cựu thủ vũ trụ. Bàn tay che trời kia tựa như kẻ phán quyết vận mệnh, nhẹ nhàng vung lên, liền xóa sổ Âm Dương vũ trụ khỏi bản đồ Âm Dương Chu Hà, chỉ để lại một vùng hư không, chứng kiến sự phồn hoa và thăng trầm đã qua. Thời gian trôi bội, 8000 năm thoáng chốc đã qua. Sau cựu thủ thần tộc, Âm Dương thần tộc, Thiên Điểm thần tộc, Huyết Sắt thần tộc, Tu La thần tộc cùng 4 thần tộc cấp cao 8 sao, 7 thần tộc cấp trung 8 sao, không một ai thoát khỏi, tất cả đều bị Tô Mặc vô tình trấn áp. Đối mặt với linh hư huyễn thân có thể bùng phát chiến lực của Chu Hải Chi Vương tầng 7 hậu kỳ mạnh nhất, những thần tộc cấp trung, cấp cao 8 sao này, nhiều nhất chỉ có 5 vị Chu Hải Chi Vương tầng 6, tựa như miếng thịt trên đất, hoàn toàn không thể chống cự một chút nào, phần lớn thậm chí còn không bằng cựu thủ thần tộc, chưa kiên trì được một khắc đồng hồ đã bị linh hư huyễn thân dễ dàng trấn áp. Ngay cả Đa Luân thần tộc có 3 Chu Hải Chi Vương tầng 6, 6 vị Chu Hải Chi Vương tầng 6 tọa trấn, cũng chỉ kiên trì thêm được vài ngày dưới tay linh hư huyễn thân toàn lực chiến đấu. Thủy Long thần chu, đại điện trung ương. Tô Mặc trên Kim Liên Diệu Thế 108 phẩm. Cẩn thận kiểm kê khi trấn áp thần tộc cấp trung 8 sao cuối cùng, nụ cười trên mặt Tô Mặc lại càng thêm rạng rỡ. Tuy cựu thủ thần tộc và 13 thần tộc khác, bất kể gia tài của ai, đều kém xa Đa Bảo thần tộc, ngay cả Đa Luân thần tộc có nội tình mạnh nhất, gia tài cũng không bằng một nửa của Bách Bảo thần tôn, nhưng hai thần tộc cấp cao 8 sao, cộng thêm 7 thần tộc cấp trung 8 sao, đủ để lượng biến gây ra chất biến, cuối cùng thành quả thu được, lại còn nhiều hơn 2-3 phần so với toàn bộ gia sản của Đa Bảo thần tộc. Đặc biệt là số lượng Chu Hải Chi Vương, càng tăng gấp 3 lần trở lên. Lúc này, trong bản mệnh Chu Hải của hắn, chỉ riêng Chu Hải Chi Vương tầng 6 đã có đến 21 vị, nếu tính cả hóa thân của Chu Hải Chi Vương tầng 6, tổng cộng có 39 người, còn Chu Hải Chi Vương tầng 5 trở xuống, số lượng trực tiếp vượt quá 3 chữ số. Một lúc lâu sau, Tô Mặc mới kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Suýt nữa thì quên mất lao giả đó. Đột nhiên, Tô Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, dường như nhớ ra điều gì quan trọng, để hắn sống sót bấy nhiêu năm, đã đến lúc tiến hắn một đoạn rồi. 10 năm sau, tiểu Chu Hà huyền tinh Chu Hà, trong một đại thiên thế giới được khai mở chưa đến 5000 năm. Viên Long thần tôn mặt tái nhợt, không thấy bao nhiêu huyết sắc, đang khoanh chân ngồi trong một thần trì màu vàng, xung quanh thần dịch màu vàng như những dòng suối linh động, không ngừng xuyên qua lỗ chân lông của hắn, tràn vào cơ thể, hóa thành từng luồng chu hải chi lực tinh thuần, như những dòng chảy nhỏ dọn hòa vào bản mệnh chu hải của hắn, khiến tu vi của hắn hướng tới chu hải chi vương tầng 3 sơ kỳ, chậm rãi hồi phục. Âm ầm không hề có dấu hiệu báo trước, toàn bộ đại thiên thế giới đột nhiên chấn động dữ dội, như thể gặp phải một tai họa diệt vong. Bức tường tinh thể thế giới xung quanh như thủy tinh mỏng manh, gần như cùng lúc, toàn bộ nổ tung, phát ra một loạt âm thanh vỡ vụn giòn tan và chói tai. Ngay sau đó, chỉ thấy một bàn tay che trời lấp đất, như từ sâu thẳm nhất của vũ trụ hải vượt qua vô tận hư không mà đến, một tay nắm lấy đại thiên thế giới tàn tạ kia. Không, sao lại thế này? Viên Long thần tôn kinh hãi tột độ, đôi mắt trợn trừng tràn đầy không thể tin được, dưới bàn tay che trời kia, hắn, một chu hải chi vương tầng 3 sơ kỳ trước đây, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, chỉ riêng khí tức đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ sức mạnh của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Tầng 5, chủ nhân của bàn tay che trời này, ít nhất cũng là Chu Hải Chi Vương tầng 5. Trong đời hắn, kẻ thù không ít, nhưng tuyệt đối không có kẻ thù nào là Chu Hải Chi Vương tầng 5 trở lên. Tiền bối minh giám, giữa đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó, vạn bối tuyệt đối chưa từng đắc tội tiền bối. Viên Long Thần Tôn vội vàng mở miệng biện bạch, giọng nói mang theo một tia run rẩy, cố gắng giành lấy một tia sinh cơ cho mình. Hiểu lầm? Chết đến nơi còn dám ngụy biện, năm đó tiết lộ tin tức kho báu của Vạn Bảo Thần Tôn cho Đa Bảo Thần tộc và bọn họ, khiến vô số Chu Hải Chi Vương các thế lực đến truy sát bổ tọa, không phải là ngươi sao?
Cái gì?
Là ngươi?
Không, không thể nào.
Ngươi không thể là hắn. Viên Long Thần Tôn trợn tròn mắt, phát ra tiếng kêu gào thê lương, dáng vẻ điên cuồng, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Mới qua bao nhiêu và năm, cho dù hắn có thành công lấy được kho báu của Vạn Bảo Thần Tôn, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, một bước đặt chân vào Chu Hải Chi Vương tầng 5. Âm ầm Tô Mặc không giải thích gì thêm, không cần thiết, cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ dùng hành động thực tế để trả lời Viên Long Thần Tôn, trấn áp hắn một cách triệt để. Tiếp theo, chỉ còn lại một Nguyên Hư Thần Cung. Giây tiếp theo, vút một luồng sáng lóe lên, một quả Hoàng Cực Nguyên Thần Quả cấp 1 thần dược Chu Hải bị Tô Mặc nuốt chửng, hóa thành từng luồng Chu Hải chi lực, hòa vào từng tế bào, khiến chúng nhanh chóng lộ sắc thành vũ trụ. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, thoáng chốc, 20 vạn năm đã trôi qua. Đáng chết, đã gần 25 vạn năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể khóa được vị trí của tiểu bối kia, chẳng lẽ tu vi của hắn lại có đột phá? Chương 876 đột phá tại vực sâu tử vong, một chốn hư vô trải dài hàng ngàn tỷ năm vũ trụ, Nguyên Hư Thần Tôn và hóa thân của Yiye, toàn thân được thần quang bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm, nhìn nhau đầy vẻ ngưng trọng và bất an. Dường như có điểm chẳng lành sắp giáng xuống đầu họ. 25 vạn năm trôi qua, thời gian này còn dài hơn bất kỳ lần thôi diễn nào trước đây, không chỉ 1-2 vạn năm mà là lâu hơn rất nhiều. Thời gian thoát cái, lại 25 vạn năm nữa đã trôi qua. Trong chốn hư vô tĩnh mịch của vực sâu tử vong, ánh mắt Nguyên Hư Thần Tôn và hóa thân của y ngày càng ngưng trọng, 50 vạn năm rồi, vẫn không thể định vị được tung tích của tiểu bối kia. 9 phần 10 là tu vi của hắn lại có đột phá. Về việc có cường giả nào đó ra tay che giấu nhân quả hành tung của hắn, không phải là không thể, nhưng khả năng này tuyệt đối không lớn. Tiểu bối kia chỉ cần không rơi vào tuyệt cảnh, hoặc là đầu óc không bị cửa kẹp, thì không thể dễ dàng cầu viện các cường giả khác. Ngay cả khi cường giả đó là thân hữu của hắn cũng vậy. Phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bí mật lớn trên người tiểu bối kia đủ để khiến vô số vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải điên cuồng. Một khi để lộ chút phong thanh, kẻ đầu tiên đối phó với hắn có thể chính là thế lực hậu thuẫn, thân hữu của hắn. Vì cơ duyên, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương sát đều là chuyện thường thấy, huống chi là người ngoài. Thời gian như một con cự thú cuồng loạn lao đi, trong nháy mắt, 120 vạn năm đã lặng lẽ trôi qua. Tại điện trung tâm của Thủy Long Thần Chu, vực sâu tử vong, Tô Mặc đang nhanh chóng luyện hóa một gốc thần dược vũ trụ hải cấp 4 trên đài Kim Liên Diệu Thế 108 phẩm. Đúng như mày, mấy lao già của Nguyên Hư Thần Cung này đúng là âm hồn bất tán, có nên không được, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. 170 vạn năm khổ tu, thân thể nguyên đạo của hắn đã thành công đột phá tiểu thành cảnh giới ngũ trọng thiên, tổng hợp chiến lực lại có bước tiến không nhỏ. Dốc hết tất cả át chủ bài, đủ sức giao chiến với vương giả thất trọng thiên vũ trụ hải đỉnh phong. Nhưng đối mặt với Nguyên Hư Thần Cung, một quái vật khổng lồ, vẫn còn kém xa và dặm. Chưa nói đến Nguyên Hư Thần Tôn nghi ngờ đã bước vào cảnh giới cựu trọng thiên vũ trụ hải, chỉ riêng những vương giả bắt trọng thiên vũ trụ hải kia, tùy tiện một người cũng đủ khiến hắn ăn không hết, đi không nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như một dòng sông vũ trụ hoàn toàn bạo tạc, gần hàng ngàn tỷ năm hư không xung quanh đều chấn động dữ dội. Một đám mây hình nấm khổng lồ trải dài hàng ngàn tỷ năm vũ trụ bốc lên, trong chớp mắt đã nghiền nát hàng vạn tỷ năm vực sâu xung quanh thành cho bụi. Kinh hoàng. Đây là ở trong vực sâu tử vong, nếu là ở các dòng sông vũ trụ khác, đủ sức phá hủy gần nửa một dòng sông vũ trụ lớn, không biết bao nhiêu vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Sau một lát, hai luồng kim quang chói lọi, như tia chớp xé toạc bóng đêm, từ trung tâm vụ nổ phóng thẳng lên trời. Quái vật này quả nhiên đã đột phá, hơn nữa, vẫn là cả một đại cảnh giới, chỉ trong chưa đầy 3000 năm và năm. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin? Nguyên Hư Thần Tôn và Hóa Thân Vương giả vũ trụ hải của y nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng hơn bao giờ hết, thậm chí ẩn chứa một tia hoảng loạn. Hơn 1000 năm, từ vương giả tam trọng thiên vũ trụ hải viên mãn đột phá lên vương giả tứ trọng thiên vũ trụ hải viên mãn. Giờ đây, chưa đầy 3000 năm, lại thăng cấp thành vương giả ngũ trọng thiên vũ trụ hải viên mãn. Với tốc độ đột phá biến thái này, vương giả lục trọng thiên vũ trụ hải viên mãn còn xa sao. Sau đó là vương giả thất trọng thiên, bát trọng thiên vũ trụ hải viên mãn. Đến lúc đó, với sức mạnh vượt cấp chiến đấu kinh khủng của quái vật này, họ và toàn bộ Nguyên Hư Thần Cung đều sẽ bị hủy diệt trong tay nó. Không thể để quái vật này tiếp tục trưởng thành nữa, phải nhanh chóng bắt giữ nó, nếu không, Nguyên Hư Thần Cung của ta nguy rồi. Hóa Thân Vương giả vũ trụ hải của Nguyên Hư Thần Tôn vẻ mặt lo lắng, giọng nói hơi ngừng lại rồi tiếp tục, "Bản tôn, hay là để Cản Hử và những người khác cũng cái này?" Nguyên Hư Thần Tôn trong mắt lóe lên một tia do dự. Những cơ duyên bình thường thì không sao, nhưng đối mặt với cơ duyên lớn nhất vũ trụ hải này, ai biết các đệ tử của y sẽ có suy nghĩ gì. Trước lợi ích to lớn, ngay cả cha ruột cũng có thể phản ứng, huống chi là Yiye, một vị sư tôn. Hơn nữa, hai người biết đó mới là bí mật, một khi bị người thứ ba biết, tiết lộ ra ngoài, đó chỉ là vấn đề thời gian, huống chi là nhiều đệ tử của y như vậy. Đến lúc đó, gây chú ý cho những lao quái vật kia, với sức mạnh của Nguyên Hư Thần Cung của họ, không thể giữ được cơ duyên lớn này, thậm chí có thể chia một phần hay không cũng là một vấn đề lớn. Để giữ bí mật, ngay cả Hóa Thân Vương giả vũ trụ hải của Ái Cơ Vạn Pháp Thiên Mẫu cũng bị y vô tình diệt sát, thậm chí còn cắt đứt mọi đường lui, tuyệt diệt mọi khả năng sống lại của nàng. Đạo hữu, Hãy đợi thêm chút nữa, bây giờ chưa phải lúc. Hãy triệu hồi ba đạo hữu kia trở về, trước tiên hợp sức 5 người chúng ta thử xem sao.
Thật sự không được, hãng thông báo cho Càn Hử và những người khác.
Sau khi do dự rất lâu, Nguyên Hư Thần Tôn vẫn không muốn mạo hiểm.
Ngay vậy, Hóa Thân Vương giả Vũ Trụ Hải của Nguyên Hư Thần Tôn tuy cảm thấy có chút không ổn, ba hóa thân kia tu vi còn kém đi, dù hợp sức 5 người, e rằng cũng khó có thể định vị quái vật kia sớm hơn quá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng y vẫn nuốt lời định nói vào trong, quyết định của bản tôn không phải là thứ mà một đạo hóa thân như y có thể tùy tiện can thiệp. Hơn nữa, lo lắng của bản tôn quả thực là một vấn đề lớn. Những đệ tử kia, bề ngoài ai nấy đều cung kính, tình thầy trò sâu đậm, nhưng trong lòng họ nghĩ gì, chỉ có trời mới biết. Thời gian trôi chảy, lại 135 vạn năm nữa đã qua. Sớm hơn 35 vạn năm, xem ra Nguyên Hư Thần Cung lại phái cường giả đến. Không biết đây là toàn bộ lực lượng của Nguyên Hư Thần Cung, hay còn có ẩn dấu khác. Tô Mặc nhíu mày, ngay sau đó, cả người hắn như quả bóng căng khí, nhanh chóng phình to. Thời gian như tên bắn, rất nhanh, đã 8500 vạn năm trôi qua kể từ khi Nguyên Hư Thần Tôn triệu hồi ba hóa thân vương giả vũ trụ hải khác của y trong một đám mây hình nấm khổng lồ trải dài hàng ngàn tỷ năm vực sâu. Hóa Thân Vương giả vũ trụ hải đầu tiên của Nguyên Hư Thần Tôn có chút lo lắng nhìn Nguyên Hư Thần Tôn, "Bản Tôn, gần 9000 vạn năm rồi, quái vật kia e rằng không cần bao nhiêu thời gian nữa là có thể đột phá vương giả lục trọng thiên vũ trụ hải viên mãn, không thể do dự nữa. Đợi thêm chút nữa, 130000 vạn năm qua, quái vật kia đã tự bạo 386 lần, chắc cũng sắp đến giới hạn rồi Bản Tôn đạo hữu, mọi chuyện bản tọa tự có quyết định, bản tọa không tin, tiểu bối kia thật sự có thể liên tục tự bạo mãi." Thời gian như thoi đưa, chớp mắt lại 8 triệu năm đã trôi qua. Sâu trong vực sâu tử vong. Đột nhiên, khí tức tử vong của vực sâu trải dài gần hàng trăm tỷ năm vũ trụ bắt đầu bạo động điên cuồng, hóa thành vô số tử vong minh long, điên cuồng hội tụ về một nơi. Chương 877 Lục Trọng Tiên Viên Mãn Trụ Hải Chi Vương, chương 877 Lục Trọng Tiên Viên Mãn Trụ Hải Chi Vương, trong Thủy Long Thần Chu, tại thần điện trung ương. Tô Mặc hóa thân thành một cự thần khủng bố cao tới hàng trăm triệu năm vũ trụ, khoanh chân ngồi trên đài kim liên diệu thế 108 phẩm cũng đã bành trướng đến vài trăm triệu năm vũ trụ đường kính. Toàn thân y đi, từng lỗ chân lông hóa thành vô số hắc động thôn vệ, tựa như con thao thiết tham lam, điên cuồng nuốt chửng và luyện hóa hàng ngàn vạn tử vong minh long đang quần quật lao đến. Cùng lúc đó, từng vũ trụ sơ sinh như những vì sao trên trời, nhanh chóng hình thành trong bản mệnh trụ hải của Ý Điệp, khiến số lượng vũ trụ nhanh chóng tăng lên tới 300 triệu. Sau gần 9500 vạn năm khổ tu, Tô Mặc cuối cùng đã để thăng nguyên đạo thần thể lên cảnh giới ngũ trọng thiên viên mãn vào một canh giờ trước. Một canh giờ sau, trong minh nguyên rộng hàng chục vạn tỷ năm vũ trụ xung quanh, những tử vong minh khí vốn đang bạo động điên cuồng, giờ đây như những dã thú được thuần hóa, dần dần bình ổn trở lại. Từng đạo tử vong minh long nhen nhanh múa vút cũng tan rã thành từng sợi tử vong minh khí, lững lờ trôi nổi trong không gian hư vô này, tựa như mọi ồn ào đã lắng xuống, trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Còn trong Thủy Long Thần Chu, khi vũ trụ thứ 300 triệu hình thành hoàn chỉnh, tu vi của Tô Mặc đã thành công ổn định ở cảnh giới lục trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Nếu bây giờ tất cả linh hư nguyên thân cùng xuất ra, thêm vào 1200 cây hồng mông thần kỳ, bản tọa đủ sức giao chiến với trụ hải chi vương bắt trọng thiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Cảm nhận được sức mạnh bạo tăng trong cơ thể, Tô Mặc không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Gần 9500 vạn năm qua, nhờ vào gia tài phong phú của đa bảo thần tộc và 6 đại bát tinh cao đẳng thần tộc khác, cùng 7 đại bát tinh trung đẳng thần tộc, Hồng Mông thần kỳ đã thăng cấp nhanh như tên lửa. Hiện tại, trong 1200 cây Hồng Mông thần kỳ, đã có 72 cây thăng cấp thành lục giai đê đẳng trụ hải chí bảo, 1128 cây còn lại cũng đều là chuẩn lục giai trụ hải chí bảo. Một bộ 1200 cây Hồng Mông thần kỳ hợp nhất, uy lực tuyệt đối không thua kém một số bát giai đê đẳng trụ hải chí bảo. Đương nhiên, vì điều này Tô Mặc cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Gia tài của đa bảo thần tộc và 14 bát tinh thần tộc khác cơ bản đã tiêu hao hết sạch, ngay cả những trụ hải chí bảo, bao gồm cả vài kiện lục giai cao đẳng trụ hải chí bảo, cũng đều bị luyện hóa lại, trở thành tư liệu thăng cấp cho Hồng Mông thần kỳ. Có nên bắt tay vào đối phó Nguyên Hư Thần Cung ngay bây giờ không? Trong mắt Tô Mặc, sát khí chợt lóe lên, như một tia hàn quang lạnh lẽo, trong lòng không khỏi có chút dục dịch. Hiện tại, toàn bộ Nguyên Hư Thần Cung, kẻ duy nhất có thể thực sự gây nguy hiểm cho Ý Điệp, chính là Nguyên Hư Thần Tôn kia, người được cho là đã bước vào cảnh giới cựu trọng thiên trụ hải chi vương. Những người khác, nhiều nhất cũng chỉ ngang sức với Ý Điệp, hoàn toàn không thể đe dọa đến tính mạng của Ý Điệp, vẫn nên nhịn thêm chút nữa, bản tọa muốn là diệt vong Nguyên Hư Thần Cung, chứ không phải đơn giản là khiến chúng bị chút tổn thương. Sau một thoáng do dự, Tô Mặc tạm thời đè nén sự xúc động trong lòng. Hiện tại ra tay, tuy có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng muốn nổ tận gốc Nguyên Hư Thần Cung thì hoàn toàn không có khả năng. Đến lúc đó, đánh rắn độc cỏ, Nguyên Hư Thần Cung có sự phòng bị, thậm chí là chia nhỏ ra, trốn đi nơi khác thì muốn bắt gọn chúng sẽ khó như lên trời. Một cường giả ít nhất là bắt trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, một lòng muốn dẫn người ở nó, ngay cả cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương cũng khó mà tìm ra. E rằng phải đợi ý đột phá cảnh giới trên trụ hải chi vương, mới có thể trong trụ hải bên mông này tìm ra Nguyên Hư Thần Tôn đang ẩn mình kia. Mặc dù có đủ tự tin để đột phá cảnh giới trên trụ hải chi vương, nhưng dù đã thăng cấp thành lục trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với bát trọng thiên trụ hải chi vương, y vẫn khó có thể tiếp cận được tia sáng thần bí sâu trong thức hải. Tuyệt đối đó là một tồn tại ở cấp độ trên trụ hải chi vương, thậm chí là một chí bảo cấp độ cao hơn, cũng không phải là không thể. Việc y đột phá cảnh giới trên trụ hải chi vương trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thời gian đó là bao nhiêu năm nữa thì khó mà nói được. Chỉ riêng việc đột phá lục trọng thiên viên mãn đã mất gần 100 triệu năm, đó là trong điều kiện có đủ tài nguyên. Muốn thăng cấp lên cảnh giới trên trụ hải chi vương, nếu không có vài ngàn, gần vạn tỷ năm, e rằng đừng nghĩ đến. Không tính ra tốc thời gian, xuyên không đến bây giờ, y cũng chỉ sống khoảng 2000 tỷ năm, y không thể đợi lâu đến như vậy. Mặc dù không thể trực tiếp ra tay, nhưng cũng có thể chuẩn bị trước. Với tu vi hiện tại của bản tọa, cộng thêm bí pháp thần thông che giấu, dù là cựu trọng thiên sơ kỳ trụ hải chi vương đối mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hư thực của bản tọa, càng không nói đến việc cách vô tận thời không. E rằng chỉ có những cựu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là viên mãn trụ hải chi vương mới có thể nhìn thấu tu vi thật sự của bản tọa. Nguyên hư thần tôn kia liệu có thành công bước ra bước đó, thăng cấp cựu trọng thiên trụ hải chi vương hay không còn chưa chắc, chắc chắn không thể nhìn thấu tu vi thật sự của bản tọa. Tiếp theo, vẫn nên áp chế tu vi ở ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, tránh việc tu vi của bản tọa đột phá quá nhanh, làm chúng kinh hãi. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, trước mặt Tô Mặc, một tia hắc mang lóe lên, một vị trụ hải chi vương nhất trọng thiên thân mặc hắc ma giáp, đầu châu mình người bốn tay xuất hiện. Gần 9500 vạn năm khổ tu, vô số thiên tài địa bảo nâng cao tu vi trụ hải chi vương mà đa bảo thần tộc và 14 bát tinh thần tộc khác cất giữ, ngoại trừ một số có hạn chế, không thể nuốt nhiều lần, những thiên tài địa bảo khác đã bị y nuốt chửng sạch sẽ. Ngay từ hàng triệu năm trước, y đã bắt đầu luyện hóa những trụ hải bản nguyên của trụ hải chi vương này. Rất nhanh, cựu trọng nguyên đạo thần điện được Tô Mặc vận chuyển đến cực hạn, vị trụ hải chi vương đầu châu mình người kia, như một chiếc lốp xe bị xì hơi, nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi chảy, như dòng suối róc rách, không biết từ lúc nào, đã 1500 vạn năm trôi qua. Phụt, một tiếng, vị trụ hải chi vương nhất trọng thiên cuối cùng đã cạn kiệt chút trụ hải bản nguyên cuối cùng, hóa thành cho bụi, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, một vị trụ hải chi vương nhị trọng thiên xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Sâu trong tử vong thâm nguyên, tại trung tâm một đám mây hình nấm khủng bố trải dài hàng ngàn tỷ năm vũ trụ. Nguyên hư thần tôn và bốn hóa thân của hắn, toàn thân đều được bao phủ bởi thần quang chói mắt, nhìn nhau, trong mắt mang theo chút nghi hoặc và khó hiểu. Đã 110 triệu năm rồi, tu vi của quái vật kia vẫn chưa đột phá, chẳng lẽ chúng ta đã nghĩ sai rồi? Thời gian thoi đưa, rất nhanh, lại 100 triệu năm trôi qua. Tiểu bối kia vẫn chỉ có tu vi ngũ trọng thiên biên mãn trụ hải chi vương, xem ra chúng ta đã đánh giá quá cao hắn rồi. Tại tử vong minh nguyên, một vùng hư vô trải dài hàng vạn tỷ năm vũ trụ, nguyên hư thần tôn cười lạnh một tiếng, cảm giác cấp bách trong lòng lập tức tiêu tan hơn nữa. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang hóa thân đầu tiên truy sát Tô Mặc, hơi trách móc nói, may mà bản tôn kiên trì ý kiến của mình, không vội vàng tin lời đạo hữu, nếu không e rằng sẽ phát sinh không ít rắc rối. Bản tôn dạy dỗ đúng, là ta đã quá đề cao tiểu bối kia rồi. Hóa thân ban đầu kia cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn nói, đạo hữu không cần quá tự trách. Nghe vậy, giọng nguyên hư thần tôn dịu lại, dù sao đó cũng là hóa thân của hắn, cả hai là một thể, không tiện quá hà khắc, ngươi cũng chỉ là quan tâm quá mức mà thôi. Tu luyện không thể thiếu tài nguyên, bất kể là hắn tự đột phá hay hóa thân khôi phục và thăng cấp, đều cần tài nguyên. Nhiều năm như vậy tu vi của hắn không đột phá, nếu bản tôn đoán không sai, tài nguyên trong tay tiểu bối kia đã không còn nhiều. Chỉ cần chúng ta truy đuổi không ngừng, không cho tiểu bối kia một chút cơ hội thở dốc, sẽ có một ngày chúng ta có thể tiêu hao hết tất cả tài nguyên hóa thân của hắn, triệt để bắt được tiểu bối kia. Chương 878 tu vi tiến nhanh, chương 878 tu vi tiến nhanh. Đâm chú cửu trọng nguyên đạo thần điện, ngươi tiếp tục tu luyện cửu trọng nguyên đạo thần điện, sau 500 vũ trụ kỷ, ngươi đã thành công thăng cấp lên cảnh giới nhập môn của cửu trọng nguyên đạo thần điện đệ thất trọng. Ông sâu trong thức hải của Tô Mặc, đạo thần quang huyền diệu luôn bị màn xương thần bí bao phủ kia khẽ chấn động, tựa như một vị thần linh ngủ say vạn cổ đống nhiên tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, vô tận lực lượng bản nguyên, như thể được một lời triệu hoán thần bí, từ bản mệnh tinh hải của hắn đống nhiên hiện ra, quần quần tôn trào, nhanh chóng càn quét khắp toàn thân Tô Mặc. Hàng tỷ tế bào, chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành từng vũ trụ tế bào, khiến toàn thân tế bào vũ trụ nhanh chóng tiến đến mốc 1000 tỷ. Cùng lúc đó, vô số cảm nộ quy tắc đa nguyên vũ trụ như lũ vỡ đê, điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc, huyền ảo mặt trắc, bao la vật tượng. Chẳng mấy chốc, thức hải của Tô Mặc đã hóa thành một biển quy tắc đa nguyên vũ trụ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, bản mệnh thần hồn của Tô Mặc đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, rơi vào một trạng thái đốn ngộ sâu sắc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ khi Tô Mặc đột phá vương giả tinh hải viên mãn lục trọng thiên, đã 386.730 vạn năm trôi qua. Sau khi nuốt chửng và luyện hóa hơn 9 phần 10 số vương giả tinh hải của thần tộc Đa Bảo và 14 thần tộc 8 sao khác mà hắn bắt được, nguyên đạo thần thể của Tô Mặc cuối cùng cũng đuổi kịp tu vi của hắn, thành công bước vào cảnh giới đại viên mãn lục trọng thiên. Trong nháy mắt, một canh giờ đã trôi qua. Tiếp theo chính là đột phá tu vi. Không nghỉ ngơi bao nhiêu, Tô Mặc bắt đầu tiếp tục đột phá. Ngươi tiếp tục tu luyện đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, sau 800 vũ trụ kỷ, ngươi đã thành công thăng cấp lên vương giả tinh hải viên mãn thất trọng thiên. Ầm ầm một tiếng nổ kinh hoàng tựa như vũ trụ bạo tạc đột nhiên vang lên, uy lực của nó mạnh đến mức chấn động cả vạn tỷ năm ám nguyên tử vong xung quanh, dường như muốn nghiền nát vô tận bóng tối, mang đến một tia sáng cho vùng tuyệt địa chết chóc này. Bản mệnh thức hải của Tô Mặc như thể bị ném vào một quả siêu bom đủ sức hủy diệt một tinh hà cỡ lớn, lại một lần nữa chấn động dữ dội. Một luồng cảm nộ quy tắc đa nguyên vũ trụ mạnh hơn gấp 10, thậm chí trăm lần so với lúc hắn đột phá nguyên đạo thần thể thất trọng thiên, giống như thủy triều vũ trụ điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Sắc mặt Tô Mặc khẽ biến, không dám có chút lơ là, toàn tâm toàn ý hấp thu lượng lớn quy tắc đa nguyên vũ trụ tràn vào thức hải. Ý thức của hắn như đang du ngoạn trong biển quy tắc, không ngừng lĩnh ngộ chân lý trong đó, cả người lại một lần nữa chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ sâu sắc, huyền diệu. Giờ phút này, hắn như hoàn toàn hợp nhất với biển vũ trụ, có thể rõ ràng nắm giữ mạch đập của luật động biển vũ trụ, cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của biển vũ trụ. Cùng lúc đó, tại trung tâm bản mệnh tinh hải, trên tinh thần chi tâm đã bành trướng đến gần nửa kích thước của tinh hà hoàn hư, những đạo văn quy tắc đã phân hóa dày đặc thành 531.441 đường, lại một lần nữa từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, hóa thành từng con linh long quy tắc, trên tinh thần chi tâm lại va chạm phân hóa, cuối cùng diễn biến thành 4782969 đạo văn quy tắc. Lúc này, toàn bộ bản mệnh tinh hải như nhận được pháp chỉ, những tinh bích tinh hải mà ngay cả vương giả tinh hải lục trọng thiên cũng khó lay chuyển, như những mảnh ngói dễ vỡ, đồng loạt nổ tung. Ngay sau đó, bản mệnh tinh hải nhanh chóng bành trướng, mở rộng gấp bội, hàng tỷ vũ trụ nhanh chóng hình thành trong tinh hải mới sinh. Một luồng uy áp kinh khủng khiến ngay cả vương giả tinh hải lục trọng thiên cũng phải kinh hãi, không ngừng dâng lên từ Tô Mặc. Thần Chu Thủy Long mà hắn đang ngồi không ngừng chấn động bi minh dưới luồng uy áp này, phát ra tiếng rắc rắc như đang than khóc cầu xin hắn. Đúng lúc này, bốn tôn linh hư huyền thân vẫn luôn tỏa chấn quanh thần điện, tựa như những pho tượng vĩnh hằng, chậm rãi mở mắt, nhanh chóng kết thành một kết giới kiên cố bất khả phá, ngăn chặn luồng uy áp kinh khủng không ngừng dâng lên từ Tô Mặc, khiến sự chấn động của Thần Chu Thủy Long hơi lắng xuống. Chớp mắt, lại một canh giờ trôi qua. Trong ám nguyên tử vong hàng chục vạn tỷ năm đang bạo động xung quanh, vô tận tử khí dần dần lắng xuống, chỉ là so với một canh giờ trước, rõ ràng đã loãng đi không ít. Lúc này, 30 kinh vũ trụ trong bản mệnh tinh hải của Tô Mặc đã hoàn toàn thành hình, tu vi của hắn bước vào cảnh giới vương giả tinh hải viên mãn thất trọng thiên. Đáng tiếc, 1200 lá hồng mông thần kỳ lại có chút không theo kịp bước chân của bản tọa rồi. Tô Mặc ánh mắt tối sầm, thở dài một tiếng. 1200 lá hồng mông thần kỳ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tinh hải chí bảo bậc trung cấp bậc 8, đối với một vương giả tinh hải cựu trọng thiên mà nói, sự gia tăng cực kỳ hạn chế. Nếu không sử dụng cấm kỵ thần thông, không tiếc bất cứ giá nào, liều chết một trận, 1200 linh hư huyền thân kết thành trận, cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa của vương giả tinh hải hậu kỳ cựu trọng thiên, thậm chí có thể còn không bằng. Nhưng dùng để đối phó nguyên hư thần tôn thì đủ rồi, đã đến lúc tìm nguyên hư thần cung tính toán những năm qua. Sát cơ kinh khủng, như phong bạo tinh không, điên cuồng hoành hành trong mắt Tô Mặc, như muốn hủy diệt tất cả. Gần 520 triệu năm quang âm, hắn đã tự bạo 673 lần. Thường sinh mạng này, Tô Mặc đều khắc ghi trong lòng. Huyết nợ, phải dùng máu để trả. Trước tiên giải quyết đám lao bất tử phía sau, rồi mới đối phó nguyên hư thần cung. Không diệt nguyên hư thần cung này, khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Từng lần tự bạo, tuy chưa từng thực sự nguy hiểm đến an toàn của hắn, nhưng nỗi đau do tự bạo gây ra lại không hề suy giảm chút nào. Nói là thực sự chết đi 673 lần, cũng không hề quá đáng. Thời gian như thoi đưa, 80 vạn năm tháng như cắt chạy qua cái tay, lặng lẽ trôi đi. Sâu trong ám nguyên tử vong, trong một đám mây hình nấm khổng lồ kéo dài 3000 tỷ năm. Giọng nói của Nguyên Hư Thần Tôn từ trung tâm đám mây hình nấm truyền ra, mang theo một sự kích động và hưng phấn khó tả. Ha ha ha. Bản tọa đã biết, tiểu bối này không thể kiên trì được lâu nữa rồi, uy lực tự bạo này so với trước kia đã suy yếu rõ rệt, tiểu bối kia e rằng đã sắp cùng đường mặt lộ, không chống đỡ được bao lâu nữa. Thời gian thấm thoát, lại 60 vạn năm trôi qua. Tìm thấy rồi. Chỉ 60 vạn năm đã khóa được vị trí của tiểu bối kia, xem ra là tự bạo trước đã khiến tu vi của hắn suy yếu đáng kể hơn nữa, nhiều nhất là vài triệu năm nữa, chính là lúc chúng ta thu hoạch. Nguyên Hư Thần Tôn và bốn hóa thân vương giả tinh hải của hắn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn và nóng bỏng, dường như đã nhìn thấy cơ duyên kinh thiên đang vẫy gọi họ. Thời gian vội vã, kể từ khi Tô Mặc đột phá đã 8 triệu năm trôi qua. Sâu trong ám nguyên tử vong, trong một vùng hỗn loạn tử khí đủ khiến vương giả tinh hải tam trọng thiên phải biến sắc. Tô Mặc từ trên kim liên diệu thế 108 phẩm đứng dậy, diễn xuất cũng đủ rồi, mấy lao già kia chắc chắn đã hoàn toàn mắc câu, cứ ở đây đi. Khoảnh khắc tiếp theo, tương đạo thần quang từ trên người hắn lóe lên, hàng nghìn linh hư huyền thân phân tán khắp hàng triệu tỷ năm ám nguyên, từng tòa đại trận tinh hải huyền ảo ẩn mật nhanh chóng thành hình. Chớp mắt, lại 5 vạn năm trôi qua. Tiểu bối, lại không tiếp tục tự bạo, đây là đã hoàn toàn nhận mệnh sao? Bây giờ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, dâng lên đại cơ duyên trong tay ngươi, bản tọa nhân tử, còn có thể giữ lại chân linh của ngươi, cho ngươi luân hồi chuyển thế. Bằng không, đừng trách bản tọa mài mòn chân linh của ngươi, khiến ngươi triệt để hồn phi phách tán. Chương 879 Chiến Nguyên Khư Thần Tôn, chương 879 Chiến Nguyên Khư Thần Tôn, một giọng nói đầy uy nghiêm và ngạo mạn từ xa vọng lại, tựa hồ sấm động quần quần nổ vang trong hư không, mang theo áp lực không thể nghi ngờ, quét khắp toàn bộ Thủy Long Thần Chu. Giây tiếp theo, một năm đạo kim quang xé toạc màn đêm u tối của Tử Vong Minh Nguyên, một lớn bốn nhỏ, như sao băng rơi xuống từ trời cao. Chúng phân bố chuẩn xác quanh Thủy Long Thần Chu, vây kín con thuyền vũ trụ thần kỳ này. Nam thân ảnh thần bí được thần quang bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt, hiện rõ. Từng luồng uy áp kinh khủng vượt xa vương giả thất trọng thiên trụ hải, từ năm người họ bước lên, che trời lấp đất, phong tỏa không gian bốn phía, vây kín Thủy Long Thần Chu đến mức nước cũng không lọt, không để lại một kẽ hở nào. Một tôn vương giả chuẩn cựu trọng thiên trụ hải, bốn hóa thân vương giả bắt trọng thiên trụ hải, cùng với luồng khí tức quen thuộc này. Ngươi là Nguyên Hư Thần Tôn. Tô Mặc từ từ đứng dậy trên kim liên diệu thế 108 phẩm, trong mắt thần quang chợt lóe lên, như hai thanh thần nhận phá vọng, xuyên thẳng qua lớp kim mang dày đặc trên người Nguyên Hư Thần Tôn, nhìn rõ chân dung của hắn. Chỉ thấy hắn khoác một bộ kim ti long văn bảo, long văn trên bảo sống động như thật, tựa hồ có hàng tỷ kim long đang cuộn mình bay lượn trên đó, mỗi vảy vàng đều phản chiếu thần quang chói lọi, như thể toàn bộ tinh hoa của vũ trụ đều hội tụ trên đó. Văn áo khẽ lay động theo gió, mang theo từng đợt gợn sóng chứa được lực lượng quy tắc, nơi nào đi qua, ngay cả minh khí hư vô cũng như phải cúi đầu xưng thần, không dám có chút bất kính nào. Toàn thân trên dưới tỏa ra một loại uy nghiêm bẩm sinh, vô song vô đối, tựa hồ từ thở vũ trụ hải mới hình thành đã ngự trị trên vạn vật. Sự tôn quý đó đã thấm sâu vào xương thủy, hòa vào thần hồn, mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ ngạo nghệ xem thường chúng sinh, như thể sinh ra đã vượt trên mọi sinh linh trong thế gian, dù là vương giả thất trọng thiên trụ hải đứng trước mặt hắn cũng trở nên nhỏ bé như hạt bụi, không đáng nhắc tới. Vô lượng đa nguyên vũ trụ quy tắc như những dải quang mang, không ngừng lượn lờ quanh hắn, lúc hóa thành tinh hà cuộn cuộn, lúc ngưng tụ thành phù văn huyền ảo, khiến hắn càng thêm tựa như hóa thân của quy tắc đa nguyên vũ trụ. Hắn khinh thường tất cả, ngạo mạn vô cùng, chỉ cần tùy ý liếc nhìn, cũng khiến người ta sinh lòng kính sợ, không dám có chút ý niệm bất kính nào. Như thể chỉ cần một ý niệm của hắn, là có thể dẫn động vô cùng quy tắc chi lực, đồng hóa vô số sinh linh vào quy tắc vũ trụ này, không để lại một dấu vết nào, hoàn toàn xóa bỏ mọi ân ký tồn tại. Khí độ vương giả tự nhiên đó, đối lập rõ rệt với minh khí hoành hành xung quanh, càng làm nổi bật địa vị siêu việt vạn vật của hắn, như thể toàn bộ tử vong minh nguyên cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên ảm đạm. Tiểu bối, đã biết là bản tọa đích thân đến, còn không mau thúc thủ chịu trói. Nguyên Hư Thần Tôn từ trên cao nhìn xuống Thủy Long Thần Chu, giọng nói mang theo sự ngạo mạn không thể nghi ngờ, như thể ban cho Tô Mặc một cơ hội thúc thủ chịu trói đã là một ân điển lớn lao, một ban ơn trời ban. Về việc bị Tô Mặc nhìn thấu tu vi thật sự, hắn cũng không quá bất ngờ. Loại yêu nghiệt quái vật mang theo cơ duyên lớn nhất vũ trụ hải này, tự nhiên có một số thủ đoạn đặc biệt mà người khác không có, có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn, nhìn thấu tu vi của hắn, không phải là không thể, nếu không, làm sao có thể dưới sự truy sát của hắn và bốn hóa thân liên thủ mà vẫn còn kéo dài hơi tàn được nhiều năm như vậy. Ta cứ nghĩ kẻ vẫn luôn truy sát ta sẽ là mấy vị vương giả bắt trọng thiên trụ hải của Nguyên Hư Thần Cung, không ngờ, lại là lão già ngươi đích thân ra tay, tốt. Chỉ cần ở đây bắt được lão già ngươi, việc ta tiếp theo tiêu diệt Nguyên Hư Thần Cung của ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Mặc bước một bước ra khỏi Thủy Long Thần Chu, nhìn Nguyên Hư Thần Tôn với ánh mắt không nói nên lời sự hưng phấn và nóng bỏng. Nguyên Hư Thần Tôn tự mình đưa tới cửa này, độ khó tiêu diệt Nguyên Hư Thần Cung có thể nói là giảm thẳng một bậc, thậm chí hơn thế nữa. Lời của tiểu bối này có ý gì? Nguyên Hư Thần Tôn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng với một chút bất an. Lúc này, tiểu bối này không nên kinh hoàng sợ hãi, khổ sở cầu xin sao? Sao lại có thái độ tự tin năm chắc phần thắng như vậy? Không đúng, tiểu bối này rất không đúng. Chẳng lẽ tiểu bối này tim Nguyên Hư Thần Tôn đập mạnh một cái, một ý nghĩ đáng sợ như tia chớp xẹt qua não, khiến thần hồn hắn hơi run rẩy. Đúng lúc này, Bát Hoang Lục Hợp Khốn Thần đại trận khởi, Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận khai, Nguyên Dương Vô Cực Chấn Không đại trận xuất, Lục Đạo Luân Hồi Chuyển Luân đại trận sắc, Vô Lượng Thời Luân Tỏa Thiên đại trận khai. Theo từng tiếng nói hư vô mở mịt nhưng mang theo uy áp vô thượng từ bốn phương tám hướng quần quần kéo đến, như những chú văn cổ xưa từ thở vũ trụ hình thành, hàng ngàn vạn tòa trụ hải đại trận khiến vương giả thất trọng thiên trụ hải cũng phải kinh hãi, gần như cùng lúc bùng nổ. Trong khoảnh khắc, vô số phù văn huyền ảo từ sâu trong hư không hiện ra, như những vì sao trên trời lấp lánh, mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiến vương giả lục trọng thiên trụ hải phải tuyệt vọng. Từng tòa đại trận hô ứng lẫn nhau, phù văn đan xen thành lưới, quy tắc liên kết thành chuỗi, cuối cùng hội tụ thành một tòa tuyệt thế đại trận bao phủ hàng ngàn vạn đức trụ niên. Rộng lớn vô biên, chỉ có vô tận thần quang và quy tắc lưu chuyển, như một con vũ trụ cự thú vừa thức tỉnh, há cái miệng khổng lồ nuốt chửng tất cả, muốn nuốt trọn cả minh nguyên này. Ông một tiếng long vang chấn động hoàn vũ vang lên, không gian thời gian quanh hàng ngàn vạn đức trụ niên bị phong tỏa hoàn toàn. Thời gian ở đây như ngưng động, không gian thì như thép đúc, ngay cả một gợn sóng cũng khó mà nổi lên, hoàn toàn cắt đứt liên hệ bên trong và bên ngoài. Ngay cả một số vương giả cựu trọng thiên trụ hải sơ kỳ nếu mắc kẹt trong đó, muốn phá trận thoát ra, cũng phải hao phí vô số tâm huyết, thậm chí phải trả giá đắt làm tổn thương bản nguyên. Cùng lúc đó, từng tấm lưới khổng lồ được dệt từ quy tắc đa nguyên vũ trụ, mang theo lực lượng trói buộc không thể chống cự, như địa bám xương từ bốn phương tám hướng hiện ra, siết chặt Nguyên Hư Thần Tôn và bốn hóa thân vương giả bắt trọng thiên trụ hải của hắn. Mỗi sợi lưới đều chứa được lực lượng thôn vệ vô tận, như những con cự thú thôn vệ tham lam, không ngừng ép khô trụ hải chi lực trong cơ thể họ. Giáp giáp lưới quy tắc không ngừng siết chặt, phát ra âm thanh ken két nhức óc, như muốn nghiền nát cả xương cốt và thần hồn của họ. Nguyên Hư Thần Tôn và bốn đại hóa thân của hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng như nước vỡ đê chảy xiết, bản nguyên trụ hải trong cơ thể chấn động kịch liệt, như sắp bị lưới quy tắc này cưỡng ép bóc tách. Khí tức kinh khủng của Nguyên Hư Thần Tôn, một vương giả chuẩn cửu trọng thiên trụ hải, suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hư ảnh kim long lượn lờ quanh người hắn trở nên ảm đạm, thần quang trên kim ti long văn bảo cũng mất đi vẻ rực rỡ ngày thường, chỉ trong vài hơi thở, lực lượng đã tụt xuống hai tiểu cảnh giới, chỉ còn duy trì ở mức vương giả bắt trọng thiên trụ hải đỉnh phong, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi và giận dữ không thể tin được. Mà bốn hóa thân vương giả bắt trọng thiên trụ hải của hắn thì càng thê thảm hơn. Trong đó, ba hóa thân có tu vi kém hơn, dưới sự nghiền ép của lưới quy tắc, bản mệnh trụ hải trong cơ thể gần như bị phong tỏa hơn một nửa. Khí tức bốn hùng vị như diều đứt dây tụt dốc thẳng hại, trực tiếp bị áp chế xuống cảnh giới vương giả thất trọng thiên trụ hải, khí tức suy yếu, lung lay sắp đổ. Vị hóa thân mạnh nhất còn lại cũng chỉ miễn cưỡng giữ được chiến lực vương giả bắt trọng thiên sơ kỳ, khoe miệng dỉ ra thần huyết màu vàng, trong mắt tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Đáng chết, đây là mấy? Tiểu bối, ngươi lại từ mấy trăm triệu năm trước đã tính kế chúng ta. Chương 880 uy hiếp Nguyên Hư Thần Tôn trợn trừng hai mắt, tơ máu chi chít, trong giọng nói ẩn chứa một tia run rẩy mà ngay cả chính ý cũng không hề hay biết. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó, rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu y còn không biết mình đã trung kế của tiểu bối này, vậy thì 800 vũ trụ kỷ nguyên mà y sống quả thực là vô ích. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi. Tô Mặc thản nhiên thừa nhận, ngữ khí bình thản như mặt nước hồ thu. Giờ đây, Nguyên Hư Thần Tôn cùng các hóa thân của y đã như miếng thịt béo trên tớt, mặc cho hắn định đoạt, chẳng có gì cần phải che giấu thêm nữa. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Mặc vang vọng trong bản mệnh trụ hải của hắn. Chư vị đạo hữu, bố trận. Tiếng nói như trung đồng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của bản mệnh trụ hải. Vâng, bản tôn. Trong bản mệnh trụ hải, 1168 linh hư nguyên thân đồng thanh đáp lời, tiếng nói hội tụ thành một dòng lũ cuồn cuộn, chấn động khiến trụ hải khẽ lay động. Lần này, để một lần bắt gọn toàn bộ truy binh phía sau, Tô Mặc không hề có ý định giữ lại bất kỳ ai. Trừ 28 linh hư nguyên thân ở ngoài chủ trì vạn tiên trụ hải đại trận, hắn vẫn như thường lệ giữ lại 4 linh hư huyễn thân ở ngoài làm đường lui cuối cùng, còn lại tất cả linh hư huyễn thân đều được hắn tập trung vào bản mệnh trụ hải. Vì lẽ đó, 8 triệu năm qua, mấy bộ trụ hải bản nguyên của trụ hải chi vương cấp lục trọng thiên mà hắn thôn vệ luyện hóa, đều không dùng để khai phá vũ trụ tế bào mới, tăng cường nguyên đạo thần thể, mà được hắn dùng để bù đắp tổn thất của bản thân, khôi phục những hao tổn do tự bạo để diễn kịch trong những năm qua. Thiên thần đại trận khởi. Trong khoảnh khắc, 1168 linh hư huyễn thân cùng với hồng mông thần kỳ trong tay bọn họ, điên cuồng bạo trướng, hóa thành từng tôn cự thần khủng bố cao tới hàng tỷ kỷ nguyên trụ niên không ngừng. Từng đạo hư ảnh ma thần, còn không nhỏ hơn một trụ hà nhỏ là bao, nhanh chóng hiện ra và ngưng thực phía sau bọn họ. Lập tức, khí thế của 1168 vị thần linh bạo trướng điên cuồng, trực tiếp đột phá gông cùng xiển xích của trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên. Từng luồng sức mạnh khủng bố, trực tiếp đuổi kịp trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên trung kỳ, tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng dũng động về phía bản mệnh trụ hải của Tô Mặc. Giây tiếp theo, khí thế toàn thân của Tô Mặc tựa như hàng tỷ núi lửa bùng nổ, liên tục phá vỡ hai đại cảnh giới trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên và Cửu Trọng Thiên, trực tiếp tiến vào trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Mạnh mẽ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khó tả tràn ngập khắp tứ chi bách hải, khiến Tô Mặc thậm chí sinh ra ảo giác rằng chỉ cần một quyền là có thể hủy diệt toàn bộ Tử Vong Minh Nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác do sức mạnh bạo trướng, Tử Vong Minh Nguyên gần như vô biên vô hạn, gần như chiếm cứ 9 tầng của toàn bộ vũ trụ chi hải. Từng dòng trụ hạ chỉ là những hòn đảo rải rác trong Tử Vong Minh Nguyên. Đừng nói là trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ, ngay cả tồn tại vô thượng siêu việt trụ Hải Chi Vương, muốn một quyền hủy diệt vũ trụ chi hải, e rằng cũng không có nhiều khả năng. Tuy nhiên, rơi vào mắt Nguyên Hư Thần Tôn, cùng với 4 đại hóa thân trụ Hải Chi Vương của Y, vẫn đủ khiến bọn họ biến sắc. Vị hóa thân đầu tiên truy sát Tô Mặc, cũng là hóa thân duy nhất trong 4 đại hóa thân còn giữ được tu vi trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên, thậm chí còn phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt trợn trừng, gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. A, khí tức này, Cửu Trọng Thiên trụ Hải Chi Vương, lại còn là trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ, không phải sự thật. Tuy đã đoán được tiểu bối trước mắt này đã tính kế bọn họ mấy trăm triệu năm, giờ đây tu vi nhất định đại tiến, 10 phần thì 8-9 đã thăng cấp trụ Hải Chi Vương Lục Trọng Thiên viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt vẫn khiến ý không thể chấp nhận. Trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên, bản tôn của ý khổ tu 800 vũ trụ kỷ nguyên, cũng chỉ mới chạm tới ngưỡng cửa trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên, muốn thực sự đột phá, ít nhất cũng phải hàng trăm vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng tiểu bối trước mắt này thì sao? 500 triệu năm, chỉ vỏn vẹn 500 triệu năm, đã từ một con kiến cấp tam trọng thiên, sở hữu sức mạnh sánh ngang trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên, lại còn là trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ, khoảng cách giữa hai bên há chỉ là hàng tỷ lần. Thằng nhóc này, nó có đức hạnh gì mà lại được như vậy? Giả, ảo giác. Đây nhất định là ảo giác của bản tọa. Giả, ảo giác. Vậy bản tọa sẽ lấy ngươi ra khai đao trước, để ngươi xem là thật hay giả. Tô Mặc khỏe miệng nhếch lên, lướt qua một nụ cười trêu tức như mèo vờn chuột. Nói rồi, Tô Mặc vung tay phải, một trường đánh ra, chụp lấy hóa thân duy nhất còn giữ được chiến lược trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên của Nguyên Hư Thần Tôn. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức tử vong nồng đậm đến cực điểm bao trùm toàn thân hóa thân đó, như bị nước đá dội vào đầu, khiến ý đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn điên cuồng. Thật sự, tiểu bối này thật sự sở hữu sức mạnh sánh ngang trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Trường đó còn chưa thực sự hạ xuống, đã hoàn toàn áp chế toàn bộ sức mạnh của ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đó vô tình giáng xuống. Có thể khiến trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên tuyệt vọng vô lực đến vậy, sức mạnh này, phi trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên không thể sở hữu. A, bản tôn, đi, mau đi. Trong giây phút sinh tử, hóa thân đó thét lên thảm thiết, giọng nói mang theo sự quyết tuyệt cuối cùng. Đến lúc này, y có thể làm được, chính là hy vọng bản tôn có thể thoát thân. Chỉ cần bản tôn không diệt, những huyễn thân như bọn họ sẽ có ngày trở lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nghe vậy, Nguyên Hư huyễn thân cùng 3 đại hóa thân khác cuối cùng cũng hoàn hồn. Bản tôn, chúng ta sẽ cản hắn, ngài mau phá trận đột bay. Bản tôn mau đi, đừng quản chúng ta. Cản bản tọa, chỉ bằng 3 con kiến các ngươi. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh miệt khinh thường. 3 vị trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên trung kỳ, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, không tiếc giá nào liều chết một trận, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ vài chiều trong tay hắn. Nhưng bây giờ, dưới sự áp chế của liên hợp đại trận được một đám linh hư huyễn thân của hắn tỉ mỉ bố trí, ngay cả chiến lược chuẩn trụ Hải Chi Vương Bát Trọng Thiên cũng không phát huy ra được, lại còn muốn ngăn cản hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đến đây cho bản tọa. Tô Mặc thuận thế vung trưởng trái ra, trưởng phong như điện, trong khoảnh khắc đã vững vàng tóm gọn 3 tôn hóa thân đó, nắm trong tay như sách gà con. Tích tắc những giọt mồ hôi như hồ nước không ngừng lăn dài trên trán Nguyên Hư Thần Tôn, rơi xuống hư không phát ra những âm thanh trầm đục. Áp lực khủng bố đè nén khiến y có cảm giác ngạt thở, cả người như rơi vào vực sâu vô tận. Từ khi y ra đời đến nay, trải qua hơn 800 vũ trụ kỷ nguyên, đây tuyệt đối là một trong những lần đối mặt nguy hiểm nhất của y, mặc dù y còn có một vài lá bài tẩy, nhưng muốn sống sót trong tay một trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ, cơ hội không quá 3 phần, huống hồ còn bị đối phương tỉ mỉ thiết kế, toàn bộ tu vi bị áp chế mạnh mẽ, không gian bốn phía bị phong tỏa hoàn toàn, đừng nói là thập tử vô sinh, cũng chẳng khác là bao. Đạo hữu, những năm qua, chúng ta quả thực có nhiều đắc tội. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý thả ta đi, ta nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất của đạo hữu trong những năm qua, gấp đôi, không, gấp 3 lần bồi thường. Trầm mặc một lát, Nguyên Hư Thần Tôn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói mang theo một tia run rẩy cầu xin. Nói xong rồi, Tô Mặc ngữ khí lạnh lẽo, không mang một tia tình cảm, vậy thì đến đây cho bản tọa đi. Sau khi thu bốn hóa thân của Nguyên Hư Thần Tôn đã bị trấn áp hoàn toàn vào bản mệnh Chu Hải, Tô Mặc trở tay một trường, trấn áp về phía Nguyên Hư Thần Tôn. "Đạo hữu, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Ngươi không sợ bí mật trên người ngươi bị tiết lộ, từ đó vĩnh viễn không có ngày yên bình sao?" "Đạo hữu, bây giờ thả ta đi vẫn còn kịp, nếu không, nếu ta có mệnh hệ gì, bí mật trên người ngươi nhất định sẽ truyền khắp tất cả các thế lực cựu tinh trong toàn bộ vũ trụ chi hải." Chương 881 trấn áp chuẩn cựu trọng thiên trụ Hải Chi Vương. Chương 881 trấn áp chuẩn cựu trọng thiên trụ Hải Chi Vương. Ánh mắt Nguyên Hư Thần Tôn tràn ngập điên cuồng, tựa như dã thú bị dồn vào đường cùng, phát ra tiếng rên rỉ thê lương: "Ngươi không cho ta đường sống, vậy thì tất cả chúng ta đều đừng hòng sống yên." Một cơ duyên lớn liên quan đến cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết, đủ để khiến tất cả các vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải phải điên cuồng. Dù cho tiểu bối này có chiến lược sánh ngang vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải, cũng khó thoát khỏi cái chết. "Lão giả, chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp bản tọa, thật to gan." Tô Mặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt không hề dao động. Bàn tay khổng lồ che trời lấp đất vẫn mang theo thế hủy thiên diệt địa mà nghiền ép xuống. Thỏa hiệp là điều không thể, dù có phải đối mặt với sự truy sát của tất cả các thế lực cựu tinh trong toàn bộ vũ trụ hải cũng vậy. Có những chuyện, một khi đã mở ra một cái hở, ắt sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Có một thì sẽ có hai, đến lúc đó, Nguyên Hư Thần Tôn này ắt sẽ được đẳng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên. Hắn không muốn cả đời bị lão già Nguyên Hư kiềm chế, dù có đối địch với tất cả các thế lực cựu tinh trong toàn bộ vũ trụ hải thì sao? Đến lúc đó, hắn cũng chưa chắc đã thua. Hạ gục lão già Nguyên Hư này và tứ đại hóa thân của hắn, lấy bọn họ làm tư lương, cộng thêm vô số tài nguyên của Nguyên Hư Thần Cung, việc đột phá vương giả vũ trụ hải lên vương giả bắt trọng thiên viên mãn vũ trụ hải là điều nắm chắc 10 phần. Chỉ cần không phải cường giả vô thượng vượt trên vương giả vũ trụ hải ra tay, những người khác, dù hắn không địch lại, nhưng một lòng muốn thoát thân, tuyệt không phải việc khó. Mà trong vũ trụ hải này, cường giả vô thượng vượt trên vương giả vũ trụ hải gần như không thể tồn tại. Theo trí nhớ thần hồn của Bách Bảo Thần Tôn và những người khác, vương giả vũ trụ hải chính là cảnh giới tu luyện cao nhất của vũ trụ hải. Một khi đột phá vương giả vũ trụ hải, sẽ siêu thoát vũ trụ hải, phi thăng lên chiều không gian cao hơn. Ít nhất trong trí nhớ thần hồn của Bách Bảo Thần Tôn và những người khác, chưa từng biết trong vũ trụ hải có cường giả vô thượng vượt trên vương giả vũ trụ hải tồn tại. Đáng chết, ngươi thật sự không sợ bị tất cả các thế lực cựu tinh trong vũ trụ hải truy sát sao? Nguyên Hư Thần Tôn vừa tế ra lá bài tẩy giữ mạng mạnh nhất trong tay, một lá thần phù giữ mạng do vương giả cựu tinh vũ trụ hải luyện chế, vừa trợn mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Mặc chất vấn, giọng nói tràn ngập sự điên cuồng khó tin. Muốn truyền thì cứ truyền, thật sự cho rằng bản tọa sợ bọn chúng không thành? Tô Mặc cười lạnh một tiếng, nếu thật sự dám động đến chủ ý của hắn, vậy thì vừa hay để bọn chúng trở thành tư lương cho hắn thăng cấp vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải, thậm chí đột phá vương giả vũ trụ hải. Nói rồi, Tô Mặc một trường hung hăng vỗ lên kết giới cựu sắc do thần phù giữ mạng hóa thành, khiến kết giới cựu sắc chấn động dữ dội. Bản tọa muốn xem, lớp vỏ rùa này có thể bảo vệ ngươi bao lâu, phá cho bản tọa. Một tiếng quát lạnh vang lên, nắm đấm của Tô Mặc như sao băng đổi trăng, điên cuồng công kích lên kết giới. Trong khoảnh khắc, đã đánh ra hàng bạc quyền phong kích động, ngay cả không gian và thời gian bị phong tỏa xung quanh cũng nổi lên từng đợt cơn sóng. Làm sao đây? Tiểu bối này đã quyết tâm muốn đẩy bản tọa vào chỗ chết. Nguyên Hư Thần Tôn nóng như lửa đốt, gân xanh trên trán nổi lên. Thần phù rốt cuộc cũng chỉ là thần phù, không phải bản thân vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải. Đối mặt với những vương giả bắt trọng thiên vũ trụ hải, lá bài tẩy giữ mạng này có thể nói là vô giải, nhưng đối mặt với vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đặc biệt là dưới sự phong tỏa trùng trùng của bốn phương thời không này, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn một chút thời gian, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cục diện bị phá hủy trấn áp. Đạo hữu, oan gian nên giải không nên kết, hà tất phải bức người như vậy? Đạo hữu và ta nói cho cùng cũng không có quá nhiều thủ án. 10 lần, chỉ cần đạo hữu thả ta đi, ta nguyện ý bồi thường gấp 10 lần tổn thất của đạo hữu, hơn nữa, ta có thể lấy ý chí tối cao của vũ trụ hải mà thề, tuyệt đối không tiết lộ chuyện của đạo hữu cho người khác biết. Giết ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của bản tọa, lấy đồ của bản tọa ra để bồi thường bản tọa, ngươi thật có tài. Còn về chuyện của bản tọa, ngươi muốn tiết lộ cho ai thì tiết lộ, bản tọa không quan tâm. Tô Mặc cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, thật sự cho rằng hắn là lúc vừa mới đột phá vương giả vũ trụ hải sao? Giờ đây hắn đã đủ lông đủ cánh. Dù có bại lộ thì sao? Phu thê vô tội, hoài bích kỳ tội. Câu nói này cũng phải phân đối tượng. Nói rồi, tốc độ tấn công của Tô Mặc nhanh hơn 3 phần, mỗi quyền, mỗi đòn đều sánh ngang với một đòn toàn lực của vương giả cựu trọng thiên trung kỳ vũ trụ hải. Trong vòng chưa đầy một chén trà nhỏ, đã đánh cho kết giới cựu sắc lung lay sắp đổ, xuất hiện từng vết nứt li ti. Không được, không thể tiếp tục để tiểu bối này tấn công nữa. Nguyên Hư Thần Tôn cắn răng, vừa định không tiếc mọi giá liều chết một phen, nhưng vừa nhìn thấy tấm lưới quy tắc đa vũ trụ trùng trùng như địa bám xương bao phủ trên bản mệnh vũ trụ hải của mình, ánh mắt Nguyên Hư Thần Tôn lại lập tức tối sầm lại. Có thần trận đáng chết này áp chế, dù có không tiếc mọi thứ, toàn lực vận dụng thần thông cấm kỵ, việc khôi phục chiến lược đỉnh phong cơ bản đã là giới hạn. Nếu là vương giả cựu trọng thiên sơ kỳ vũ trụ hải vừa mới đột phá, hắn là một chuẩn vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một hai. Nhưng người trước mắt lại là một vương giả cựu trọng thiên trung kỳ vũ trụ hải, khoảng cách giữa hai bên xa hơn gấp 10 lần. Đòn toàn lực của hắn đối với một vương giả cựu trọng thiên trung kỳ vũ trụ hải mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. Chẳng lẽ bản tọa hôm nay thật sự kiếp nạn khó thoát? Giờ phút này, Nguyên Hư Thần Tôn hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, ngay từ đầu khi nhận được lời cầu cứu của Vạn Pháp Thiên Mẫu, không nên quá tự đại như vậy, chỉ phái một hóa thân đến truy sát quái vật này. Nếu ngay từ đầu đã dùng toàn lực, thậm chí phát động sức mạnh của cả Nguyên Hư Thần Cung, thì làm sao lại để quái vật này trưởng thành được? Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong sự hối hận của Nguyên Hư Thần Tôn, rất nhanh, đã nửa canh giờ trôi qua. Trên kết giới cựu sắc đã chi chít những vết nứt, hầu như không còn thấy bao nhiêu chỗ nguyên vẹn. Thần quang cựu sắc càng tối tăm cực độ, như ngọn nến trước gió, tựa hồ dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Nguyên Hư Thần Tôn cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, giọng nói mang theo một tia run rẩy đầy hèn mọn: "Đạo hữu, ta nguyện ý thần phục đạo hữu, chỉ cần đạo hữu khai ân, tha ta bất tử, từ nay về sau, ta ắt sẽ thể chết công hiệu trung đạo hữu, tuyệt không hài lòng. Cả Nguyên Hư Thần Cung của ta cũng có thể vì đạo hữu mà dùng, mặc đạo hữu sai khiến." "Không cần." Giọng Tô Mặc dứt khoát, không một chút do dự. Đòn cuối cùng, nổ tung cho bản tọa. Ầm ầm một tiếng nổ lớn sánh ngang với vụ nổ vũ trụ vang lên, kết giới cựu sắc không thể chịu đựng thêm nữa, hoàn toàn nổ tung, vô số mảnh vỡ như sao băng bắn tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó, uy lực khủng bố của vương giả cựu trọng thiên trung kỳ vũ trụ hải, như cơn bão vũ trụ hải, nuốt chửng Nguyên Hư Thần Tôn, thế như trẻ tre, nghiền nát trùng trùng phòng ngự của Nguyên Hư Thần Tôn. "Không, bản tọa còn chưa thăng cấp vương giả cựu trọng thiên vũ trụ hải, bản tọa không cam lòng." A Nguyên Hư Thần Tôn phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, giọng nói tràn đầy sự không cam lòng và oán độc: "Tiểu bối, ngươi sẽ hối hận. Sau hôm nay, ngươi ắt sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình, bản tọa ở Cửu U địa ngục chờ ngươi." Một ngày sau, Tô Mặc Cương ép tìm kiếm trí nhớ thần hồn của Nguyên Hư Thần Tôn, vẻ mặt thêm vài phần nghiêm trọng. Mặc dù không tìm thấy bất kỳ hậu chiêu nào trong trí nhớ thần hồn của Nguyên Hư Thần Tôn để đối phó với hắn, nhưng trong trí nhớ thần hồn của Nguyên Hư Thần Tôn lại phát hiện có một đoạn ký ức bị hắn xóa đi. 9/10 lời hắn nói không sai, không bao lâu nữa, tin tức về cơ duyên lớn lao trên người hắn sẽ truyền khắp tất cả các thế lực cựu tinh trong toàn bộ vũ trụ hải. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bản tọa cũng không phải kẻ dễ chơi. Dám động đến chủ ý của bản tọa, vậy thì phải có giác ngộ trở thành thức ăn của bản tọa. Tiếp theo, vẫn là trước tiên hạ gục Nguyên Hư Thần Cung đã. Vừa hay, lão già Nguyên Hư này có bí pháp có thể trực tiếp thông đến Nguyên Hư Thần Cung. Chương 882 giết tới Nguyên Khư Vũ Trụ. Chương 882 giết tới Nguyên Khư Vũ Trụ. Trong mắt Tô Mặc, hàn mang chợt lóe, tựa hai thanh lợi kiếm tôi luyện bạn năm bằng giá, xuyên phá hư không xung quanh, mang theo ý lạnh thấu xương. Ngay sau đó, những câu chú cổ xưa trầm thấp từ kẽ môi hắn tôn trào, mùi âm tiết như được bóc tách từ hỗn độn thở vũ trụ sơ khai, mang theo nhịp điệu chấn động thần hồn, vang vọng trong u tối của Minh Nguyên Tử Vong. Lấy chu hải của ta làm dẫn, lấy quy tắc làm khóa, khai mở kẽ nước hỗn độn, thông đến Nguyên Hư chi vực. Sắc tinh hà đảo quyển, thời không chết điệp, ước vạn chu niên một thoáng, vạn ước tải một hơi, khai Minh Nguyên làm lộ, thần cung làm tiêu, trung động nhân hình, đạo đồ thăng chỉ hiện. Khoảnh khắc chú ngữ dứt lời, thư không trước Tô Mặc đột nhiên mà mẹo lõm xuống, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt. Vô số phù văn thời không huyền ảo như châu chấu bay ra từ hư vô, dây đặc hội tụ thành dòng, trong u tối bùng phát ra luồng sáng tím vàng rực rỡ, chiếu sáng nơi chết chóc này như ban ngày. Giây tiếp theo, một khe nước sâu không thấy đáy từ từ mở ra, rìa khe nước lượn lờ những mảnh vụn thời không vỡ nát, hào quang bảy màu lấp lánh trên đó, bên trong là luồng khí hỗn độn quần quần không ngừng, lúc hóa thành bóng dáng hung tợn của hỗn độn thú, lúc ngưng tụ thành tinh hà vũ trụ mênh mông. Mơ ảo giữa đó, tựa hồ có ước vạn vũ trụ đang nhanh chóng lướt qua, ảo diệt như đèn kéo quân chớp nhoáng, dường như một đầu khe nước này nối liền Minh Nguyên Tử Vong, đầu kia lại là tận cùng vô định của biển vũ trụ. Trung động thời không này không ngừng kéo dài, mở rộng, trên vách động hiện lên ấn ký quy tắc đặc trưng của Nguyên Hư Thần Cung, xa xa tương ứng với tọa độ mà Tô Mặc đã trích xuất từ ký ức của Nguyên Hư Thần Tôn. Sâu trong trùng động truyền đến những tiếng gầm rú trầm thấp, tựa hồ có vô số luồng hỗn loạn thời không đang cuộn trào gào thét, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng lại bị một lực lượng quy tắc đa vũ trụ vô hình giam cầm chặt chẽ, chỉ có thể lao đi theo quỹ đạo của trùng động, đảm bảo sự ổn định và thông suốt của thông đạo. Chỉ trong vài hơi thở, trùng động đã ổn định thành hình, dao động không gian từ bên trong phát ra, khóa chặt chính xác vào trung tâm Nguyên Hư Thần Cung cách đó ước chú niên. "Nguyên Hư Thần Cung, hôm nay chính là ngày ngươi diệt vong." Sát cơ khủng khiếp rợn người trong mắt Tô Mặc dâng trào, cuộn xoáy như muốn hóa thành phong bạo thực chất quét sạch tứ phương. Thân ảnh Tô Mặc khẽ động, trực tiếp một bước đạp vào trong trùng động thời không đó. Sau khoảng thời gian một chén trà, Nguyên Hư Chu Hải, Nguyên Hư Vũ Trụ. Đây là một vũ trụ cổ xưa đã tồn tại gần 820 vũ trụ kỷ, trải dài hơn ngàn ước chu niên, nhìn thoáng qua, tựa như một chu hà nhỏ, vắt ngang trong biển vũ trụ, tỏa ra khí tức tăng thương và dày nặng. Bên rìa Nguyên Hư Vũ Trụ, một thế giới bí ẩn mà ngay cả Chu Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên cũng khó lòng phát hiện. Bao phủ trong sương mù hỗn độn mông lung, không biết đã bao nhiêu năm tháng không có ai đặt chân đến, không khí tràn ngập khí tức cổ hủ của thời gian lắng đọng, ngay cả ánh sáng cũng như bị nhuốm màu cũ kỹ, trở nên ảm đạm và mờ ảo. Trung tâm thế giới, sừng sững một tế đài cổ xưa không biết đã trải qua bao nhiêu luân hồi vũ trụ. Toàn thân được đúc từ đá mẹ hỗn độn màu vàng sẫm, bề mặt chi chít những khe rãnh và vết nứt, đó là dấu vết thời gian khắc ghi, trong khe rãnh còn sót lại những ân ký màu tím sẫm đã khô cạn từ lâu, tựa hồ là thần huyết do tế tự để lại từ hàng ngàn hỗn độn kỳ trước, trải qua vạn cổ mà không phai màu, tỏa ra khí tức huyết tinh và thần thánh đan xen nhàn nhạt. Tế đài gồm 9 tầng, mỗi tầng rìa đều điêu khắc những đồ đằng cổ xưa với hình thái khác nhau, có hỗn độn cự thú mọc đôi cánh, có thái cổ thần linh chấp trưởng tinh thần, còn có những văn tự thời không bặm bẹo quấn quýt, những đồ đằng này đã bị năm tháng mài mòn đi góc cạnh, nhưng vẫn tỏa ra uy nghiêm trấn nhiếp thần hồn, như đang âm thầm kể lại những bí mật truyền kỳ. Đỉnh 9 tầng tế đài, đặt 9 tôn đỉnh đồng cổ kính, thân đỉnh rì sét loang lổ, nhưng lại có từng sợi thần huy thoát ra, hòa quyện với lực lượng quy tắc đa vũ trụ chảy sâu trong tế đài. Giờ phút này, cả tòa tế đài đột nhiên rung chuyển dữ dội, trên thân đá màu vàng sẫm sáng lên vô số phù văn rực rỡ, như cự long đang ngủ say chợt tỉnh giấc, hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng của ức vạn diễn kỷ. Ông một tiếng long long xuyên suốt cổ kim từ trung tâm tế đài vang lên, vô tận thần quang từ dưới 9 tầng đài phụ trào, như thác nước vàng nóng sông thẳng lên trời. Ngay phía trên tế đài, những thần quang này đan xen, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cánh cổng thời không tỏa ra ánh sáng 9 màu. 9 màu thần quang đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, trắng, đen lượn lờ xung quanh, mỗi màu sắc đại diện cho một loại chu hải bản nguyên chi lực, chúng đan xen, xoay tròn vào nhau, tạo thành một xoáy nước mờ ảo. Sâu trong xoáy nước ẩn hiện những mảnh vụn thời không vỡ nát đang nhanh chóng lướt qua, tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu với một điểm nào đó ở thời không xa xôi. Mười hơi thở sau, sự rung chuyển của cả tòa 9 tầng tế đài đột nhiên gia tăng kịch liệt, đá mẹ hỗn độn màu vàng sấm phát ra tiếng kéo kẹt rên rỉ, như muốn vỡ vụn dưới lực lượng này. Những đồ đằng cổ xưa trên 9 tầng đài đột nhiên sáng rực, hỗn độn cự thú mọc đôi cánh như muốn phá vách mà ra, thái cổ thần linh chấp trưởng tinh thần ánh mắt lưu chuyển, những văn tự thời không bặm bẹo nổi lên từng lớp gợn sóng, xa xa tương ứng với cánh cổng 9 màu trên không. Dầm dầm trong tiếng nổ trầm đục, cánh cổng thời không 9 màu đột nhiên mở rộng gấp mấy lần, những mảnh vụn thời không ở trung tâm xoáy nước như thủy triều rút đi, lộ ra một thông đạo sâu thẳm. Ngay sau đó, một thân ảnh cao giáo mang theo hàn khí lạnh lẽo, một bước bước ra từ cánh cổng, vững vàng đáp xuống đỉnh tế đài. Người đến không ai khác, chính là Tô Mặc đã vượt qua ức chu niên thời không mà đến. Vừa xuất hiện, 9 tôn đỉnh đồng trên đỉnh tế đài liền rung chuyển dữ dội, rỉ sét trên thân đỉnh lão xạo bong chóc, hóa thành những đốm sáng li ti trong không trung, thần huy vốn tràn ra nhanh chóng ảm đạm mất màu dưới uy áp khủng bố tỏa ra từ quanh hắn, như gặp phải khắc tinh mà thu liễm lại. Không hổ là vũ trụ cổ xưa truyền thừa 820 vũ trụ kỷ, ý chí vũ trụ quả nhiên phi phàm. Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, thần quang trong mắt lóe lên, tựa hồ nhìn thấu vô tận thời không, nhìn thấy ý chí vũ trụ của nguyên hư vũ trụ, thậm chí khiến hắn hiện tại cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Phải biết rằng, hắn hiện tại vẫn đang dưới sự gia trì của Thiên Thần đại trận, chiến lược sánh ngang Chu Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Ý chí nguyên hư vũ trụ này một khi phục hồi, e rằng sẽ không kém Chu Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên sơ kỳ là bao. May mắn là đã trấn áp nguyên hư thần tôn và bốn hóa thân của hắn trước một bước, nếu không, có ý chí nguyên hư vũ trụ gia trì, cộng thêm đại trận bảo vệ nguyên hư thần cung, cùng với một số nội tình khác, chiến lực cuối cùng mà nguyên hư thần tôn có thể bùng nổ sẽ không kém Chu Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Đến lúc đó trận chiến này ai thắng ai thua vẫn còn chưa thể biết được. Khoảnh khắc tiếp theo, thần niệm Tô Mặc khẽ động, bao phủ toàn bộ nguyên hư vũ trụ, thu mọi thứ vào mắt, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Toàn bộ nguyên hư thần cung mọi thứ như thường, tin tức nguyên hư thần tôn bị bản tọa trấn áp vẫn chưa truyền đến nguyên hư thần cung, 6 vị Chu Hải Chi Vương bắt trọng thiên còn lại của nguyên hư thần cung đều ở bên trong nguyên hư thần cung, vậy thì khỏi phải tốn công bản tọa đi tìm từng người bọn họ nữa. Chương 883 Diệt Nguyên Khư Thần Cung. Chương 883 Diệt Nguyên Khư Thần Cung. Tại vũ trụ Nguyên Hư, có một tòa cung điện nguy nga mang tên Nguyên Hư Thần Cung. Nó như một con viễn cổ cự thú đang ngủ say, lơ lửng trên tầng trời thứ 72 của vũ trụ Nguyên Hư. Toàn thân tắm mình trong ánh sáng tinh khiết của hàng tỷ vì sao, trải dài hàng trăm triệu năm vũ trụ, tựa hồ đã hòa làm một thể với bầu trời cổ xưa này. Tường cung được đúc từ cựu thiên huyền kim và tinh thần tinh thiết, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo giữa hư không. Hàng tỷ phù văn quy tắc được khắc trên đó không ngừng lưu chuyển, khi hóa thành kim long của mình, khi ngưng tụ thành thần phượng vũ cánh, phát ra khí thế trấn áp hoàn vũ, thu chọn cả vũ trụ nguyên hư vào tầm mắt, dõi nhìn sinh diệt luân hồi của vạn vật chúng sinh. Bên trong thần cung, vô số đại lục như những viên ngọc bích sáng ngời lơ lửng trên biển mây, nối liền với nhau bằng những cầu vồng rực rỡ. Hai bên cầu vồng khảm những viên tinh thần bảo thạch biết thở, ngày đêm lấp lánh không ngừng. Từng tòa thần điện, lầu các san sát như sao trên trời. Có cái cổ kính uy nghi, góc mái treo những chuông quy tắc kết tinh, khẽ lay động theo gió liền dẫn động quy tắc xung quanh cộng hưởng. Có cái tinh xảo linh lung, lấy xương mù hỗn độn làm ngói, lấy hư không linh mục làm xà, trước cửa dựng những tượng thần thú đá sống động như thật, mắt phun ra thần diễm, canh giữ bí mật bên trong điện. Giờ phút này, Nguyên Hư Thần Cung trên dưới trật tự nghiêm minh. Vô số đệ tử ngoại môn khoác giáp đen huyền kim văn thống nhất, đều có tu vi đạo vương, khí tức ngưng luyện như bờ sâu. Tay cầm thần thương rồng vàng khắc hai chữ Nguyên Hư bước chân chỉnh tề, tuần tra trên hành lang giữa biển mây. Mỗi trăm người thành một đội, do những đệ tử nội môn khoác giáp bạc trắng thống lĩnh, không ai không phải là vũ trụ chi chủ đã khai phá bản mệnh vũ trụ. Thật sự là đạo vương nhiều như chó, vũ trụ chi chủ khắp nơi, chỉ có trụ Hải Chi Vương mới xứng danh cường giả, miễn cưỡng lọt vào hàng ngũ cao tầng của Nguyên Hư Thần Cung. Đột nhiên, một luồng chấn động kinh hoàng không thể chống cự bùng nổ từ đỉnh trời Nguyên Hư Thần Cung. Cả tòa thần cung trải dài hàng trăm triệu năm vũ trụ như bị cự truy giáng mạnh, rung chuyển dữ dội. Những đại lục lơ lửng lung lay đổ nát, cầu vồng lưu quang đứt từng khúc, tinh bảo thạch rơi xuống vực sâu biển mây, phát ra tiếng xé gió thê lương, tựa như trời đất đảo ngược. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng của trụ Hải Chi Vương Cửu Trọng Thiên trung kỳ như thiên hà đổ ngược, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp nghiền nát thế giới, xé rách vũ trụ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng càn quét khắp Nguyên Hư Thần Cung. Nơi nó đi qua, quy tắc hỗn loạn, pháp tắc tan vỡ. Phù văn trên tường cung đen huyền kim văn lập tức cảm đạm nổ tung, tường thành đúc từ cựu thiên huyền kim và tinh thần tinh thiết vỡ vụn như giấy, hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả, tiêu tán vào hư không. Rắc. Âm ầm vô số đại lục dưới áp lực của luồng khí tức này sụp đổ vỡ nát, thần điện cổ kính uy nghi bị lực lượng vô hình nghiền thành cho bụi, cung điện tinh xảo linh lung cùng với tượng thần thú đá trước cửa đều khí hóa, uy tắc kết tinh trên góc mái phát ra tia sáng cuối cùng rồi triệt để tiêu tan. Biển mây sôi trào như nước sôi, bị thần uy này bốc hơi thành hư vô, lộ ra những khe nứt thời không tan vỡ bên dưới, vô số hư vô minh khí từ đó cuồn cuộn tràn vào. Đệ tử ngoại môn đang tuần tra dưới uy áp này như cỏ dại trong cơn cuồng phong, giáp đen huyền kim văn lập tức tan rã thành nước sắt, thân thể ngưng tụ bởi tu vi đạo vương như băng tuyết tan chảy, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị nghiền nát trong cổ họng. Tương đội trăm người bị tiêu diệt hàng loạt, hóa thành vi trần trong tinh không, không để lại dù chỉ một dấu vết thần hồn, tựa như chưa từng tồn tại. Các đệ tử nội môn thống lĩnh họ tuy tu vi vượt xa đệ tử ngoại môn, đã đúc thành bản mệnh vũ trụ, nhưng dưới uy áp mênh mông của trụ hải chi vương cựu trọng thiên trung kỳ, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với những đệ tử ngoại môn kia. Chỉ kiên trì thêm được một sát na thời gian, tất cả đều nối góp đệ tử ngoại môn, tan vỡ thành cho bụi, hóa thành những mảnh vụn nhỏ, tiêu tán không dấu vết, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng là một sự xa xỉ. Không ổn. Địch tập. Uy áp này là cựu trọng thiên trụ hải chi vương. Mau, nhanh chóng khởi động đại trận hộ cung. Hống. Vạn thần quy nguyên đại trận khởi. Trong khoảnh khắc, một nỗi kinh hoàng khó tả như dịch bệnh nhanh chóng lan rộng khắp Nguyên Hư Thần Cung. Từng tiếng gào thét thê lương không ngừng vang lên từ trung tâm Nguyên Hư Thần Cung, xen lẫn tuyệt vọng và kinh hãi. Giây tiếp theo, vô số trận nhãn tại khu vực cốt lõi của thần cung đồng loạt sáng lên, những trận văn cổ xưa đã trầm mặc hàng trăm kỷ vũ trụ từ sâu trong lòng đất lan ra, như mạng nhện bao phủ từng tấc không gian của Nguyên Hư Thần Cung. Hàng tỷ đạo thần quang từ phế tích điện vũ sụp đổ, từ nền móng đại lục tan vỡ phun trào ra, hội tụ thành từng dòng sông ánh sáng cuộn, tựa hồ trăm sông đổ về biển, hướng về phía trên thần cung mà hội tụ. Hướng vô số tiếng gầm trầm đục vang vọng hoàn vũ, hàng vạn hư ảnh cự thần từ khắp Nguyên Hư Thần Cung bay lên. Những hư ảnh này cao tới hàng vạn năm vũ trụ, khoác giáp chiến cổ xưa, tay cầm các loại thần binh. Có cái mặt mọc ba mắt, có cái lưng mọc sáu cánh, mỗi một tôn đều tỏa ra khí tức cường đại sánh ngang trụ hải chi vương thất trọng thiên. Vạn thần quy nguyên, hợp. Lại một tiếng quát chói tai từ trung tâm Nguyên Hư Thần Cung truyền ra, càn quét khắp Nguyên Hư Thần Cung. Ngay sau đó, chỉ thấy vạn hư ảnh cự thần kia tiến lại gần nhau, thần quang đan xen, phù văn dung hợp, thân thể khổng lồ trong va chạm mà trung tổ, ngưng tụ. Cánh tay với cánh tay của lấy, thân thể với thân thể trùng hợp, thần binh với thần binh hợp nhất, chỉ trong chưa đầy một hơi thở, đã dung hợp thành một tôn cự thần kinh khủng cao tới hàng trăm triệu trượng. Thân thể y được bao phủ bởi chiến giáp tuyệt thế đúc từ hàng tỷ vũ trụ, giữa trán khảm một hạt nhân hỗn độn đang nảy múa, khuôn mặt có 5-6 phần giống Nguyên Hư Thần Tôn, nhưng càng thêm uy nghiêm cổ xưa, tựa hồ là hóa thân cuối cùng của mọi lực lượng trong Nguyên Hư nhất mạch. Y vừa thành hình, liền chậm rãi nâng bàn tay khổng lồ che trời lấp đất lên, nhẹ nhàng ấn xuống bầu trời. Âm một luồng khí tức cường đại sánh ngang trụ hải chi vương cựu trọng thiên sơ kỳ từ cự thần bùng nổ, như một bức màn trời vô hình, vừa vặn chống đỡ được uy áp của trụ hải chi vương cựu trọng thiên trung kỳ đang từ trên trời giáng xuống. Hư không vốn đang nứt vỡ hơi ổn định lại, tàn tích đại lục vỡ nát không còn rơi xuống nữa, những trưởng lão đệ tử còn sót lại của Nguyên Hư Thần Cung cuối cùng cũng có thể thở dốc, nhìn tôn cự thần đang che chở chúng sinh kia, giống như người sắp chết đối với được cọng rơm cứu mạng duy nhất, trong lòng bùng lên một tia hy vọng mong manh. Đồng thời, tại nơi cốt lõi nhất của Nguyên Hư Thần Cung, sáu đạo thần thức của trụ hải chi vương bắt trọng thiên không ngừng giao lưu va chạm trong hư không, mang theo kinh hãi và nghi hoặc. Kỳ lạ, ý chí vũ trụ vì sao đến bây giờ vẫn chưa phục hồi? Là bá chủ duy nhất của vũ trụ Nguyên Hư, ý chí vũ trụ Nguyên Hư đã sớm bị Nguyên Hư Thần Cung của bọn họ khống chế, trở thành hình dáng của bọn họ, một con chó giữ nhà. Một khi Nguyên Hư Thần Cung bị tấn công, ý chí vũ trụ chắc chắn sẽ phục hồi, giáng xuống thiên phạt. Không đúng, khí tức xen lẫn trong luồng uy áp kia, sao lại giống sư tôn đến vậy? Chẳng lẽ sư tôn người đáng chết, sư tôn không ở trong Nguyên Đạo Cung, ngay cả các hóa thân của sư tôn cũng không liên lạc được, sư tôn người e rằng thật sự đã không ổn. Đại trận hộ cung, mau, nhanh chóng biến trận chương 885 giá trị bản thân tăng vọt chương 885 giá trị bản thân tăng vọt Nguyên Hư chủ hạ, trung bộ. Tô Mặc đứng sừng sững giữa hư không vũ trụ, quanh thân minh khí hư vô chậm rãi luân chuyển, trên gương mặt lại hiện lên một tia kích động khó tả. Tuy rằng từ lâu đã biết gia sản của Nguyên Hư Thần Cung vô cùng phong phú qua ký ức thần hồn của Nguyên Hư Thần Tôn, nhưng khi đích thân kiểm kê kỹ càng, hắn vẫn không khỏi một trận hưng phấn tột độ. Đa bảo thần tộc cũng được coi là gia thế hùng hậu, so với nhiều chủng tộc cấp thấp cựu tinh có trụ hải chi vương thất trọng thiên tọa chấn, họ còn có phần hơn chứ không kém. Thế nhưng nếu đặt cạnh Nguyên Hư Thần Cung, thì hoàn toàn là tiểu vũ kiến đại vũ, tựa như đom đóm so với vầng trăng sáng. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, trên lệch ngàn lần có lẽ. Tiêu hao hết số tài nguyên trong tay, 1.200 lá hồng mông thần kỳ sẽ thăng cấp lên thất giai trụ hải trí bảo là điều 10 phần chắc chắn, mà không chỉ là thất giai trụ hải trí bảo cấp thấp. Đến lúc đó, chúng sẽ đủ sức sánh ngang với một số cựu giai trụ hải trí bảo, khiến chiến lực của hắn tăng vọt một bậc lớn. Hơn nữa, bảo khố tổng bộ của Nguyên Hư Thần Cung, với tư cách là một thế lực cấp cao chuẩn cựu tinh đã chuyển thừa gần 800 kỷ nguyên vũ trụ, ngoài việc lấy Nguyên Hư trụ hà một đại trụ hà làm xào huyệt, còn chiếm giữ hàng vạn trụ hà khác. Trong số đó, riêng đại trụ hà đã có 36 tòa, trụ hà cấp trung thì hơn ngàn tòa. Bên trong những phân cung này, tài nguyên tích trữ cũng vô cùng dồi dào. Lại nói đến những trụ hải chi vương như Nguyên Hư Thần Tôn, từng người đều là lao thành tinh, quỷ quyệt như thỏ có ba hàng, nào ai không để lại hậu chiêu ở nơi khác, cất giấu vô số tài nguyên để sau này có thể đồng sơn tái khởi. Tổng hợp những tài nguyên hậu chiêu này lại, cũng không phải là một con số nhỏ, sẽ không ít hơn quá nhiều so với những gì Nguyên Hư Thần Cung tổng bộ cất giữ. Việc gom sạch mọi tài nguyên, để 1.200 lá hồng mông thần kỳ đều thăng cấp lên bát giai trụ hải trí bảo là điều không thể, nhưng chỉ thăng cấp thành thất giai trụ hải trí bảo cấp cao thì lại là chuyện 10 phần chắc chắn. Nếu may mắn, việc tất cả đều thăng cấp lên chuẩn bát giai trụ hải trí bảo cũng không phải là không có khả năng. Ngay cả tu vi của hắn cũng có năm chắc thành công đúc thành bát trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể, một bước đạp vào cảnh giới cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Dưới cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết, trừ phi sở hữu những siêu thoát trí bảo do các siêu thoát giả để lại, bằng không sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Một canh giờ sau, phía Đông Nguyên Hư Chủ Hạ, trong một đại vũ trụ bình thường, thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ cổ vũ trụ một kỷ nguyên. Phù suy một tiếng động nhẹ vang lên, bên ngoài một đại thiên thế giới không mấy nổi bật, tinh bích thế giới vỡ vụn như kính thường, một cánh cổng không gian vừa đủ một người đi qua lặng lẽ thành hình. Giây tiếp theo, Tô Mặc trong bộ trường bào màu mực, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức phản phát quy chân, không hề lộ ra khí thế cường giả, một bước bước ra từ cánh cổng thời không đó. Đại ẩn ẩn nữ thị, tiểu ẩn ẩn nữ giả. Nguyên hư thần tôn này quả là biết cách che giấu, ai có thể ngờ rằng một tôn chuẩn cựu trọng thiên trụ hải chi vương gần như đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ vũ trụ chi hải như Nguyên hư thần tôn, lại cất giấu một kho báu trong một đại thiên thế giới của một đại vũ trụ bình thường, thậm chí còn chưa sinh ra đủ một kỷ nguyên vũ trụ. Lại có thể qua mắt được thần thức thăm dò của bản tọa, những lao giả này quả nhiên có chút môn đạo. Tô Mặc khẽ nhíu mày, lúc này, hắn vẫn còn đang được đại trận thiên thần gia trì. May mà, bản tọa có lao giả Nguyên hư đích thân chỉ đường. Giây tiếp theo, Tô Mặc khẽ động ngón tay, một tia thần hồn của Nguyên hư thần tôn và một giọt thần huyết của Nguyên hư thần tôn xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Những câu chú ngữ cổ xưa từ môi hắn tuôn ra, mang theo một vận luật liên kết với bản nguyên của Nguyên hư thần tôn, dĩ hồn vi dẫn, dĩ huyết vi bằng, khải trần phong chi cố, hiện. Khoảnh khắc lời vừa dứt, đại thiên thế giới dưới chân hắn chấn động dữ dội, tinh bích thế giới xuất hiện những vết nứt hình mạng nện, nguyên lực hư không tĩnh lặng cuộn trào như dung nham sôi sục. Từng phương thiên địa, từng ngôi sao như đi đến cuối đời, nhanh chóng sụp đổ, nổ tung. Kho báu được Nguyên hư thần tôn dùng bí pháp ẩn giấu đang thức tỉnh dưới sự dẫn dắt của chú ngữ. Một cột sáng tím vàng đường kính hơn vạn vạn năm ánh sáng từ sâu trong đại thiên thế giới xông thẳng lên trời, trong cột sáng hiện ra vô số phù văn phong ấn huyền ảo, từng tầng từng lớp vỡ vụn. Ngay sau đó, một hư ảnh điện vũ đúc từ hỗn độn tinh thạch chậm rãi ngưng tụ trong cột sáng. Trên cửa điện khắc họa đồ đằng của Nguyên hư thần cung, trên xà nhà treo ba chữ cổ táng chân điện tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, trầm trọng, đã lắng đọng qua vô tận tuế nguyệt. Kho báu vừa hiện thế, không gian xung quanh liền bặm bẹo dữ dội, tựa hồ không thể chịu đựng được năng lượng ẩn chứa bên trong. Cửa điện cặc cặc vang lên, chậm rãi mở ra. Bên trong chất đầy trụ hải bản nguyên phát ra thần quang bảy sắc, thần thạch quy tắc ngưng kết những mảnh vỡ quy tắc của đa vũ trụ, ngọc giản phong ấn những truyền thừa trụ hải cổ xưa, thậm chí còn có vài kiện khí vật phát ra dao động bát giai trụ hải chí bảo lơ lửng giữa không trung, hà quang vạn đạo, thủy khí thiên điều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kho báu kinh thế này, đối với đại vũ trụ bình thường chưa sinh ra đủ một kỷ nguyên vũ trụ này, nghiêm nhiên là tai họa diệt vong. Năng lượng thoát ra từ kho báu như sóng thần va đập vào tinh bích thế giới, bình phong thế giới vốn đã tan nát càng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giác ầm ầm. Đầu tiên là tinh bích của đại thiên thế giới hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số mảnh sáng bay lả tả. Tiếp đó, lực lượng hủy diệt này lan rộng ra toàn bộ đại vũ trụ, thế giới vỡ nát, thiên địa minh diệt, một lượng lớn vòng xoáy hỗn độn hóa thành cho bụi dưới sự va chạm của năng lượng. Không gian không ngừng co rút, tốc độ thời gian trở nên hỗn loạn điên cuồng, khoảnh khắc trước còn là hoang nguyên băng giá, khoảnh khắc sau đã biến thành luyện ngục dung nham của trào. Tô Mặc vung tay lên, một luồng lực lượng dịu dàng bao bọc toàn bộ kho báu cùng những chân bảo bên trong, thu vào bản mệnh trụ hải. Còn đại vũ trụ dưới chân hắn đã hoàn toàn sụp đổ dưới phản lực của kho báu hiện thế vô số hỗn độn tán phá va chạm, hủy diệt trong hư không, cuối cùng co rút thành một điểm kỳ dị, phát ra một tia sáng yếu ớt cuối cùng, rồi hoàn toàn tan biến vào hư vô vô tận, tựa như chưa từng tồn tại. Thời không hồi tố. Tô Mặc một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay lấp lánh ánh bạc nhàn nhạt, đó là sự thể hiện tột cùng của việc nắm giữ quy tắc thời không. Giây tiếp theo, hư không tan vỡ xung quanh đột nhiên ngừng lại, tựa như bị một bàn tay vô hình siết chặt quỹ tích trôi chảy. Ngay sau đó, một luồng lực lượng ấm áp và hùng vĩ khuếch tán ra, nơi nó đi qua, điểm kỳ dị đang co rút ngừng hủy diệt, ngược lại bắt đầu nở ngược, tia sáng yếu ớt cuối cùng phát ra hóa thành vạn sợi sáng, như giải ngân hà cuộn ngược nhanh chóng hồi tố. Vòng xoáy hỗn độn vừa hóa thành cho bụi lại ngưng tụ, thiên điệu tan vỡ từ hư vô hiện ra đường nét, hoang nguyên băng giá chút bỏ sự nóng bỏng của dung nham, trở lại vẻ bạc trắng ban đầu, mảnh vỡ của những ngôi sao nổ tung bay ngược trong không trung, theo quy tích ban đầu ghép lại thành hạch tâm sao hoàn chỉnh, những ngôi sao đã tắt lại bùng cháy rực rỡ. Cột sáng tím vàng đường kính vạn vạn năm ánh sáng đó có rút trở lại sâu trong lòng đất với tốc độ mắt thường có thể thấy, hư ảnh tàng chân điện chậm rãi mờ nhạt. Phù văn phong ấn huyền ảo lại bao phủ lên trên, tựa như chưa từng như thế. Vết nứt trên tinh bích thế giới lùi đi như thủy triều, những đường vân hình mạng nhện biến mất không dấu vết, cuối cùng khôi phục thành bình phong hoàn chỉnh, thậm chí không để lại một chút dấu vết vỡ nát nào. Chỉ trong một hơi thở, mọi thứ vừa bị hủy diệt thiên địa sụp đổ, thế giới tan vỡ, vòng xoáy hỗn độn tiêu tán, thậm chí cả đại vũ trụ đang đứng trước bờ vực hủy diệt, đều được khôi phục như ban đầu trong dòng chảy ngược của thời gian, vẫn là đại vũ trụ bình thường chưa sinh ra đủ một kỷ nguyên vũ trụ đó, một đại thiên thế giới không mấy nổi bật lặng lặng lơ lửng, tựa như sự hủy diệt vũ trụ vừa rồi chưa từng xảy ra. Tô Mặc thu ngón tay lại, ánh bạc trong mắt biến mất. Tiếp theo là vũ trụ thiên hạ đó. Xuân đi thu đến, trước mắt vạn năm đã trôi qua. Một đại vũ trụ tan vỡ, trong dòng thời gian hồi tố nhanh chóng được tái tạo, khôi phục như ban đầu. Vạn năm trôi qua, Tô Mặc không chỉ lần lượt chiếm lĩnh hơn ngàn phân cung trụ hạ cấp trung, 36 phân cung trụ hạ cấp lớn của Nguyên hư thần cung, mà còn thanh lọc một lượt những bảo vật hậu chiêu được các trụ hải chi vương ngũ trọng thiên trở lên của Nguyên hư thần cung để lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, trực tiếp khiến gia sản của hắn tăng lên gấp đôi có lẽ. Vạn năm rồi, bản tôn bật vô âm tín. Nguyên hư thần cung lại liên tiếp gặp phải sự tấn công của đại năng thần bí, gần như hữu danh vô thực, ai? Bản tôn xem ra lành ít dữ nhiều. Đám tiểu bối đáng chết, đã không cho bản tôn đường sống, vậy thì ai cũng đừng hòng sống. Chương 886 truyền khắp vũ trụ chi hải chương 886 truyền khắp vũ trụ chi hải trong một đại vũ trụ bình thường không mấy nổi bật, nằm nơi biên cảnh của nguyên hư trụ hạ. Khí hỗn độn như sương mù mỏng manh lượn lờ trong hư không. Một cổ thần cung bị thời gian phong ấn, tĩnh lặng sừng sững. Tường cung được xây bằng những khối vân thạch màu xám đậm, bề mặt phủ đầy rêu xanh sẫm. Những chiếc chuông đồng treo nơi góc mái đã hoen gỉ loang lổ, nhưng vẫn vang lên tiếng đinh linh trong trẻo khi khí lưu lướt qua, mang theo sự tiêu điều của bạc cổ. Sâu trong thần cung, một bóng người chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, nhưng không giấu nổi vẻ bề bại toát ra khắp châu thân. Hắn bận một trường bào màu vàng rực, và áo thêu những đồ đằng nguyên hư phức tạp, kim tuyến chảy ra ánh sáng nhàn nhạt trong ánh sáng mờ ảo. Người này có dung mạo 7-8 phần giống nguyên hư thần tôn, cũng là mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, chỉ là giữa hai hàng lông mày thiếu đi vài phần uy nghiêm của bậc chúa tể vũ trụ, mà lại thêm vào chút lo lắng và âm u khó che giấu. Làn da hắn hơi tái nhợt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt sáng kinh người, sâu trong đồng tử, vô số vũ trụ đang chậm rãi luân chuyển. Nhìn kỹ, những thứ luân chuyển kia không phải hư ảnh, mà là từng phương trụ hà thu nhỏ có vũ trụ đang trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, khí hỗn độn quẩn quẩn như đông, có vũ trụ đã đi đến tuổi xế chiều, liên tiếp tắt lịm, tỏa ra ánh sáng xám chết chóc. Những trụ hà thu nhỏ này không nhiều không ít, số lượng vừa đúng với các phân cung lớn nhỏ của Nguyên Hư Thần Cung đã lần lượt bị diệt vong, mỗi phương đều khắc một ấn ký tọa độ độc đáo, nhưng giờ phút này lại chấn động dữ dội trong đồng tử hắn, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Khí tức cũng có nhiều nét tương đồng với Nguyên Hư Thần Tôn, chỉ là có chút âm lãnh hơn và yếu hơn nhiều, chỉ vừa đặt một chân vào cảnh giới bắt trọng thiên trụ hải chi vương, giống như một Nguyên Hư Thần Tôn phiên bản nhỏ chưa trưởng thành hoàn toàn. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên giơ hai tay lên, 10 ngón tay kết ấn nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, những ấn quyết phức tạp liên tiếp lóe lên trước người, kéo theo từng đợt tàn ảnh. Miệng lẩm nhẩm, những câu chú tối nghĩa huyền ảo trào ra khỏi môi răng như rắn phun độc, mang theo vận luật cổ xưa, như thể truyền đến từ thở vũ trụ hải mới sinh, mỗi âm tiết đều chấn động gạch lắt thần cung, đánh thức trận văn đang ngủ say, lấy nguyên hư tàn ấn làm bằng, mượn sóng trụ hải làm tin truyền thần dụ của bản tọa, triệu tập chúng sinh tàn mát, hội tụ tinh hồn tan vỡ. Cáo dụ huyền minh, tử uyên, thương nô, phá quân, phái tinh chư bộ, nguyên hư tuy vỡ, hỏa chủng chưa tàn, mau chóng truyền tin tức này đi, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp tất cả các thế lực cựu tinh lớn trong vũ trụ hải. Chú ngữ chưa dứt, đầu ngón tay hắn đột nhiên bùng nổ một đoàn thần quang hỗn độn chói mắt, vô số luồng sáng mảnh như sợi tóc từ quang đoàn tuôn ra, mỗi luồng đều bao bọc một ấn ký đồ đẳng nguyên hư thu nhỏ. Như đàn cá hoảng sợ, chúng lượn lờ nửa vòng trong thần cung, rồi theo mạch lạc thời không vô hình xuyên thẳng đi có luồng xuyên phá hư không, rơi vào kẽ nước trụ hải sâu không thấy đáy, có luồng lướt sắt tường cung loan lộ, chui vào khe gạch phủ rêu biến mất, lại có luồng trực tiếp xuyên qua vết gỉ sét của trung đồng, hóa thành một tiếng chuông nhỏ không thể nghe thấy, theo khí lưu phiêu tán vào sâu trong vũ trụ. Tiểu bối, không bao lâu nữa, ngươi sẽ hiểu quyết định của ngươi sai lầm đến mức nào. Cựu tinh trung kỳ trụ hải chi vương tuy mạnh, nhưng so với những lao cổ hủ kia, kém không chỉ một chút đâu. Hàn đến, hạ qua, tinh hà luân chuyển, ngàn năm thời gian trôi đi như cắt qua kẽ tay. Hoàn hư trụ hà, hàng trăm triệu năm trôi qua, vẫn là một hư vô chết chóc, khắp nơi là những dòng chảy hỗn loạn của hư không, như vô số cự long hung tợn đang gầm hét, tựa như cấm địa của sinh linh. Dưới trụ hải chi vương, ngay cả cựu văn vũ trụ chi chủ, chỉ cần tiến sâu vào một phần nghìn phạm vi của nó, cũng sẽ là cục diện cựu tử nhất sinh, ngay cả thần hồn cũng có thể bị dòng chảy hỗn loạn nghiền nát thành tro bụi. Đột nhiên, tại nơi hỗn loạn nhất của dòng chảy hư không, xung quanh vị trí vũ trụ thần tiêu trước đây, trong phạm vi trăm ức năm trụ, một người đột nhiên xuất hiện từ hư không. Hắn vận trường bào màu huyền mặc, trông chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày mang vài phần đạm mạc, khí thế quanh thân bình thường, như thể chỉ là một phạm nhân mới bước vào tu hành, nhưng kỳ lạ thay, những dòng chảy thời không hỗn loạn quanh đó, vốn khiến trụ hải chi vương nhất nhị trọng thiên cũng phải kinh hãi run rẩy, lại như gặp phải thiên địch, đồng loạt lùi xa, không dám tiếp cận trong phạm vi một vạn năm trụ, tạo thành một vùng chân không kỳ dị. Người này không ai khác, chính là Tô Mặc. Ánh mắt lướt qua hư không hỗn loạn xung quanh, Tô Mặc khẽ mở môi, một tiếng định như sấm sét vang vọng, mang theo sức mạnh quy tắc không thể nghi ngờ, chấn động toàn bộ hoàn hư trụ hạ. Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, những dòng chảy thời không đang quần quật gầm thét như bị nhấn nút tạm dừng, năng lượng bạo ngược đột nhiên ngưng động. Không gian vốn vặn vẹo như sợi thừng từ từ giãn ra, những vết nứt xé toạc hiện thực lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, kéo theo cả những luồng khí hỗn độn đủ sức nghiền nát tinh thần, đều thu lại như thủy triều, hóa thành sương mù hiển hòa chạy trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, sự hỗn loạn trong phạm vi trăm ức năm trụ hoàn toàn lắng xuống. Những dòng chảy thời không từng khiến trụ hải chi vương nhất nhị trọng thiên cũng phải khiếp sợ biến mất không dấu vết, những dao động năng lượng bạo ngược trở nên bình ổn, ngay cả ánh sáng cũng khôi phục quỹ đạo bình thường, không còn khúc xạ ra những màu sắc kỳ dị do không gian bị bặm mẹo. Ngay sau đó, sức mạnh bình định này lan rộng đến những nơi khác của hoàn hư trụ hà, chỉ trong 3 hơi thở, hoàn hư trụ hà rộng 8000 ức năm trụ không còn thấy một dòng chảy hư không hay báo thời không nào, thậm chí còn bình yên hơn cả hoàn hư trụ hà trước khi bị diệt vong, như thể chưa từng trải qua thảm họa hủy diệt đó. Tiếp theo, chính là màn chính. Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, bình định sự hỗn loạn của hoàn hư trụ hà chỉ là bước đệm, truy ngược dòng thời không, trọng kiến vạn ngàn vũ trụ của hoàn hư trụ hà mới là mục đích thực sự của chuyến đi này. Giây tiếp theo, lực trụ hải trong cơ thể Tô Mặc đột nhiên sôi trào, khí tức hùng vi của cựu trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương như núi lửa ngủ say thức tỉnh, trường bào màu huyền mặc không gió tự động, trong lúc vạt áo bay phấp phới, hàng ức vạn luồng sáng bạc trắng từ khắp châu thân hắn bùng phát, như mạng nện lan rộng đến từng tấc hư không của hoàn hư trụ hà. Thời gian hồi ngược dòng, theo tiếng quát khẽ của hắn, toàn bộ hoàn hư trụ hà như bị ném vào xoáy nước thời gian, trong phạm vi 8000 nước năm trụ. Thư không nổi lên những gợn sóng mắt thường có thể thấy, những dòng năng lượng vừa lắng xuống bắt đầu chảy ngược, tàn cho của những tinh thần đã tắt lại tụ lại, ngay cả bụi vũ trụ cũng theo quỹ đạo cổ xưa mà đi ngược, đây là thời không đang hồi ngược dòng với tốc độ hàng ức vạn lần. Từng tòa vũ trụ từ hư vô hiện ra hình dáng, thiên địa nhanh chóng ngưng tụ trong thế giới, các thế giới lại hợp thành từng phương hỗn độn, vòng hỗn độn. Chúng như những quân cờ đổ mì nổ bị đầy đủ, từ địa hoàn hư trụ hà không ngừng sinh ra về phía trung tâm, ánh sáng của vô số vũ trụ lần lượt thắp sáng, chiếu rọi trụ hà u tối như ban ngày. Chỉ trong chưa đầy một chén trà, hơn nửa hoàn hư trụ hà đã khôi phục lại sự phồn thịnh trước khi bị hủy diệt, tinh hà rực rỡ, sinh linh trong đó sinh sôi nảy nở, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào từ các vũ trụ khác nhau truyền đến, một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Tuy nhiên, khi làn sóng hồi ngược dòng chạm đến vùng hư không trăm ức năm trụ từng là vị trí của vũ trụ thần thiêu, nó lại như đâm vào một bức tường vô hình, đột ngột dừng lại, ngay cả luồng sáng bạc trắng cũng như đâm vào tường đồng bách sát, nổi lên những gợn sóng dữ dội. Trong khu vực này, gợn sóng thời không bặm bẹo dữ dội, luồng sáng bạc trắng như ngọn nến bị hố đen vô hình nuốt chửng, không ngừng tiêu diệt, hóa thành những đốm lửa nhỏ tan biến. Lực thời không do Tô Mặc thúc đẩy tiêu hao điên cuồng ở đây, nhưng ngay cả một chút hình ảnh quá khứ cũng không thể phát họa, không có quỹ đạo ngừng tụ của thiên địa, không có dấu vết diễn hóa của thế giới, thậm chí ngay cả tọa độ thời không cơ bản nhất cũng không ngừng nhấp nháy, tiêu diệt, như thể vùng hư không trăm ức năm trụ này từ khi sinh ra đã là một mảnh hư vô, chưa từng có bất kỳ vũ trụ nào tồn tại. Tô Mặc cau mày, lực trụ hải trong cơ thể không chút giữ lại tuôn ra, khắp châu thân, từng đạo quy tắc đa nguyên vũ trụ điên cuồng hiện lên, đan xen thành một mạng lưới quy tắc khổng lồ, cố gắng xé rách bức tường thời không, từ thời không xa xưa hơn vớt lên tàn mảnh của vũ trụ thần tiêu, phục hồi khu vực này. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất lực là, bất kể hắn thúc đẩy sức mạnh như thế nào, khu vực đó vẫn chết chóc như mực, như một đoạn trống rỗng bị quét đi trong dòng sông thời không, hoàn toàn không thể vượt qua, càng không nói đến việc tiến vào thời không cổ xưa hơn. Vẫn không được, xem ra muốn trọng kiến vũ trụ thần tiêu, e rằng thật sự phải đợi bản tọa đột phá trụ hải chi vương, bước lên con đường siêu thoát rồi. Chương 887 siêu thoát cơ hội, chương 887 siêu thoát cơ hội. Tô Mặc toàn thân thần quang chợt lóe, từng đạo quy tắc đa nguyên vũ trụ lượn lờ quanh người như thủy triều rút đi, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Cả người y lại trở về dáng vẻ bình thường không có gì đặc biệt, trường bào huyền mặc rủ xuống, khí tức thu liễm khiến y trông không khác gì một tu sĩ bình thường, tựa hồ tất cả những gì vừa rồi khuấy động thời không, trùng chú lại dòng sông vũ trụ, đều chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Chỉ có sâu trong đôi mắt còn lưu lại một tia bất đắc dĩ khó mà nhận ra, nhưng cảm xúc ấy như sao băng sẽ qua, rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết, đối với các thất trọng thiên trụ hải chi vương khác, đó là một mục tiêu xa vời, thậm chí phần lớn thất trọng thiên trụ hải chi vương còn không dám có dã tâm vọng tưởng cảnh giới siêu thoát, nhưng đối với y mà nói, đó chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá xa xôi, đợi y tiêu hóa hết những tài nguyên trong tay, rất có khả năng một bước đột phá cảnh giới cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, khi đó, khoảng cách đến cảnh giới siêu thoát chỉ còn một bước. Dài thì mấy chục kỷ nguyên, ngắn thì chưa đến một kỷ nguyên là có thể thuận lợi bước ra bước đó. Giây tiếp theo, Tô Mặc thân thể khẽ rung lên, ánh sáng vi diệu tản mát quanh người đột nhiên tu lại, ngưng tụ thành một luồng khí hỗn độn tinh khiết như thực chất, như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp rơi vào trung tâm hư vô của trăm tỷ kỷ nguyên vũ trụ. Ông khoảnh khắc luồng khí chạm vào hư không, liền như hạt giống chôn sâu hàng tỷ năm phá đất mà ra, điên cuồng đâm rễ nảy mầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong hư vô vốn chết lặng, đột nhiên nổi lên một vầng sáng xanh nhạt, một đại thiên thế giới dần hiện rõ hình hài với tốc độ mắt thường có thể thấy đại địa từ hỗn độn nổi lên, núi non như cự long đang ngủ say rối mình, sông ngòi thuận theo khe danh nào ạt chảy xuống. Trong không khí tức thì tràn ngập hương thơm thanh mát của cỏ cây và sự dày nặng của đất đai. Ngay sau đó, từng tòa đình đài lầu các mọc thẳng từ mặt đất lên, mái cong chạm rồng khắc phượng, ngói lưu ly dưới ánh sáng mặt trời mới sinh phản chiếu ánh hào quang bảy sắc, thần cung điện vũ tựa núi mà xây, trên những cột kẹo cổ kính quấn quanh những dây leo lấp lánh, bậc thang bạch ngọc trước cửa bốn lượn lên cao, thẳng tới đỉnh núi mây mù bao phủ, tựa hồ có thể nối liền cửu thiên. Chỉ trong vài hơi thở, khu vực từng là trung tâm di tích của thần tiêu vũ trụ đã sinh ra một đại thiên thế giới tràn đầy sinh cơ. Giữa đỉnh đài có linh tuyền róc rách, bên cạnh cung điện có cổ thụ che trời, ngay cả trong không khí cũng lơ lửng những đốm linh quang, tương ứng với các vũ trụ được trùng trú xung quanh, tuy chưa tái hiện toàn cảnh thần tiêu vũ trụ, nhưng đã cắm một nền móng mới vững chắc trong hư vô này. Tiếp theo, hãy ở đây tiêu hóa những gì thu được từ nguyên hư thần cung. Nghĩ đến, những thế lực cựu tinh kia, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không để mắt tới một nơi thôn giá hẻo lánh như vậy. Chỉ cần bản tọa tu vi tiến thêm một bước, thăng cấp bắt trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, bản tọa có thể an tâm vô ưu. Một khi bản tọa hoàn toàn tiêu hóa những gì thu được từ nguyên hư thần cung, thăng cấp cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, khi đó chính là lúc rồng ra biển, tung hành vũ trụ chi hải. Vút một bước đạp ra, Tô Mặc vượt qua hàng tỷ kỷ nguyên hư không, bước vào đại thiên thế giới. Ngay sau đó, đại thủ bung lên, từng vị giai nhân tuyệt sắc, khí chất vô song xuất hiện trước mặt Ilya. Mỗi người đều mặc váy tiên đủ màu, tà váy lướt qua mặt đất toát ra những hạt bụi ánh sáng li ti, trên búi tóc cài ngọc bội hình sao trời, châu quang lưu chuyển. Vừa nhìn thấy Tô Mặc, liền đồng loạt quỳ gối, cúi chào y một cách duyên dáng, giọng nói trong trẻo như ngọc thạch va vào nhau, tham kiến. Chủ nhân thọ nguyên vô cương, vĩnh hằng bất hủ. Không ai khác, chính là cốc đồng và các thị nữ bên cạnh. 500 triệu năm trôi qua, tu vi của Tô Mặc tiến bộ thần tốc, từ nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương ngày trước, liên tục đột phá 5 trọng thiên, trở thành thất trọng thiên trụ hải chi vương. Cốc đồng và các nàng, dưới sự trồng chất tài nguyên khổng lồ của Tô Mặc, tu vi cũng tiến triển thần tốc. Hiện tại, trong số hàng triệu thị nữ, yếu nhất cũng là viên mãn đại đạo chi vương, chủ vũ trụ vượt quá vài người, 13 thị nữ thân cận được Tô Mặc coi trọng nhất, được ban nhiều tài nguyên nhất như cốc đồng, thậm chí đã đuổi kịp hoặc vượt qua cường giả số 1 của thần tiêu vũ trụ ngày trước thần tiêu tiên đế, trực tiếp đạt tới ngũ trọng thiên trụ hải chi vương. May mà thần tiêu tiên đế đã vẫn lạc, nếu không, nhìn thấy cảnh này, không chừng sẽ tâm lý bất bình đến mức đạo tâm tan vỡ. Ilya là một trong những sinh linh cổ xưa nhất được thai nghén từ bản nguyên thần tiêu vũ trụ, là con của vũ trụ, được vũ trụ cưng chiều, thiên phú xuất chúng, nhìn khắp thần tiêu vũ trụ cũng không có mấy người có thể sánh ngang với Ilya, nhưng cũng phải tu luyện gần triệu kỷ nguyên hỗn độn mới có tu vi tứ văn chủ vũ trụ. Trong khoảng thời gian đó, y không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan sinh tử, chịu bao nhiêu khổ sở. Thế nhưng những nữ nhân này thì hay rồi, mỗi người ban đầu tư chất đều kém cỏi, đừng nói là hạt giống chủ vũ trụ, ngay cả hạt giống đại đạo chi vương cũng không tìm ra một ai. Mấy nữ nhân có thiên phú tốt nhất cũng chỉ miễn cưỡng có tiềm năng xông lên ngũ bách đạo đạo chủ, giờ thì hay rồi, bất kể là thiên phú hay tu vi, đều đã hoàn toàn vượt qua y thời gian chỉ dùng bọn vẹn mấy trăm triệu năm, còn về việc chịu khổ chịu tội thì càng không cần nói, hoàn toàn là không có, quả thực là thuận buồm xuôi gió, một đường bằng thẳng. Mệnh người với người, có khi thật sự còn hoang đường hơn mệnh người với chó không biết bao nhiêu lần. Tất cả đứng dậy đi, bản tọa còn cần bế quan một thời gian, các ngươi hãy quản lý tốt đại giới này. Tô Mặc ánh mắt quét qua chúng nữ, khẽ gật đầu, nói xong, quay người đi về phía thần điện Huy Hoàng nằm trên tam thập tam trọng thiên của đại thiên thế giới, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới rộng lớn, ba chữ cổ cựu linh điện trên cửa điện lưu chuyển trong linh quang, tựa hồ đang chào đón chủ nhân mới. Rắc một tiếng, cánh cửa thần điện đóng chặt từ từ mở ra, một luồng lực lượng bản nguyên tinh thuần cực độ ập tới, dưới trụ Hải Chi Vương, chuẩn trụ Hải Chi Vương, chỉ cần hít một hơi cũng đủ để tiết kiệm hàng vạn năm khổ tu. Một bước bước vào điện, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một chiếc bồ đoàn cổ kính liền từ hư không hiện ra, vương vàng rơi trên đài mây trong điện. Chiếc bồ đoàn này toàn thân màu vàng sẫm, bề mặt phủ đầy những đường vân đan xen, nhìn kỹ lại chính là vô số quy tắc đa nguyên vũ trụ thu nhỏ, lúc thì hóa thành tinh hà bốn ba, lúc thì ngưng tụ thành hỗn độn của trào, chính là một trong những chấn cung trí bảo của Nguyên Hư Thần Cung Nguyên Đạo Bồ Đoàn. Tô Mặc một bước đạp lên đài mây, từ từ ngồi xuống Nguyên Đạo Bồ Đoàn. Vừa tiếp xúc, bồ đoàn liền như sống lại, những đường vân quy tắc đột nhiên sáng lên, hóa thành từng đạo lưu quang vàng nhạt, thuận theo xương sống của y leo lên, thẳng vào thức hải. Trong khoảnh khắc, vô số cảm ngộ về thời không, hỗn độn, nhân quả và nhiều quy tắc khác như sông vỡ đê đổ vào đầu y, dường như nhìn thấy tia sáng đầu tiên khi vũ trụ chi hải ra đời, chạm vào mạch lạc bản nguyên của các quy tắc đan xen, ngay cả nhiều điểm mấu chốt khó hiểu trong quá trình tu luyện trước đây cũng trở nên rõ ràng thông suốt vào lúc này, cả người y dường như muốn hòa mình vào biển quy tắc này, rơi vào trạng thái đốn ngộ sâu sắc. Đồng thời, động tác của Tô Mặc cũng không chậm. Một ý niệm chợt lóe, trong bản mệnh chủ hải, lập tức có một quả thần quả to bằng một kỷ nguyên cổ vũ trụ nhanh chóng bành trướng, toàn thân đỏ rực, bề mặt phủ kín từng lớp vảy vàng, mỗi một vảy đều ẩn chứa hư ảnh của một trụ hải vi hình, chính là một cây thần dược trụ hải cấp 4 Huyền Tiêu Xích Lân quả. Hiện tại, thần dược trụ hải cấp 3 trở xuống đã không còn lọt vào mắt xanh của y, đối với y mà nói, hoàn toàn là muối bỏ biển, tựa như gà sườn, ăn không có vị, bỏ thì tiếc. Một hơi thở sau, bùng Huyền Tiêu Xích Lân quả cuối cùng cũng hoàn toàn nổ tung, như hàng tỷ con hỏa long cuộn trào trong kinh mạch, nơi đi qua, từng tế bào trong cơ thể bắt đầu điên cuồng quyết trường, diễn hóa, trở thành những vũ trụ mới. Thời gian trôi mau, 5 tháng trôi qua, chớp mắt đã 13 năm. Trong một vũ trụ rộng lớn hơn Nguyên Hư vũ trụ gấp mấy lần. Âm đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả chuẩn cựu trọng thiên trụ Hải Chi Vương như Nguyên Hư thần tôn cũng phải kinh hãi, từ trung tâm vũ trụ bốc lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ, khiến vô số sinh linh run rẩy dưới uy áp, tất cả đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, ngay cả giúp khí ngẩng đầu nhìn lên cũng không có. Xích Mãng tiểu tử, ngươi chắc chắn tin tức là thật, thật sự là cơ duyên siêu thoát đó sao? Chương 888 cả thế gian là địch, chương 888 cả thế gian là địch. Ma Viên trụ hạ, đây là một phương trụ hạ rộng lớn, đường kính vượt quá ngàn vạn ước trụ năm, còn lớn hơn Nguyên Hư trụ hạ một vòng. Toàn bộ lưu vực đều bị cựu tinh cao đẳng thần tộc hỗn độn Ma Viên tộc nắm giữ vững chắc. Đây là một tộc quần cổ xưa truyền thừa hơn ngàn vũ trụ kỷ, nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, còn hơn cả Nguyên Hư thần cung. Chỉ riêng vương giả cựu trọng thiên trụ hải đã có 3 vị, lại còn có một vị lao tổ tông sống qua 1.500 vũ trụ kỷ tòa chấn, uy hiếp ước vạn trụ hà xung quanh, không ai dám mạo phạm. Ma Nguyên vũ trụ, trung tâm vũ trụ, nguyên tổ điện sừng sững uy nghi, tương điện được đúc từ ma thiết thâm viên trộn lẫn với mảnh vỡ thế giới. Phía trước điện, 10 pho tượng ma viên cao đến triệu trụ năm đứng thẳng, mỗi pho tượng đều cầm cự đồng, mắt lộ hung quang, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy quét ngang các trụ hà, đập nát ước vạn vũ trụ. Bên trong nguyên tổ điện, ánh sáng mờ tối, chỉ có cự đăng bằng đồng xanh ở trung tâm điện phát ra ánh lửa u, chiếu sáng chiếc vương tọa cổ xưa trải dài vạn trụ năm. Vương tọa được điêu khắc từ một đoạn hỗn độn thần mục nguyên khối, bề mặt phủ đầy những vân vượn dữ tợn. Lưng ghế cuốn quanh chín hư ảnh ma viên đầu mọc sừng, nuốt nhả khí tức hỗn độn, toát ra một cỗ uy nghiêm tuyệt thế chấn áp vào cổ, khiến người bước vào điện không tự chủ mà sinh lòng kính sợ. Trên vương tọa, một lão giả trông có vẻ lưng còng đang nghiêng người ngồi. Thế nhưng, khí tức kinh khủng của y lại khiến Nguyên Hư thần tôn, một chuẩn vương giả cựu trọng thiên trụ hải, cũng không thể sánh bằng một phần bạn. Khoảng cách giữa hai người tựa như trời vực mây bùn, dường như chỉ cần y muốn, một niệm tùy tiện cũng có thể xóa sổ Nguyên Hư thần tôn khỏi thế gian này. Hỗn độn viên tổ, thủy tổ của hỗn độn ma biên, cội nguồn huyết mạch của tất cả hỗn độn ma biên, một lao quái vật đã sống gần 1.600 vũ trụ kỷ. Tu vi của y đã sớm bước vào cảnh giới vương giả cựu trọng thiên trụ hải viên mãn, thậm chí có lời đồn, y đã một bước đặt chân vào cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết, chỉ còn một bước nữa là có thể siêu thoát vũ trụ chi hải. Cách vương tọa không xa, một người quỳ một gối, thân hình so với hỗn độn viên tổ trên tọa còn hùng tráng hơn 3 phần. Hắn mặc giáp da đen, trên giáp khảm những ma văn màu bạc, phát họa những đường cơ bắp biển chuyển. Cánh tay trần trụi phủ đầy lông tơ đen mịn, tựa như những con hỗn độn ma long dữ tợn. Người này mặt mũi góc cạnh rõ ràng, xương lông mày cao vút, đôi mắt hẹp dài, toát ra một vẻ hoang dã ngông cuồng bất tuân. Hắn chính là tộc trưởng đương nhiệm của hỗn độn ma viên tộc Sigmund Maton. Đột nhiên, hỗn độn viên tổ cao giọng, mang theo sự kích động khó che giấu và một chút run rẩy khó nhận ra. Lao tổ tông, tôn nhi đã tra xét kỹ lưỡng, tin tức này hoàn toàn chân thật. Sigmund Maton ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự kích động khó che giấu, chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu năm quang âm, lại khiến một tiểu nhân tộc từ vương giả tam trọng thiên trụ hải viên mãn, liên tục đột phá bốn trọng thiên, một bước trở thành vương giả thất trọng thiên trụ hải. Trừ phi đó là đại cơ duyên siêu thoát trong truyền thuyết, Tôn Nhi thực sự không nghĩ ra còn có đại cơ duyên nào khác có năng lực như vậy.
Tốt, tốt, tốt. Hỗn độn viên tổ liên tiếp nói ba tiếng tốt, giọng nói run rẩy vì kích động. Thân thể vốn còn xuống đột nhiên đứng phát dậy khỏi vương tọa. Trong chớp mắt, toàn bộ nguyên tổ điện rung chuyển dữ dội, những vân sao trên đỉnh điện đồng loạt sáng rực, cơ hội đột phá của bản tọa cuối cùng cũng đến rồi. Một nhân tộc hèn mọn, đương hạnh gì mà có thể chiếm giữ cơ duyên lớn như vậy? Chỉ trong vài trăm triệu năm, đã khiến một vương giả tam trọng thiên trụ hải liên tục đột phá ba trọng thiên, ngay cả hỗn độn ma viên tộc bọn họ dốc hết sức cũng khó lòng làm được. Tiểu tử Sích Mân, huy động tất cả lực lượng của tộc ta, nhất định phải tìm ra tiểu nhân tộc kia trước khi các thế lực khác tìm thấy hắn. Trong mắt hỗn độn viên tổ lóe lên một tia kim quang tham lam, phàm là người có tin tức về hắn, trọng thưởng tùy ý chọn một kiện cựu giai trụ hải chí bảo.
Nặc. Tôn Nhi kính tuân pháp chỉ của lão tổ tông. Sích Mân ma tôn trầm giọng đáp, tiếng quỳ một gối vang vọng trong điện, mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Tử Hoàng trụ hà, đây là một phương trụ hà lớn không kém ma viên trụ hà là bao. Đột nhiên, một tiếng vượng minh cao vút từ trung tâm Tử Hoàng trụ hà truyền ra, trong chớp mắt vang vọng khắp toàn bộ Tử Hoàng trụ hà. Chuyến pháp chỉ của bản tọa, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích tiểu nhân kia. Phàm là người có tin tức, có thể vào bảo khố của bản tọa, chọn một kiện trọng bảo.
Tìm.
Dù có đào sâu ba tấc đất, cũng phải tìm ra tiểu nhân kia. Chuyên thân dụ của bản tọa, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích tiểu nhân kia. Gần như không chênh lệch quá nhiều thời gian, những thần dụ tương tự đã truyền ra từ các thế lực lớn cấp cao cựu tinh, vũ trụ chi hải hoàn toàn sôi trào, không biết bao nhiêu lão quái vật bị kinh động, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đồng thời, một số thế lực lớn cấp trung và cấp thấp cựu tinh cũng dục dịch, phàm là sinh linh có trí tuệ đều có tâm lý may mắn. Những vương giả thất trọng thiên, bát trọng thiên trụ hải này cũng không tránh khỏi. Vạn nhất họ chính là những kẻ may mắn, nhặt được món hời lớn trời này. Khi đó, dù không thể thực sự bước ra bước đó, siêu thoát vũ trụ hải, thực sự đạt được vĩnh sinh bất hủ, không còn bị hạn chế bởi thọ nguyên, thì cũng nhất định có thể chen chân vào hàng ngũ cường giả chí tôn của vũ trụ hải. Hoàn hư trụ hà, cựu linh giới, cựu linh điện. Bên trong điện, tinh huy chậm rãi chạy xuôi trên bồ đoàn nguyên đạo, những vân quy tắc như thủy triều dập dềnh, không ngừng rót cảm ngộ quy tắc đa nguyên vũ trụ vào thức hải của Tô Mặc. Đột nhiên, Tô Mặc dường như cảm nhận được điều gì, lông mày khẽ nhíu lại. Vương trán vốn giãn ra đột nhiên ngưng tụ một vết mờ nhạt, như có một mũi nhọn vô hình lướt qua. Một giây sau, xoẹt đôi mắt Tô Mặc đang nhắm nghiền đột nhiên mở bừng. Vô số hư ảnh trụ hà hiện lên trong mắt y lờ mờ giữa những phương trụ hà kia, dường như còn có vô số tồn tại vĩ đại đang nhanh chóng xuyên qua, vận lộn, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì đó. Rất nhanh, khoe miệng Tô Mặc từ từ nhếch lên, lướt qua một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười ấy cực kỳ nhạt, nhưng lại như băng giá mùa đông, toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Cứ để bản tọa xem, là các ngươi tìm được bản tọa trước, hay là bản tọa đột phá sớm hơn một bước. Thiên Nguyên trụ hà, đây là một phương trụ hà lớn, trải dài hơn 200 triệu ức trụ năm. Bên trong tất cả các vũ trụ, nhân tộc được tôn sùng. Đây là sao huyệt của nhân tộc, cũng là trụ hà lớn duy nhất mà nhân tộc nắm giữ, là căn cơ của nhân tộc. Trung tâm Thiên Nguyên trụ hà, Thiên Nguyên vũ trụ. Đây là vũ trụ cổ kỳ đầu tiên xuất hiện nhân tộc trong vũ trụ chi hải, được vô số nhân tộc coi là tổ địa, cội nguồn của nhân tộc, gánh vác sự hưng suy vinh nhục của nhân tộc. Giờ phút này, một luồng khí tức áp lực khó tả bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên vũ trụ. Vô số nhân tộc bên trong, bất kể tu vi cao thấp, đều mang theo một nỗi ưu sầu khó gỡ bỏ giữa hai hàng lông mày, mang một vẻ mây đen kéo đến thành muốn đổ, gió mưa sắp tới đầy lầu. Bên trong nhân tổ điện, nơi cốt lõi nhất của Thiên Nguyên vũ trụ, từng vị vương giả trụ hải của nhân tộc ngồi trên những vương tọa ngọc thạch. Vẻ uy nghiêm thường ngày đã biến mất, tất cả đều mặt mày u rũ, không khác gì những nhân tộc bình thường của Thiên Nguyên vũ trụ, thậm chí sâu trong đồng tử của không ít vương giả trụ hải còn ẩn chứa chút sợ hãi và tuyệt vọng, hai tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. "Chư vị, có ai biết người kia là ai không? Có cách nào liên lạc với hắn không?"